Chương 529, tưởng tượng năm đó. Chương 529, tưởng tượng năm đó. Đinh Thủy quân đội của hắn tại thời khắc này bắt đầu khoa trương lên, đám người này tràn đầy chiến tranh khí diễm, hơn nữa lực sát thương không ngừng, cưỡi chiến mã phi chạy tiền tuyến trên chiến trường chém giết vô số loại kia hủy diệt tính chiến đấu khí tức khiến người ta cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, nhưng là Đinh Thủy hắn chưa từng có lùi bước. Đối mặt Tần Vũ loại này đủ loại xung kích, hắn đã quyết định muốn lấy dũng cảm nhất dáng vẻ đối mặt Tần Vũ công kích. Cho dù là trận chiến đấu này thua không nghi ngờ, hắn cũng sẽ không có bất kỳ lùi bước. Tư thế này để người ta Đinh Thủy đi hướng một cái trong chính trị đỉnh phong, phía sau hắn bọn này Mông Cổ đế quốc các chiến sĩ đều là một cái anh dũng không sợ, không e ngại sinh tử người, bọn hắn đi theo hắn cùng một chỗ xông về phía trước nhất chiến mã, nhao nhao bắt đầu không ngừng chu lên, trong đó có một người đàn ông giơ lên một thanh cương đao, đồng thời hô to lấy kỵ binh liền này một đám các chiến sĩ phát hiện phương xa nhất. Đi theo Đinh Thủy cùng một chỗ xông lên phía trước nhất còn có một cặp đại đao đội lãnh tụ tên là Đinh Hỏa, tiểu tử này cũng là một cái vô cùng ghê gớm nhân vật. Hắn tại Mông Cổ đế quốc bên trong đặc biệt sôi trào mãnh liệt, kích tình bắn ra bốn phía, hắn chưa từng có bất kỳ sợ hãi cái chết. Đinh Hỏa hắn đi theo chính mình đại đao đội một đường mạnh mẽ đâm tới, mục tiêu của bọn hắn chính là quét ngang Tần Vũ một nhóm kia bộ đội, những người này là nửa đường trợ giúp tới, người ta Đinh Tú không yên lòng cái này Đinh Thủy. Thế là mong muốn nhường cái này Đinh Hỏa đi trợ giúp một chút. Đinh Hỏa cũng là thế hệ này mới binh sĩ bên trong một viên, bọn hắn đều là làm lúc cái này một nhóm người đời sau. Rất rõ ràng Đinh Hỏa hắn là có chút khí chất cùng Tần Vũ ở giữa đối kháng, mặc dù không phải nhẹ nhàng như vậy, nhưng là bọn hắn cũng không phải là rất dễ dàng liền bị đánh bại. Bọn hắn một đống lớn người vây quanh, cái kia quân đội đám binh sĩ bắt đầu rối rít dựa sát vào cùng một chỗ, binh sĩ xung kích đại quân bắt đầu binh lâm thành hạ. Tần Vũ bọn hắn vừa mới đi kiến tạo tốt một cái tương đối nhỏ tường, nơi này dùng để phòng hộ, bọn hắn không chịu đến các loại nguy hiểm xung kích, một đống lớn người tụ lại tới, bọn hắn bộ dáng đặc biệt rõ ràng, mong muốn như loại này hủy diệt tính đả kích cho rắn rắn chắc chắc đem nắm ở trong tay. Nhưng là Đinh Hỏa cũng có chút choáng váng. Bọn hắn không nghĩ tới trận chiến đấu này vậy mà lại tại nhanh như vậy kết thúc, bọn hắn tiền tuyến cái kia định nước bộ đội cơ hồ là tại nhanh nhất phương thức bên trong tử vong. Đinh Hỏa còn muốn lấy đáng ghét nhất thân thể đi chống cự lại đối phương cái chủng loại kia công kích đâu. Nhưng là không nghĩ tới lúc này chính mình bộ đội tiền tuyến đã bắt đầu tan tác, bọn hắn đại đao đội ngày bình thường đều là một đám mạnh mẽ đâm tới mã phu. Nhưng là giờ phút này bọn hắn thậm chí đều tiếp xúc không đến Tần Vũ đám binh sĩ kia, Tần Vũ bọn này quân đội thậm chí bắt đầu dùng viễn trình thiết kế phương thức đến tiến hành tàn phá, bọn hắn bọn này các chiến sĩ đại đao đội một đám người bị tại chỗ đồ sát, hơn nữa máu tươi chảy ngang, thảm thiết vô cùng, loại kia tuyệt vọng biểu lộ nhường rất nhiều người đều cảm giác được thật sâu bất đắc dĩ cùng giật mình. Đây là một loại hủy diệt Đinh Thủy hắn đốt lên một điếu thuốc, phía trên khói mù lượn lờ, tất cả mọi người vây ngồi cùng nhau, bọn hắn chờ loại này kịch liệt tàn phá cùng vô tận hủy diệt. Lúc này nước sạch hắn đang lấy phương xa phảng phất là thấy được một trận mở màn, một trận hủy diệt. Đinh Thủy hắn nhìn xem phương xa không ngừng rơi xuống màn tre, trung quy là cảm giác được vô tận bi thương, trận này hủy diệt trung quy là tiến hành tới cùng, hắn đang kia kiên cường bộ đội trung quy là toàn quân bị diệt, đây mới là một cái hủy diệt, mới là một cái diệt vong. Đinh Thủy quân đội của hắn bắt đầu không ngừng dựa sát vào, đám người này đều là nhất đẳng hảo hán, đám người này đều là mãnh liệt mà không sợ hãi người, bọn hắn minh bạch tại loại chiến trường này bên trong, bọn hắn nhất định phải làm ra nhất định dự định, bằng không bọn hắn khả năng liền sẽ bị đào thải. Lúc này hắn đối mặt Tần Vũ đám kia hỏa lực công kích, từ từ đã bắt đầu đánh mất nhất định tình huống, hắn bắt đầu cùng bọn này quân đội bắt đầu không ngừng lôi kéo lên, chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Nhưng là hắn Đinh Thủy cũng là không sợ hãi, hắn Đinh Thủy có ghê gớm nhất dáng vẻ, hắn muốn quét ngang tất cả, hắn muốn đối mặt loại này quân đội đả kích, tới một lần đại quy mô tập kích. Thế là Đinh Thủy hắn cải biến chính mình ngay từ đầu những cái kia chiến tranh thiết đấu, phía sau hắn bọn này các dũng sĩ bắt đầu không ngừng hướng phía hắn nơi này dựa sát vào, bọn này các chiến sĩ bắt đầu điên cuồng chuyển vận, một đống lớn hỏa pháo đang không ngừng xạ kích bên trên bầu trời nổ tung, loại kia hủy diệt tính đã kích khiến người ta cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, loại kia xúc tiến người có chút bắn ra, có chút cảm xúc mênh mông hủy diệt đã bắt đầu từ từ hiện lộ rõ ràng đi ra. Lúc này Đinh Thủy hắn cười lớn đốt lên một điếu thuốc, đồng thời không sợ hãi chút nào, hắn hiểu được loại này chiến đấu đã đạt tới một loại khó mà đi tiếp nhận vị trí. Đinh Thủy hắn tin tưởng một trận hủy diệt trung quy là sẽ ngừng, giờ phút này định nước hắn không muốn đi kết thúc, hắn trực tiếp đối với sau lưng bọn này các chiến sĩ nói, hôm nay hắn phải xông đến phía trước nhất. Nếu là còn có ai mong muốn cùng hắn cùng đi phong tới phương xa nhất, vậy thì cùng hắn cùng đi. Bọn này các chiến sĩ nhìn thấy cái này chiến thần đồng dạng định nước không khỏi cảm khái đến cực điểm, cho rằng dạng này một vị cường giả mới là đứng đầu nhất một cái dáng vẻ. Đám kia các dũng sĩ bọn hắn biết cái này Đinh Thủy chỉ sợ căn bản cũng không phải là một người bình thường, hắn có thể tại bên trong chiến trường quét ngang tất cả, đủ để chứng minh hắn là một cái vô cùng ghê gớm chiến sĩ. Dù cho cái này hết nước lần này công kích thất bại, nhưng là bọn hắn tất cả mọi người sẽ không lùi bước, càng tương phản, bọn hắn sẽ lấy chính mình nhất là ưu thế phương thức cùng cái này nước cùng một chỗ vung hướng phương xa. Lúc này một đống lớn người tụ lại cùng một chỗ, bọn hắn ánh mắt đặc biệt sáng rực. Hơn nữa Đinh Tú nghe nói sau chuyện này, không khỏi cảm khái, xem ra cái này Đinh Thủy sẽ trở thành bọn hắn lịch sử tấm bia to. Cho nên giờ phút này Đinh Tú hắn quyết định nếu là cái này hết nước thật mong muốn đi lấy nhất chắc tuyệt phương thức chiến đấu, như vậy bọn hắn nhất định phải phóng tới phương xa nhất. Một đống lớn người tụ lại cùng một chỗ. Chiến tranh bắt đầu không ngừng bắt đầu tẩy lễ, những người kia bắt đầu đứng ở cái này điểm cao, bọn hắn điên cuồng xuất kích, máu me đồng địa, chiến tranh bắt đầu giống giận. Dẫn đầu cái kia Đinh Tú hắn hô lớn một tiếng, sau lưng vô số cái chiến sĩ bắt đầu đi theo hắn cùng một chỗ phóng tới phương xa, trong đó đám người kia bọn hắn cũng chờ lấy một cái chiến trường. Mà cái kia Tần Vũ hắn hiểu được xem ra cái này Mông Cổ đế quốc muốn ra đòn sát thủ, đám người kia hiện tại vọt tới phía trước nhất, rõ ràng là cùng bọn hắn đối nghịch. khẳng định là không có cái gì cơ hội có thể đi thảo luận, trận chiến đấu này nhất định phải có một cái có thắng có bác, cái kia Đinh Thủy nhìn rất cứng hãn, nhưng là hắn đến cùng cường hãn đến mức nào đâu. Hiện tại bọn hắn nhất định phải đem đây hết thảy đều thật chặt xác nhận tại thủ trưởng trong lòng, rất nhiều đồ vật không phải bọn hắn muốn như thế nào liền như thế nào. Nhưng là rất nhiều thứ bọn hắn nhất định phải nắm, đây mới là một người tâm. Vô số người bọn hắn đang đợi lấy một cái cơ hội, nhưng là loại cơ hội này thật là thay đổi trong nháy mắt, thoáng qua liền mất, không có một loại khả năng để bọn hắn suy nghĩ. Chương 530, thay đổi trong nháy mắt cục chương 530, thay đổi trong nháy mắt cục Đinh Thủy nghe nói tiền tuyến chiến trường đưa tới tin tức về sau, trong nháy mắt cũng có chút trận tròn mắt, nguyên lai cái kia Đinh Tú lúc ấy cho hắn một cái thuyết pháp chính là nhường hắn bọn tới phía trước nhất, xưa nay không muốn lùi bước, muốn lấy dũng cảm nhất dáng vẻ đối mặt địch nhân, đây là một cái tiết tấu, hắn muốn để toàn bộ Mông Cổ đế quốc mùi máu tanh mạch thức tỉnh, hắn đây là một cái người dẫn đầu. Dáng vẻ. Cho nên Đinh Thủy sau khi nghe xong cũng cảm thấy chuyện này cũng không phải là không thể hoàn thành, trước đó hắn phía trước vô số cái chiến sĩ nhóm cũng đều thẳng hướng phương xa, những người này đều đi theo tại phía trước nhất, mong muốn đi chuyển toàn bộ cục diện, nhưng là những này còn không có đạt được một trận được mất. Đinh Thủy minh bạch nhất định phải có một cái thần tượng thức nhân vật xuất hiện, khả năng người này hắn sẽ chết trên chiến trường, đây đều là tất nhiên hiện tượng. Nhưng là Đinh Thủy hắn hiểu được. Lúc này hắn còn quan tâm những này, kia muốn làm gì đây? Hắn nhất định phải có một cái chấm dứt, hắn muốn đối những này hết thảy đều làm ra nhất định tương tích, tất cả mọi người đang đợi lấy cơ hội này. Cho nên bọn họ một đống lớn người tụ lại cùng một chỗ, quyết định tại trong trận chiến đấu này đến một trận sinh động như thật biểu diễn, lúc này vô số người bọn hắn đều tụ tập cùng một chỗ, quyết định đi cùng theo Đinh Thủy cùng tiến lên chiến trường. Dù sao trận chiến đấu này sẽ là lấy để bọn hắn ghi tên sử sách dáng vẻ thắng được đi, bọn hắn tất cả mọi người sẽ có được một cái quang vinh xưng hào, lúc này vô số người bọn hắn tụ lại cùng một chỗ, cảm thấy loại chuyện này cũng không phải là không thể thay thế, cũng không phải là không thể đi thay đổi một đống người, bọn hắn tin tưởng Đinh Thủy đã là một cái cực hạn nhân vật. Đinh Thủy hắn cùng một đống người bọn hắn thảo luận chiến đấu kế tiếp, rất rõ ràng cái này Đinh Thủy hắn thuyết pháp đặc biệt rõ ràng, trên chiến trường có thể sẽ tùy thời đều người chết. Nhưng là nếu như các ngươi bọn tới phía trước nhất, dù cho chết, tại không lâu sau đó Mông Cổ đế quốc cũng sẽ cho các ngươi lập xuống tấm bia to, nhường vô số người đi tỉnh táo các ngươi, đi tế bái các ngươi, đây mới là một cái khả năng nhất nhất là thân thiện dáng vẻ, hơn nữa người nhà của các ngươi sẽ có được càng nhiều phụng dưỡng, sẽ có được càng quan trọng hơn tẩy lễ. Thuyết pháp này để người ta Đinh Thủy bên cạnh hắn này quần binh sĩ nhóm đều chiếm được đại quy mô thừa nhận, bọn hắn tin tưởng nếu là bọn họ thật làm ra loại sửa đổi này lời nói, khẳng định sẽ cải biến bọn hắn bây giờ cái này tình cảnh. Cho dù bọn họ trên chiến trường thật chết đi, đến lúc đó nhận lấy khen thưởng khẳng định là của người khác gấp bội, đây là một trận liên quan tới tất cả mọi người tín nhiệm chiến đấu, bọn hắn nhất định phải đem trận chiến đấu này cho kéo lên. Mông Cổ đế quốc bọn này các dũng sĩ bọn hắn nghe nói tiền tuyến trên chiến trường định nước quyết định nước bẩn đánh cược một lần, từ chiến đến cùng, bọn hắn một đám người cưỡi chiến mã phi chạy mà ra, cái này sẽ ở phía sau đại nhà lịch sử học bên trong ghi lại đặc biệt rõ ràng, giảng thuật một cái liên quan tới cường giả dáng vẻ, một người hắn thông qua không ngừng quật khởi đi hướng một cái phục hưng dáng vẻ, một nhân vật như vậy hắn là đứng đầu nhất, cường thịnh nhất. Tần Vũ hắn tin tưởng loại chuyện này tại không lâu về sau sẽ bắn ra, kịch liệt bắn ra sẽ sáng tạo ra một cái mới tinh hoàn cảnh cùng hình tượng, không ai có thể ngăn cản được loại này khí thế cường đại tích lũy cùng áp lực thấp, bọn hắn tin tưởng trận chiến đấu này sẽ tại tương lai không lâu sáng tạo ra một cái mới tinh kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Tần Vũ hắn hiểu được cái này Đinh Thủy nó chính là một cái quan tiên phong người tiên phong, hắn chính là mong muốn mở ra cái này Mông Cổ đế quốc toàn dân chống lại chiến trường cơi dòng. Hắn có cái này giác ngộ, hắn có ý nghĩ này rõ ràng là muốn đem hết thảy tất cả đều hoàn toàn hủy diệt, đây mới là một cái kịch liệt va chạm lực. Tần Vũ hắn này một đám quân đội cũng bắt đầu điên cuồng xuất kích, bọn hắn minh bạch đây là Mông Cổ đế quốc một cái manh lưới, bọn hắn mục tiêu chính là vì lôi kéo chống canh một nhiều Mông Cổ đế quốc tiến hành chống lại. Nhưng là Tần Vũ căn bản không quan tâm những này, hắn chỉ quản tiến hành ám sát. Đã cái này bữa đinh mong muốn đi địa ngục, như vậy Tần Vũ liền cho hắn cơ hội này. Thế là một nhóm lớn hỏa pháo tại bên trên bầu trời nổ tung, loại kia kịch liệt lực trùng kích làm cho cả bên trên bầu trời đều nhấc lên một cơn gió tanh mưa máu, thảm thiết mà khiến người ta cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Một mảng lớn hỏa pháo tại đại địa phía trên nổ tung, rất nhiều người bị tại chỗ nổ nát bét. Mà Đinh Thủy hắn cùng đám kia dũng mãnh không sợ các chiến sĩ bắt đầu vọt tới tuyến đầu, bọn hắn mục tiêu chính là muốn cải biến bây giờ cái này cách cục, muốn để hết thảy trước mắt đều hoàn toàn hủy diệt. Thế là một nhóm lớn các chiến sĩ bắt đầu ở trước mặt điên cuồng chuyển vận, tử vong hầu như không còn, hơn nữa máu me đồng địa, thảm thiết vô cùng, hủy diệt trong chớp mắt liền tiến hành. Đinh Thủy bọn này các chiến sĩ bọn hắn liên tiếp ngã trên mặt đất, thậm chí nói tại trong chớp mắt hài cốt không còn, loại kia thảm thiết hình tượng nhường rất nhiều người đều cảm giác kinh ngạc cùng nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là loại chuyện này quả thực chính là khiến người ta cảm thấy thật sâu trầm luân, không có một người có thể tránh thoát loại này tử vong gông xiềng trói buộc, mà Đinh Thủy hắn nhìn xem phương xa tất cả, không khỏi cảm khái chính mình đã từng cũng là một đời thiên tiêu, hắn toàn bộ Mông Cổ đế quốc bên trong coi là thứ nhất ba đồ lỗ. Nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể đi đối mặt chính mình nên có hiện thực, hắn tới một thất chiến mã bắt đầu chạy vội mà ra, loại này manh thu đồng dạng khí chất nhường vô số người đều chấn kinh ngay tại chỗ, Đinh Thủy hắn quét ngang tất cả, vậy mà mạnh mẽ quẳng ra người ta Tần Vũ một thất áo đỏ đại pháo. Loại này thao tác là thật là trước kia chưa từng có, vương tử Trạ Cờ Dạ ở phương xa nghe nói chuyện này đều có chút khiếp sợ không thôi, hắn cảm thấy cái này Tần Vũ chỉ sợ cũng là có chút thảm thiết. Hắn đối mặt chính là một đám Mông Cổ đế quốc thiết kỵ, đám người kia nếu là thật sự lúc lắc ra lúc trước tư thế này, như vậy ba tư đế quốc chỉ sợ cũng không đến nỗi có thể cùng Mông Cổ đế quốc đối kháng lẫn nhau. Rất có thể lúc trước Mông Cổ đế quốc đã đem ba tư đế quốc hành đảo, nhường cái này ba tư đế quốc căn bản không có bất kỳ thở dốc cơ hội, lúc này bọn hắn giữa song phương tranh đấu đã càng ngày càng rõ ràng, mỗi người đều biết mình đến cùng sẽ ở vào dạng gì dáng vẻ phía dưới, bọn hắn giữa song phương đều cân nhắc rất rõ ràng. Tần Vũ hắn một chút hỏa pháo lại một lần nữa tẩy lễ đi qua, kịch liệt va chạm lực nhường cả vùng cũng bắt đầu biến có chút khiến người ta cảm thấy trầm luân. Giờ phút này vô số cái khói lửa tràn ngập chiến trường hoàn toàn biến thành một trận bốc nước, một số người thi thể mùi máu tươi xen lẫn cái chủng loại kia khói lửa hương vị, vô số người đều biết trận chiến đấu này đã kết thúc, cái kia ba tư đế quốc bọn hắn còn tại nơi xa quan sát lấy, bọn hắn rất rõ ràng cái này Mông Cổ đế quốc đến cùng là vì cái gì đi xuất chiến. Mặc dù người ta ba tư đế quốc cái này vương tử Trạ Cờ Dạ biết Mông Cổ đế quốc cái kia dũng manh thiện chiến, phóng tới phía trước nhất dũng cảm tiến tới bộ dáng, căn bản không cần bất kỳ một cái nào đinh thủy tiến hành xuất kích, bọn hắn chỉ cần có một cái thắng lợi là tốt, bọn hắn tất cả mọi người minh bạch phía trên chiến trường này Mông Cổ đế quốc bọn hắn bất kể như thế nào đều sẽ dũng manh tác chiến. Đây mới là một cái đỉnh cấp cường giả quân đội chỗ có dứt khoát, kia to lớn cảm giác gáp bách nhường vô số người đều không cách nào tránh thoát. Chương 531, rối bời một đoàn. Chương 531, rối bời một đoàn. Ngay tại tất cả mọi người coi là trận chiến đấu này sẽ để cho cái này đinh thủy hoàn toàn chết ở chỗ này thời điểm, một người đàn ông đứng ra, hắn chính là Đinh Hỏa, hắn cùng Đinh Thủy là thân huynh đệ. Hai người ở giữa đều là loại kia bị con riêng quan hệ. Bọn hắn tại vô số lần bên trong chiến trường đều đã sống tiếp được, bọn hắn tự cho là có cái này Mông Cổ đế quốc tiên thiên huyết mạch, có loại kia kịch liệt va chạm lực, bọn hắn có thể không nhìn tất cả quy tắc. Nhưng là bây giờ bọn hắn bùi ngùi mãi thôi, cảm thấy trận chiến đấu này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, đám người kia bọn hắn căn bản không theo sáo lộ ra bài. Bởi vì bọn hắn trước đó đánh qua vô số lần thắng trận, tại loại này cổ đại vũ khí lạnh bên trong chiến trường, bọn hắn cơ hồ là lấy nghiền ép trạng thái quét ngang tất cả. Nhưng là lúc này bọn hắn cảm nhận được loại kia rất nguy hiểm của diện. Dù sao lúc này những người kia bọn hắn đã cảm nhận được loại này kịch liệt va chạm lực, lúc này Đinh Thủy hắn trên chiến trường đã đem hắn lật đổ trên mặt đất. Kém một chút hắn chỉ sợ cũng sẽ bị trà đạp, hơn nữa bị triệt để chém giết, chặt đứt đầu lâu, đây là một cái hủy diệt, cũng là một cái rất khốc liệt kết cục, bọn hắn cảm nhận được loại này thương tích cùng bất đắc dĩ. Nhưng là loại này gió tanh mưa máu trung quy là khiến người ta cảm thấy thảm thiết vô biên, một đống lớn người đều tụ lại cùng một chỗ, cảm thấy loại chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, cái kia Đinh Thủy vậy mà trải qua loại này tử vong đều không có được đưa tới trong địa ngục. Hoàn toàn đã nói lên cái này nước thật sự là một cái kỳ tích. Vô số người đều minh bạch cái này định nước chỉ sợ thật là thần tiên phụ thể. Một người như vậy ở đằng kia chút hỏa pháo tẩy lễ phía dưới chỉ sợ sớm đã chết. Nhưng là cái này Đinh Thủy nhưng như cũ còn sống. Hắn cưỡi chiến mã phi chạy mà ra, một thanh đại khảm đao tại bên trên bầu trời vung mạnh hô hô rung động. Cho dù hắn không có bất kỳ cái gì lực sát thương, nhưng là vẫn như cũ có thể chém lật mấy người. Tần Vũ những cái kia chỉ mọc ra áo đỏ đại pháo các chiến sĩ bị tại chỗ chém giết trên mặt đất, máu tươi chảy ngang, thảm thiết vô cùng. Loại kia hủy diệt tính đả kích nhường rất nhiều người cảm nhận được vô tận thương tích. Hơn nữa thi thể bay tứ tung, loại kia hủy diệt tính đả kích thật là to lớn, khiến người ta cảm thấy thật sâu tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Nhưng là người ta Đinh Thủy sát thực sống tiếp được, ngay cả Tần Vũ đều có chút hiếu kỳ, dạng này một tên đến cùng là làm sao sống được đâu? Chẳng lẽ là mình hỏa pháo không quá dày là sao? Nghe nói tiền tuyến chiến trường tin tức về sau, ba tư đế quốc người cầm đầu này vương tử Trạ Cờ Dạ đột nhiên liền phá lên cười, dưới tay hắn cái này đệ nhị tập đoàn quân mỗi người đều có chút sợ hãi, cái tia áo đỏ đại pháo không dám phóng tới phía trước nhất tiến hành xung kích, không nghĩ tới có người vậy mà căn bản không quan trọng những công kích này thủ đoạn. Hắn cũng dám tại xung kích tới phía trước nhất, loại kia kịch liệt lực sát thương, nhường vô số người đều khiếp sợ không thôi. Giờ phút này vương tử Trạ Cờ Dạ không khỏi phá lên cười, đây thật là làm cho người không thể tưởng tượng một trận quyết đoán đâu. Hắn giờ phút này bắt đầu ngậm một điếu thuốc, phun ra một điếu thuốc vòng. Đã có dạng này một cái vết xe đổ, có như thế dũng manh đến cực điểm nam nhân, như vậy xa khắc kéo vương tử cũng phân phó dưới tay mình đệ nhị tập đoàn quân một tiểu đội bắt đầu tiến hành xung kích. Cái này tiểu đội người dẫn đầu chính là bạt bộ xạ tướng quân Ba Tát, hắn cũng sớm đã ăn không chịu nổi. Hắn là một cái nam nhân tốt. Hắn là một cái nhất là kiên cường cùng dũng hướng trước đó nam nhân, nghe nói cho hắn một cái cơ hội, cho hắn một bộ mặt, nhường hắn đi công kích, như vậy hắn chắc chắn sẽ không lạc hậu. Nghe nói cái kia Mông Cổ đế quốc một cái con riêng đều có thể soát tới phía trước nhất, đồng thời không bị hỏa pháo nổ chết, đủ để cho vị lao tiên sinh này biết. Như vậy lúc này cái này bạ bật xạ tướng quân trực tiếp bắt đầu điên cuồng xuất kích, đại quân bắt đầu hướng phía cái kia Tần Vũ quân đội tiến hành xuất phát, bọn hắn mong muốn lấy loại phương thức này thay đổi thành tại cục diện, hắn không nghĩ tới loại cục diện này không tốt lắm đi cải biến. Cái kia Đinh Thủy bị sống sót tại bên trong chiến trường này hoàn toàn chính là một cái may mắn. Hắn không có khả năng lại kiên trì thật lâu, hắn loại này hủy diệt tính dáng vẻ khiến người ta cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, người ta Đinh Thủy trái tim của hắn sớm cũng đã bắt đầu cùng nhảy dựng lên, hắn là một cường giả, một cái đỉnh cấp chiến lược hình thức người phát ngôn. Tần Vũ hắn tin tưởng loại chuyện này đã đạt tới một loại không thể điều hòa trình độ, Đinh Thủy nam nhân này hắn đốt lên một cái đống lửa, hắn ra hỏa này trên chiến trường mặc dù không có trực tiếp tử vong, nhưng là hắn lúc này đã bị công kích nhận lấy trọng thương, phía sau hắn đám kia đại đao đội nhân viên đi theo Đinh Thủy cùng một chỗ mạnh mẽ đâm tới, lúc này nước sạch từ từ đã ý thức được một loại chuyện sinh ra. Cái kia chính là chiến trường chân chính đã đạt tới một loại không thể điều hòa trình độ. Cũng tỉ như nói sau lưng đám người kia cũng bắt đầu tiến hành đánh sâu vào, Đinh Thủy hắn quyết định nếu như là chiến trường chân chính không cách nào giết chết hắn lời nói, hắn liền có thể sử dụng tất cả dũng cảm dáng vẻ tiến hành xung kích. Hắn cưỡi một thất chiến mã vọt tới phía trước nhất, hắn không sợ hãi bất kỳ vật gì, giết tới phương xa, hắn muốn đem Tần Vũ tại chỗ cho chặt đứt đầu lâu, nhường Tần Vũ nỗ lực nên có một cái giá lớn, hắn nhất định phải nhường Tần Vũ chết. Thế là một trận chiến đấu bắt đầu đạt đến cường thịnh nhất thời điểm. Máu me đầm địa, bên trong chiến trường mỗi người đều cảm giác được ngập trời sóng lớn không ngừng đánh tới. Hủy diệt khả năng chính là tại trong chớp mắt, mà loại này cơ hồ gần với biến mất trạng thái khiến người ta cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Nhưng là loại thống khổ này không chịu nổi tình huống cũng không có cái gì có thể ngừng, có thể do dự một đống người bắt đầu điên cuồng xuất kích. Lúc này rất nhiều người cũng bắt đầu rút lui, cái kia Tần Vũ quân đội bắt đầu ở phía sau không ngừng xung kích, mà Tần Vũ bọn hắn nghe nói cái này hết nước đến bề sau, quyết định trực tiếp dùng đại quy mô đổ sắt vũ khí đem đinh nước chi bộ đội này trực tiếp giết chết người ta. Tần Vũ cũng là có một phen cân nhắc. Nếu là hắn này quần binh sĩ nhóm không cách nào giết chết giá hỏa này lời nói, như vậy bọn hắn có thể sẽ nhận rất nhiều uy hiếp, quân đội của bọn hắn sẽ nhận rất tổn thất lớn, lúc này tinh thần của bọn hắn lại nhận một chút ảnh hưởng, cho nên Tần Vũ nhất định phải đem đinh thủy trực tiếp giết chết. Tần Vũ hắn hiện tại dẫn theo một đội quân đội vây quanh. Chiến trường chân chính khiến người ta cảm thấy ngạt thở, nhưng là bên trong chiến trường chắc chắn sẽ có một chút khiến người ta cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ đồ vật, Tần Vũ hắn sẽ không dễ dàng lùi bước, hắn cũng sẽ không đem chính mình chô nắm giữ đồ vật đều cho trực tiếp làm loạn. Đây là một trận đặc biệt xâm nhập đọ sức cùng Tần Vũ hắn lúc này đã nhét lên một thanh đại đao, cái kia đại đao tại bên trên bầu trời không ngừng lấp lóe loại kia quang trạch, khiến người ta cảm thấy sợ hãi thật sâu. Đây là một cái cường đại mà không sợ hãi nam nhân, hắn là một cái đỉnh cấp đại lão, hắn giết người không chớp mắt, làm việc liền như là như chém dưa thái rau. Cái này đinh hỏa quân đội của hắn bắt đầu không ngừng hướng phía Tần Vũ nơi đó xung kích, mong muốn đem Tần Vũ chi bộ đội này tại chỗ cho đổ sát sạch rơi. Nhưng là Tần Vũ làm sao lại nhường hắn đắc ý đâu? Chương 532, Thiên Tiêu kết thúc. Chương 532, Thiên Tiêu kết thúc. Mông Cổ Đế quốc một đêm này đều đã tiến vào một trận đặc biệt vĩ đại thời khắc, vô số người bọn hắn đều đốt lên đống lửa tại chiến trường kia phía trên, bọn hắn minh bạch khả năng bọn hắn căn bản là không có cách về nhà, chiến trường này sẽ để cho bọn hắn đi tới một trận tinh phong huyết vũ hủy diệt bên trong. Mà Tần Vũ hắn ở phía xa quan sát lấy, phản phất là không có đem đám người này xem như một đám người đến xem hắn tại sớm muộn về sau, liền sẽ đem đám người này hoàn toàn hủy diệt. Để bọn hắn đi hướng một trận cực hạn diệt vong, để bọn hắn tất nhiên sẽ đi hướng tuyệt vọng. Tần Vũ lúc này bọn hắn chờ đợi bọn này Mông Cổ Đế quốc vòng tiếp theo công kích, lúc này nghe nói Mông Cổ Đế quốc bọn hắn ngay tại nhóm lửa một trận đống lửa thiệt tối, Tần Vũ cũng không tiện nói thêm cái gì. Bây giờ cái kia tiền tuyến kẻ thống trị tên là Đinh Thủy, mà Đinh Thủy còn có một cái huynh đệ sinh đôi, tên là Đinh Hỏa. Bọn hắn quan hệ của hai người đặc biệt mật thiết, biết được tới cái này Đinh Thủy trên chiến trường đã bị càng nhiều tổn thương, lúc này Tần Vũ đã nở nụ cười, cảm thấy loại chuyện này không gì hơn cái này. Hơn nữa nhường Tần Vũ biết bọn này Mông Cổ Đế quốc người thật là có chút xưa nay sẽ không là một câu tử vong. Đã như vậy lời nói, Tần Vũ cũng không tiện nói thêm cái gì. Đã bọn hắn đã đi đến trình độ này, lúc này bọn hắn nhất định phải nỗ lực chính mình muốn có cơ hội. Tần Vũ hắn giơ lên đao, phía trên lóe ra hào quang, chung quanh một đám người đều vây quanh, chiến trường này thật sự là làm cho người cảm giác được không rét mà run, hơn nữa cũng khiến người ta cảm thấy thật sâu ngạt thở. Lúc này cái kia Tần Vũ sau lưng đám binh sĩ kia nhóm một cái tiếp một cái đều bày ra ở một bên. Trong đó liên quan tới Đồng Kiện Vũ Đường Tam Pháo này, một đám gia hỏa bọn hắn đều tụ lại cùng một chỗ, mong muốn nghe cái này Tần Vũ cho bọn họ một chút kiến giải, hy vọng cái này Tần Vũ có thể cho ra bọn hắn một chút đáp án đến, đây là bọn hắn từng ấy năm tới nay như vậy đều có một ít không quá chắc chắn chuyện. Bởi vì bọn hắn sáng lập quá nhiều sinh tử, vô số người tại trước mặt bọn hắn chỉ ở trong chớp mắt liền hóa thành pháo hôi cùng tử vong mặt nạ. Cho nên Đường Tam Pháo cùng Đồng Kiện Vũ bọn hắn cũng không sáng tạo qua nhiều như vậy tử vong. Cho nên bọn hắn hy vọng người ta Tần Vũ có thể cho bọn họ một lời giải thích, Tần Vũ cho ra tới cơ hội chính là những người kia cũng phải cần tiến vào địa ngục, đám người kia phản kháng Tần Vũ chính là phản kháng bọn hắn vĩ đại nhất thần minh. Cho nên Tần Vũ cho cơ hội của bọn hắn chính là tất nhiên diệt vong. Tần Vũ trái tim của hắn sớm cũng đã bắt đầu hóa thành một sợi đất khô cằn, hắn hiểu được tại rất nhiều trình độ phương diện, hắn nhất định phải cải thiện một chút khí tức của mình, hắn hiểu được một người đàn ông đến cùng làm được dạng gì vị trí mới là dũng mãnh nhất hơn người. Sau lưng một nhóm người lớn bọn hắn đều tụ lại đến cùng một chỗ. Trong đó cái này Tần Vũ hắn nghĩ thầm mình rốt cuộc nên đi làm những chuyện gì mới có thể cải biến bây giờ cái này vận mệnh đâu. Đây đều là quá mức kinh khủng, Tần Vũ hắn đốt lên một điếu thuốc, sau lưng một đám người đều vây quanh ở Tần Vũ bên cạnh, lúc này bọn hắn muốn đem nhất tuyệt vọng một khắc bày ra. Muốn để đối phương đám kia Mông Cổ Đế quốc các tướng sĩ đều biết hắn dạng gì lực lượng. Mà lúc này Mông Cổ Đế quốc một nhóm người này, bọn hắn cũng đang thảo luận lấy như thế nào cùng cái kia Ba Tư Đế quốc liên lạc lên, Ba Tư Đế quốc thứ nhất phương diện tập đoàn quân nam nhân kia. Kẻn Lở Đi Nguyên Soái hắn ngay tại phương xa không ngừng gom góp lấy quân đội, đám người này đều là đỉnh cấp một đám đại lao. Bọn hắn thủ pháp giết người đều là đỉnh tiêm, bọn hắn nếu là xuất chiến lời nói, có lẽ còn có một số cơ hội thắng lợi. Nhưng là người ta Tần Vũ đến cùng có thể hay không chịu đựng lên dạng này khảo nghiệm vẫn là một tần số. Nếu là Tần Vũ căn bản khinh thường mình đầu, đối ở phương diện này đồ vật căn bản không quan tâm lời nói, như vậy chỉ sợ cái này Kẻn Lở Đi Nguyên Soái cũng chẳng qua là một cái pháo hôi mà thôi. Lúc này cái này Đinh Thủy Đại Nguyên Soái hắn suy đi nghĩ lại cùng Ba Tư Đế quốc liên hợp lại cùng nhau có thể thắng lợi, vậy đơn giản chính là một tần số, có thể hay không thắng lợi đã là một cái khó mà đi khống chế cùng cân đối sự tình. Lúc này bọn này quân đội đều đã bắt đầu điên cuồng lùi bước, cảm thấy loại chiến trường này thật sự là làm cho người cảm giác được cháy bỏng, khiến người ta cảm thấy thật sâu không thể thay thế. Một đống lớn người bọn hắn đều tụ lại đến cùng một chỗ, bọn hắn minh bạch, loại thời điểm này chính là một cái nguy hiểm nhất cảnh giới, bọn hắn đều cần đi đối mặt loại này làn gió mới huyết vũ khiêu chiến. Đinh Thủy hắn cùng đông đảo người lấy ra chính mình bọn hắn đặc sản buồn bực ngược con lừa đồ vật này thường xuyên treo ở bọn hắn chiến mã ở bên cạnh, mong muốn trên chiến trường chứng thực có sợ hãi hay là có cái gì sợ hãi thời điểm, uống một ngụm đồ vật này, trực tiếp mở ra một trận gió. Thanh mưa máu. Không có người lại bởi vì loại thời điểm này sẽ lùi bước, cho nên lúc này cái này Đinh Thủy ý nghĩ của hắn đặc biệt rõ ràng, hắn muốn lấy chính mình là ghê gớm nhất thân thể chống đỡ lấy chính mình tiến lên. Lúc này cái này Đinh Thủy hắn tiếp tục cơ chính mình đứng bên cạnh, hắn hiểu được bây giờ những người này uống say ngất cái này buồn bực ngược con lừa một đống lớn người đều sẽ dũng mãnh dị thường, bọn hắn sẽ ở sau đó trong đêm khuya phát động công kích. Ngay cả cái kia Tần Vũ cũng không dám tin, đám người kia nguyên bản đã thất bại. Hơn nữa chiến tranh khiến cho Mông Cổ đế quốc bọn này thiếu đương ra cơ hội là lấy nhất tuyệt vọng thụ thương phương thức chết tại trên chiến trường, lúc này bọn hắn lại còn dám cùng Tần Vũ bọn hắn đối kháng, đây đã là một cái rất khốc liệt cục diện, rất nhiều người đều khó có thể tin. Trong đó cái này Tần Vũ hắn lại đưa ra một cái thật buồn cười lời giải thích, nói đúng là đám người kia đều là người không biết tự lượng sức mình, có thể ở chỗ này cùng bọn hắn đối kháng hoàn toàn chính là một loại đặc thù cơ hội, để bọn hắn bây giờ đi hướng dạng này một cái tuyệt vọng dáng vẻ. Tần Vũ hắn câu nói này nói đặc biệt rõ ràng, một đống lớn người đều vây quanh, bọn hắn hy vọng lấy chính mình thực lực cường đại đến cải biến bọn hắn cái này vận mệnh. Nhưng là lúc này đám kia Mông Cổ đế quốc tiểu tướng nhóm căn bản không có bất kỳ lùi bước, càng tương phản bọn hắn sát thương phương xa nhất, nhanh chóng nhất phương thức giải quyết rơi đám người này. Đây là một trận gió tanh mưa máu, đây là một trận trần trụi chiến đấu. Mà trước mắt bọn này Mông Cổ thiết kỵ bắt đầu chạy vội mà ra, bọn hắn tựa như là một đám căn bản sẽ không có bất kỳ e ngại, không có bất kỳ lùi bước cường giả đồng dạng xông về phương xa nhất, giết là vô số người, khiếp sợ không thôi. Cái này Mông Cổ thiết kỵ bọn hắn vào lúc ban đêm liền muốn đi xung đột một chút, đem cái kia Tần Vũ tại chỗ cho đổ sát rơi, nhường cái này Tần Vũ hoàn toàn hướng đi một trận hủy diệt, nhưng là Tần Vũ xưa nay sẽ không e ngại loại vật này. Tần Vũ càng tương phản, thậm chí đem loại này xem như một cái khánh điển đến xem, hắn nghe nói đám kia Mông Cổ đế quốc vừa mới tại đống lửa tiệc tối bên trong còn đang không ngừng dẫn theo đại quân chuẩn bị đi công kích, nhưng là lúc này Tần Vũ trực tiếp gầm thét một tiếng. Nhường bọn thủ hạ của mình bắt đầu chuẩn bị kỹ càng áo đỏ đại pháo, vì cái này Đinh Thủy lão tướng quân lên đường. Nhường vị này Đinh Thủy tướng quân trực tiếp đi đến một trận đời người nguy hiểm nhất hủy diệt, nhường cái này Đinh Thủy tiên sinh chết một cách triệt để. A chương 533, máu me đầm địa chiến trường chương 533, máu me đầm địa chiến trường. Người ta Đinh Thủy hắn ý nghĩ này đặc biệt rõ ràng, hắn sẽ không có bất kỳ lùi bước, hắn biết mình bây giờ đi hướng cái này con đường, chính là vì tương lai của mình chỗ dập tắt lửa, hắn con cháu đời sau nhóm vẫn như cũ sống tiếp được, hắn bây giờ còn đã có một đứa con trai, hắn Đinh Thủy tại trước khi chết viết một phong thư nhà gửi trở về. Hắn đem hắn chính mình còn không có ra đời nhi tử danh tự mệnh danh là Đinh Trăm Vạn. Đây là để cho mình cái kia Mông Cổ đế quốc gia tộc nhi tử có giống trăm vạn hùng minh như thế thực lực, ở phương xa tiến hành xung kích cùng tàn quét, đây là người ta không dậy nổi một cái dáng vẻ. Rắn nước Đinh Thủy hắn đã bùi ngùi mãi thôi, hắn hiểu được con của mình chỉ cần có thể xuất sinh cái này tương lai cũng đã là một cái rất tiệm cục diện mới. Một đám người kia đều công kích phía trước, hơn nữa bọn hắn bọn này người cũng đã hậu cố vô ưu, tên của bọn hắn cùng đủ loại danh sách đều đã tất cả đều chuyển thâu cho phía sau chiến trường. Người ta Đinh Tú hắn là một cái lớn tổng bí thư thống kê nhiều người như vậy tình huống. Hắn ghi chép những chuyện này về sau trong nháy mắt liền cười. Hắn hiểu được đám người kia tất cả đều là vì nước hy sinh hảo hán, mỗi người đều hẳn là nhận đủ loại ưu đãi mới được. Lúc này hắn dẫn theo một đống lớn người ghi chép những người này công tích vĩ đại, quyết định tại không lâu sau đó khai sáng một cái mới tinh kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, là đám người này dựng nên bất hủ tấm bia to. Loại phương thức này chính là vì nhường vô số người càng thêm minh bạch, đối kháng Tần Vũ là một cái rất tốt kế hoạch, có thể đánh bại Tần Vũ mới là một cái mục tiêu tốt nhất. Bọn hắn đều muốn đi lấy nhất tuyệt vọng dáng vẻ đánh ngã cái kia Tần Vũ, đem Tần Vũ trực tiếp cho giết chết. Lúc này cái này Đinh Tú cùng tất cả mọi người bắt đầu thảo luận một chút đến cùng tiếp xuống chiến tranh nên như thế nào đi thao túng. Đinh Thủy hắn bọn tới phía trước nhất cái này một cái sắt thép bộ đội, bọn hắn tựa như là một đám tới từ địa ngục các quỷ đồng dạng thẳng hướng phía trước nhất ma thú đồng dạng dáng vẻ quét ngang toàn bộ chiến trường, một đống người bị tại chỗ cắt mất đầu lâu máu me đầm địa, loại này cảnh tượng thê thảm khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Hơn nữa hắn thấy được Tần Vũ kia một chi bộ đội sử dụng áo đỏ đại pháo tiến hành tàn phá, Đinh Thủy lần này cũng coi là đi hướng một cái cùng đồ mặt lộ. Thi thể của hắn trực tiếp bị đập ra, người kia căn bản không có bất kỳ lượn vòng cơ hội. Người ta Đinh Thủy hắn ngã xuống trong vũng máu, một đống lớn người vây quanh, đồng thời dơ lên cái này quan tài, sau đó một đường rời đi. Đám người này bọn hắn dơ lên cái này chứa nước quan tài mong muốn trở về cố hương của hắn, bọn hắn đám người này cũng coi là mã cách trái cây, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào sống sót, bọn hắn minh bạch Tần Vũ cơ hồ chính là một cái ác ma. Nước đá thi thể, quan tài là tại ngày thứ ba ban đêm đạt tới Mông Cổ đế quốc lớn nhất thành thị. Berlin nơi này là người ta Mông Cổ đế quốc cho tới nay ghê gớm nhất một cái giao thông đầu mối then chốt, vô số người đều ở nơi này tiến hành đủ loại mua bán, trao đổi bọn hắn liên thông ba tư đế quốc cùng đủ loại từ ba đạt quân đội. Những này quân đội bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều là có liên thông nơi trốn, lúc này đám người này bọn hắn tụ lại cùng một chỗ, phát hiện người ta Đinh Thủy đã chết đi. Trước mắt mấy người kia vật đều dừng lại tại thời khắc này, bọn hắn phát hiện loại chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Nhất là Đinh Tú, hắn chưa từng có nghĩ tới một ngày kia vậy mà lại tao ngộ loại này bộ dáng quyết đoán. Rất nhiều người đều tại hiếu kỳ đây rốt cuộc là thế nào một phen tình huống, mà người ta Đinh Thủy hắn bây giờ bị đế quốc các dũng sĩ đều hậu táng, trong đó người ta Đinh Lôi hắn quyết định bắt đầu mở ra đạo thứ nhất đế vương kiến, tất cả mọi người bắt đầu tụ lại cùng một chỗ, bọn hắn nghe nói cái này Mông Cổ đế quốc có một loại gọi là đế vương kiến đồ vật. Loại này đế vương kiến có thể trong nháy mắt đi khởi động một chút đặc thù nhân vật tiến hành công kích, đám người kia không có một cái nào là kẻ yếu. Cho nên bọn hắn nghe nói Đinh Lôi đã khởi động cái này đế vương kiến, trong nháy mắt liền nở nụ cười. Nếu như là thật sự có thể mở ra cái này đế vương khiến lời nói, chỉ sợ người ta Tần Vũ sống không qua trước ba vòng. Mà đế vương khiến giữa bọn hắn nhân vật đều đã không có danh tự, tất cả đều là danh hiệu. Bọn gia hỏa này là lấy đủ loại động vật làm danh tự danh hiệu, bọn gia hỏa này đều là những cái kia từ nhỏ bị trao tặng huấn luyện đặc thù cỡ lớn chiến sĩ. Trong đó có rất nhiều người đều là đặc biệt cường thịnh. Bọn hắn là dựa theo kia trước đó mấy cái danh tự cho đội quan, trong đó có mấy người chính là dựa theo bách gia tính cái kia dòng họ tới, chia làm hết thảy bát đại họ. Triệu Tiền Tôn, Lý Tuần, Ngô Trịnh Vương. Mấy người này chính là đứng đầu nhất vương khác họ gia tộc. Trong đó Triệu gia cũng là một cái rất đáng gờm gia tộc, trong đó Triệu gia một sứ giả tên là Triệu Trường Long, phía sau hắn mấy người đều đi theo lấy hắn cùng một chỗ đạt tới vị trí này, nghe nói có nhà Mông Cổ đế quốc đại vương đến triệu hoán bọn hắn căn bản sẽ không có bất kỳ lùi bước. Một đống lớn người đều cùng theo đạt tới nơi này, bọn hắn nghe nói lần này phải đối mặt nhân vật là cái kia Tần Vũ. Cho nên bọn hắn trực tiếp dẫn theo một đống đại quân mạnh mẽ đâm tới vượt qua tới. Đám người này cưỡi chiến mã phi chạy mà ra, Triệu Trường Long quân đội rất là cứng hãn. Hơn nữa hắn Triệu gia quân trong đó còn có mấy cái tên là Triệu Tử Long cùng Triệu Nguyên Long. Mặc dù bọn gia hỏa này bọn hắn cùng một chút trong lịch sử nhân vật là có chung tên, nhưng là người ta Tần Vũ căn bản không quan tâm những này, hắn chỉ nhìn dáng rất mặt. Hắn đương nhiên nhận biết mình trong quân đội cái kia Triệu Tử Long. Nhưng là bây giờ cái này nhóm gia hỏa mặc dù đều họ Triệu, nhưng là bọn hắn không phải tới từ Thường Sơn, cùng mình cũng không có quá nhiều liên hệ cùng quan hệ. Cái này Triệu gia quân bọn hắn là tại ngày thứ 3 ban đêm đã tới, cái này chân chính tiền tuyến chiến trường tiền tuyến đã bị đánh là phá thành mảnh nhỏ, mà cái kia Đinh Thủy vậy mà đã chết đi. Phía sau hắn người huynh đệ kia Đinh Hỏa trở thành nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy một cái đại nguyên soái. Triệu Mặc cho tại bại quân lúc, phụ mệnh tại nguy nan ở giữa một nhân vật như vậy, tất cả mọi người đem hy vọng ký thác tại trên người hắn, trước đó là một cái đại đao đội lãnh tụ, lúc này cái này Đinh Hỏa hắn cùng vô số người bắt đầu hứa hẹn chính mình sẽ dùng hết tất cả quyền lực cùng đám người này cùng đi đánh thành toàn bộ Giang Sơn cùng huyết mạch. Thiên hạ trung quy là một cái hùng hồn bao la hùng vĩ chiến trường, vô số người đều sẽ có chính mình một phen giác ngộ, mỗi người bọn họ đều đi hướng một cái cực đoan, cái này đèn đuốc phải chăng có thể trở thành xoay chuyển tình thế chi đã ngược, đỡ lầu cao sắp đổ nam nhân, hiện tại không có mấy người có thể biết. Đinh Hỏa hắn có chính mình một phen ý nghĩ, hắn hiểu được chiến trường này đã thăng cấp xong, biến tới một cái trình độ, không có một người có thể đi lùi bước. Bởi vì cái gọi là gió tanh mưa máu đều có người đi thống trị, mỗi một người bọn hắn đều đi đến trình độ này, bọn hắn nhất định phải có một phen lựa chọn. Lúc này Đinh Hỏa hắn thay đổi trước đó những cái kia quân sự bổ nhiệm. Hắn thay đổi rơi mất trước đó Đinh Thủy yêu cầu tất cả đặc biệt sách lược, hắn muốn cải biến bây giờ cái này chiến tranh cách cục. Chương 534, mới bắt đại họ chương 534, mới bắt đại họ Mông Cổ đế quốc bên trong cái kia Mông Cổ hoàng đế Đinh Lôi hắn có một cái lệnh triệu tập, cái này lệnh triệu tập có thể đem bát đại dòng họ nhân vật đều cho triệu tập tới, trong đó cái này Đinh Lôi bây giờ cái thứ nhất triệu hoán chính là Triệu gia người. Triệu Trường Long hắn làm một lãnh tụ, hắn rõ ràng chính mình bây giờ đi hướng một đầu gì gì đó con đường cùng Tần Vũ ở giữa đối kháng con đường, bọn hắn bọn này Triệu gia quân năng lực tác chiến luôn luôn đặc biệt cao siêu, minh bạch nếu là có bất kỳ lùi bước, chỉ sợ sẽ là đem bọn hắn coi là nguy hiểm. Triệu Thành Long hắn giờ phút này mọc ra một thân râu quai nón, hơn nữa hắn khoác trên người một cái đấu đồng đen, nhìn khí thế hùng hùng, hơn nữa đặc biệt ác liệt đến cực điểm. Lúc này Triệu Trường Long hắn cưỡi chiến mã phi chạy mà ra, tựa như là một cái manh thú đồng dạng. Hắn ngao ngao gọi, hô hào sau lưng một nhóm người này đều vây thông lên. Bọn hắn bây giờ thấy được Tần Vũ quân đội căn bản không có hướng phía trước tiến hành công kích, hắn vẫn như cũ chờ những người khác đối bọn hắn trực tiếp công kích. Cho nên Triệu Thành Long đặc biệt kích động, hắn hiểu được bây giờ Tần Vũ xem ra là đang chờ bọn hắn. Nếu là bọn họ có thể đem cái này Tần Vũ quân đội tại trong trứng nước trực tiếp chu diệt, chỉ sợ bọn họ còn có một tia cơ hội thắng lợi. Chỉ có kết quả như vậy mới có thể nhận vô số người ca ngợi. Nếu là bọn họ không đem đây hết thảy làm đặc biệt tốt, chỉ sợ bọn họ sắp sẽ bị một đám người quấy rầy đòi hỏi. Bọn hắn thậm chí đều không chống đỡ được phía sau đám người kia lẫn nhau ở giữa ngờ vực vô căn cứ, bọn hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cho nên Triệu Trường Long quyết định tại vào lúc ban đêm liền bắt đầu tiến hành đại quy mô xung đột. Một nhóm lớn binh sĩ bọn hắn cưỡi chiến mã chuẩn bị đi cùng Tần Vũ ở giữa đối kháng. Cái này xem như Mông Cổ bát đại dòng họ một trong cái này Triệu Trường Long, hắn là một lãnh tụ cưỡi chiến mã phi chạy mà ra, tay kia bên trong mang theo dương cung, bọn hắn căn bản không có loại kia Tần Vũ sử dụng cái chủng loại kia cao cấp khoa học kỹ thuật vũ khí cảm giác, nhưng là bọn hắn có loại kia không sợ hãi tinh thần. Triệu Trường Long trái tim của hắn sớm cũng đã bắt đầu cùng nhảy xuống tới. Nơi này là Tây Bắc, trong này lâu dài đều là đặc biệt nóng bức khô giáo khí hậu, vô số người đều sẽ cảm nhận được loại này chí mạng khí hậu uy hiếp. Bọn hắn nhất định phải có chính mình một phen chờ mong cảm giác cùng mình một phen rõ ràng tính, muốn để hết thảy tất cả đều biến có chút hoảng hốt bất an. Lúc này người dẫn đầu này Triệu Trường Long, hắn chiến ma đã chạy vội ra ngoài, ngay tại vừa rồi hắn chạy đến phía trước nhất dẫn đầu cùng một chỗ muốn đi đổ sát thời điểm, đột nhiên phát hiện một đám người tại sơn cốc chung quanh xuất hiện. Bên trong vùng thung lũng này cỏ xanh xanh đúng tươi tốt, hơn nữa thoạt nhìn đặc biệt ấm áp, hơn nữa tư vị rõ ràng. Một đống lớn người bọn hắn tụ lại cùng một chỗ, đám người kia đều đặc biệt lòng dạ biết rõ, biết cái này Tần Vũ là hạ người gì, bất quá chờ tới bọn hắn thật có thể tụ lại tới đây thời điểm, đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp. Cái này Tần Vũ lại có thể ở chỗ này đặc biệt vững chắc dự đoán phương hướng của bọn hắn, rất rõ ràng trong bọn họ có phải hay không có cái gì nội ứng, một đống lớn người đều có một ít minh sắc có chút cảm giác được nguy hiểm. Nhưng là người cầm đầu này Triệu Trường Long lại cảm thấy cái này nhất định là một cái trùng hợp, khẳng định không có cái gì quá nhiều vấn đề. Cho nên hắn trực tiếp phân phó đám người bắt đầu tiến hành đại quy mô xung kích. Liên tại bọn hắn tiền tuyến cái kia tiên phong bộ đội hướng về phương xa xung kích thời điểm, một lớn nữ hỏa pháo đang không ngừng nổ tung. Trước mắt một đám người bị tại chỗ nổ là phá thành mảnh nhỏ, đây là người ta Tần Vũ sớm thiết trí nhất quả địa lôi. Những vật này chỉ cần có người dẫm lên về sau khẳng định sẽ trực tiếp bạo tạc, mà những cái kia tiên phong bộ đội trực tiếp đã bị tạc chính là phá thành mảnh nhỏ, máu me đầm địa. Triệu Trường Long hành đao lập mã, Hắn lạnh lùng nhìn xem phương xa đây hết thảy, không khỏi tâm thần lớn trận, hắn cảm khái chính mình một số thời khắc cùng cái kia Tần Vũ ở giữa chênh lệch, bọn hắn có lẽ là một cái không thể vượt qua hừng câu. Nhưng là không nghĩ tới cái này Tần Vũ giống như có thể điều khiển thiên lôi cùng địa hỏa, ở thời điểm này có thể làm cho cả vùng đều rung động như thường lệ long trúc thực là có chút choáng váng, nam nhân này hắn nhưng là đã từng biên quan bên trong đỉnh cấp tướng lĩnh. Triệu Trường Long đời này cái gì không có trải qua, hắn nhất không có phát hiện chính là trước mắt gia hỏa này căn bản không nhìn tại bất kỳ quy tắc, cái này Tần Vũ có thể sử dụng ra cái gì thủ đoạn công kích tiến hành oanh tạc, hắn nhóm người kia đều bị tại chỗ nổ là phá thành mảnh nhỏ. Triệu Trường Long hắn có chút trợn tròn mắt, Triệu gia quân thật chẳng lẽ cứ như vậy hủy diệt sao? Cái này chẳng lẽ chính là bọn hắn nhất định phải đi một con đường sao? Triệu Trường Long không nguyện ý loại chuyện này xảy ra, trước mặt hắn cái này trên tường thành một đống lớn thành trì đều phá thành mảnh nhỏ, bọn hắn những người này không có bất kỳ cái gì địa phương có thể đi bảo vệ. Lúc này bọn hắn chỉ có thể lặng lặng nhìn đây hết thảy có nguy hiểm cỡ nào, nên như thế nào đi cải biến. Người ta Tần Vũ hắn nhìn trước mắt đám người kia vẫn như cũ không cách nào lùi bước, Tần Vũ chuẩn bị cùng cái này Triệu Trường Long tiến hành một phen đàm phán. Triệu Trường Long nghe nói cái này Tần Vũ mong muốn đi đàm phán, hắn quyết định muốn hạ quyết định tất cả phương thức, đem cái này Tần Vũ hoàn toàn đổ sát tại một vị trí, nhường cái này Tần Vũ chết đi liền tốt. Sau đó cái này Tần Vũ căn bản không có biện pháp đào thoát mới là bọn hắn mục đích cuối cùng nhất, bọn hắn thông qua loại phương thức này thắng được thắng lợi cuối cùng, được đến một cái thích đáng phương thức. Toàn bộ chiến trường khu một cái hủy diệt, vô số người đều đang đợi lấy một cái cơ hội, chiến tranh liền trong nháy mắt ở giữa diệt vong, không ai có thể kiến thức đến loại nguy hiểm này đến cùng nên như thế nào đi khống chế. Lúc này bọn hắn chỉ có thể đi đem tất cả mọi thứ ký thác tại Quỷ Thần Đàm kia mông cổ đế quốc các dung sĩ, bọn hắn lúc này ở Triệu Trường Long xuất linh phía dưới đều có chút choáng váng. Nhưng là dẫn đầu mấy người lại căn bản không có lùi bước. Nhất là cái kia cái gọi là Triệu Nguyên Long cùng Triệu Tử Long, hai người bọn họ trong bóng tối cùng Ba Tư Đế quốc người đã bắt đầu cấu kết lên, Ba Tư Đế quốc kia mấy nam nhân cũng bắt đầu thảo luận tương quan tình huống. Vương Tử Trạ Cờ Dạ cùng mấy người này cũng bắt đầu bắt tay giảng hòa, cảm thấy giữa song phương có thể bắt đầu diễn một màn vở kịch lớn. Tuần vui này kịch tính chiến đấu có thể sẽ đến tới trình độ nhất định uy hiếp, nhưng là bọn hắn nhất định phải sáng tạo ra một cái mới tinh kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, bọn hắn đều hiểu đây rốt cuộc là thế nào một trận chiến đấu. Thế là tại mấy người bọn hắn suy nghĩ hạ, một đám người đều vây quanh, hy vọng tại loại này chiến tranh thời điểm cải biến bây giờ cái này cách cục. Thế là một đống lớn người bọn hắn cũng bắt đầu vây quanh, muốn cùng Vương Tử Trạ Cờ Dạ cùng một chỗ đem toàn bộ Ba Tư Đế quốc chiến tranh trình độ tăng lên tới nhất định phương thức. Thế là cái này Triệu Trường Long hắn cải biến trước đó một loạt ý nghĩ, hắn quyết định phải cùng Ba Tư Đế quốc mấy cái này đầu lĩnh liên thủ, bọn hắn nhìn xem phải chăng có thể cải biến, hơn nữa sáng tạo ra một cái mới tinh kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Bọn hắn đây là thuộc về vi phạm tiên tổ một chút thao tác. Nhưng là bây giờ Triệu Trường Long đã không có lựa chọn, hắn chỉ có thể dạng này đi thao tác, cơ hội thay đổi số phận đã đạt tới. Chương 535, máu nhuộm đất vàng thảm chương 535, máu nhuộm đất vàng thảm người ta cái này Triệu Trường Long hắn ý nghĩ này đã được đến đại quy mô người tán thành, trong đó dẫn đầu mấy người kia đều nói rất rõ ràng. Đã có dạng này một phen thao tác, bọn hắn cũng không cần đi rút lui. Nhất là cái kia Triệu Trường Long, hắn nói xong, bọn hắn muốn cùng Tần Vũ đối kháng, nhất định phải có một phen xem như, bọn hắn bây giờ có thể làm ra một phen thành tựu chuyện chính là cùng Ba Tư Đế quốc liên thủ. Nếu là không liên thủ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, Triệu Trường Long hắn nói như vậy đặc biệt rõ ràng. Chuyển đến phía sau trận doanh bên trong, cái kia chủ soái đại tướng bên trong một người đàn ông hắn bưng một chén uống rượu sữa ngựa, trong này bị thả đủ loại quả khô, lúc này nam nhân này hắn một mặt cười xấu xa, hắn cùng chung quanh mấy người thảo luận tiếp xuống nên như thế nào đi khống chế lại Tần Vũ quân đội phát triển. Nhưng là nghe nói tiền tuyến chiến trường người vậy mà cùng Ba Tư Đế quốc liên hợp lên, đây chính là trước đó bọn hắn tất cả mọi người cũng không nghĩ tới qua cái này Mông Cổ Đế quốc lãnh tụ Đinh Lôi, hắn mạnh mẽ gõ cái bàn. Hắn cảm thấy loại chuyện này có chút không hợp thói thường đến cực điểm, nhưng là sự thật đã bày tại nơi này, bọn hắn không có lựa chọn Mông Cổ Đế quốc, quân đội của bọn hắn mặc dù là năng lực tác chiến anh dũng, hơn nữa xưa nay sẽ không sợ hãi cái chết. Nhưng là đám người này, bọn hắn cũng cuối cùng sẽ đi hướng một trận cực đoan tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn đã trải qua tiền tuyến chiến trường thất bại, loại kia cơ hồ có hủy diệt tính đặc kích, để bọn hắn cảm giác được thật sâu không thể làm gì. Đây mới là một cái chớp mắt là qua hủy diệt, vô số người bọn hắn đều đang đợi chờ lấy một cái cơ hội, hy vọng có thể sáng tạo ra một cái thế giới mới tinh. Ngay tại mấy người bọn hắn suy nghĩ sau một lát, một người đàn ông bỗng nhiên đứng ra, chính là người dẫn đầu kia gia hỏa này, hắn làm ra một cái kinh người nhất cái nhìn, hắn không phải người khác, chính là cái kia rất lợi hại cường giả. Gia hỏa này chính là cái kia Đinh Tú con ruột, Đinh Tú hắn hiện tại tuổi tác đều đã là nguyên lão một cấp bậc, hắn cái này tên của hắn gọi là Đinh Phong. Đinh Phong hắn nam nhân này làm chuyện gì đều tương đối hậu chi hậu giác, hắn tại người ta Đinh Tú rất lớn số tuổi thời điểm mới bị sinh ra. Lúc này Đinh Tú đối với hắn đặc biệt yêu chiều, cho rằng dạng này một đứa bé nên được tới càng nhiều sủng ái. Cho nên hắn từ nhỏ đã nhận lấy phụ thân của hắn rất lớn ưa thích, cho nên gia hỏa này từ nhỏ cũng đặc biệt hiểu chuyện. Căn bản không có bất kỳ con nhà giàu loại thái độ đó, hắn lúc này bị người ta Đinh Tú huấn luyện đã sớm như là một cái thiên thần hạ phàm đồng dạng có đặc thù chiến lược thiên phú, Đinh Phong hắn nhân vật xem như đặc biệt rõ ràng. Gia hỏa này có chính mình một phen cân nhắc, hắn hiểu được chiến trường đã đạt tới một cái thay đổi trong nháy mắt trình độ, mỗi người cũng sẽ ở trong chớp mắt tử vong. Cho nên Đinh Phong hắn quyết định muốn lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành công kích. Vô luận cái nào Tần Vũ sẽ dùng dạng gì mánh khóe, bọn hắn chỉ quản lấy bom thịt người phương thức tiến hành xung kích, bọn hắn chỉ cần thu hoạch được người ta Tần Vũ một phen tư liệu liền tốt, được đến Tần Vũ cái chủng loại kia thuốc nổ tư liệu, bọn hắn liền có thể dùng thịt người thuốc nổ tiến hành công kích. Loại phương thức này mười phần chứng minh gia hỏa này đặc biệt cực đoan, có thể lấy cực đoan nhất chiến lược hình thức cùng đối phương Tần Vũ đối kháng, đủ để chứng minh bản lãnh của hắn. Mà rất nhiều người cũng bắt đầu đối hành động này cùng kế sách cảm giác được chất vấn, đây thật là một cái cực kỳ tàn ác phương thức chiến đấu. Nếu là thật sự áp dụng, vậy khẳng định sẽ có vô số người chết đi, loại vật này thật chẳng lẽ có thể là một cái khống chế đồ vật sao? Một đống lớn người đều cảm giác được người ta Đinh Phong ý nghĩ này có chút không thích hợp. Nhưng là xem như Mông Cổ Đế quốc một đám anh dũng không sợ ra hỏa, bọn hắn minh bạch đánh bại Tần Vũ nhất định phải là một cái chuyện thêm gấm thêm hoa. Bất luận dùng phương thức gì tại chiến tranh niên đại đều không quá phận, bọn hắn chỉ cần thu hoạch được thắng lợi cuối cùng về sau, đây hết thảy đều sẽ bị lịch sử ghi chép người tiến hành mỹ hóa, đây đều là người ta lớn Mông Cổ Đế quốc Đinh Lôi tiến hành một phen thao tác, đối với dưới tay hắn này quân binh sĩ nhóm giản thuật, này quân binh sĩ nhóm cũng đều bắt đầu đồng ý người ta dũng mãnh không sợ quốc vương ý nghĩ. Đã như vậy lời nói, bọn hắn đều quyết định chuẩn bị đem cái này cơ sở dữ liệu cho hoàn toàn đoạt tới. Bất luận dùng dạng gì thủ đoạn, nhất định phải đem Tần Vũ kia tài liệu trong tay trực tiếp đoạt tới mới được. Đây là bọn hắn một cái giác ngộ, bọn hắn suy tính một cái tốt nhất ý nghĩ, một đống lớn người đều cưỡi chiến mã phi chạy mà ra, lần này đầu lĩnh chính là cái kia Đinh Tú Nhi tử Đinh Phong. Hắn được bổ nhiệm làm người ta Mông Cổ Đế quốc Lục Hải Không Tam quân đại nguyên soái, lúc này Mông Cổ Đế quốc cơ hồ là không có hải quân cùng không quân. Nhưng là nghe nói Mông Cổ Đế quốc đối diện quay tới một chút tin tức, biết được Tần Vũ bọn hắn liền có cái gì Lục Hải Không Tam quân thống soái, cái này thoạt nhìn là một cái rất đáng gờm quân đội xưng hô, cho nên Mông Cổ Đế quốc cũng tới một cái bắt chước bữa. Quyết định muốn đi học tập người ta Tần Vũ những danh xưng này. Cho nên bọn hắn cái này Đinh Phong được phong làm dạng này một cái đại thông soái, hắn gây chiến mã hướng về phương xa buôn tập mà đi, mục tiêu của hắn đặc biệt rõ ràng, chính là muốn trực tiếp phá hủy người ta cái này Tần Vũ chiến lược ý đồ, nhường Tần Vũ căn bản không nguyện ý lại hướng phía người ta Mông Cổ Đế quốc nội địa tiến hành một phen thao tác. Nếu như là Mông Cổ Đế quốc tiền tuyến chiến trường, những cái kia thành trì trực tiếp thất thủ, bọn hắn những người này căn bản không có bất kỳ cơ hội nào lại trở về, đây là bọn hắn hẳn phải chết một cái bẫy mặt, một đống lớn người đều bắt đầu mong muốn đi sử dụng một cái quanh co chính sách. Nhưng là cũng có chiến tranh cực đoan phái, trong đó Đinh Phi chính là như thế, hắn nam nhân này luôn luôn khí huyết tràn đầy. Mặc dù hắn cùng Đinh Tú là một cái bối phận, nhưng là hắn cùng Đinh Tú căn bản chính là hai loại phương thức tác chiến. Người ta Đinh Tú am hiểu tại các loại phái bảo thủ, hắn không quá ưa thích dùng trực tiếp nhất là quả quyết chiến tranh phương thức tiến hành xung kích, vậy khẳng định là hắn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn muốn cự tuyệt người ta Đinh Phi những này cái nhìn. Nhưng là Đinh Phi hắn dạng này một cái thành thục kiến giải sẽ có rất nhiều người đuổi theo theo. Cũng tỉ như nói những kia tuổi trẻ một đời Mông Cổ Đế quốc binh sĩ, bọn hắn minh bạch Đinh Phi hắn là một cái đỉnh cấp chiến lược nhân tài, hắn có thể lấy loại này vũ lực thủ đoạn thắng được nhiều lần như vậy chiến đấu, đã là một cái rất đáng gờm một cái bẫy mặt. Cho nên bọn hắn đều tôn trọng cái này Đinh Phi, hy vọng cái này Đinh Phi có thể cho bọn họ một cái cơ hội, một hy vọng có thể sáng tạo ra một cái mới tinh kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, để bọn hắn tại tương lai không lâu có thể thắng lợi. Dạng này thao tác nhận lấy vô số người tôn trọng, cho nên Đinh Phi hắn tại Mông Cổ Đế quốc trong quân doanh cũng là một cái rất người không tầm thường vật. Rất nhiều người đều tại hiếu kỳ lấy loại chuyện này đến cùng sẽ hướng phía dạng gì phương hướng phát triển. Nhưng là người ta Tần Vũ trường học, hắn biết loại chuyện này thật là làm cho người không thể tưởng tượng, đám người kia thật coi là bất luận sử dụng ra phương thức gì đều có thể chiến thắng chính mình sao. Tần Vũ chỉ là muốn nhìn xem đám người này biểu diễn tiết mục mà thôi. Chương 536, phái cấp tiến cùng phái bảo thủ chương 536, phái cấp tiến cùng phái bảo thủ bây giờ cái này phái bảo thủ, bọn hắn người đều muốn đi lấy nhẹ nhàng nhất nhanh gọn phương thức thắng được trận chiến đấu này. Nhưng là bọn hắn cũng là tính sai. Chân chính tốt nhất phương thức chiến đấu chính là lấy bất biến ứng bất biến, bọn hắn đám người này trên chiến trường. Lấy phương thức tốt nhất tiến hành công kích, mà bây giờ người cầm đầu này, cái kia Đinh Hỏa tuyệt đối không phải có dạng này thiên phú người. Ngay cả đi phái đi xuống cái kia Mông Cổ Đế quốc Hải Lục Không Đại Nguyên Soái Đinh Phong cũng là như thế, cái kia Đinh Phong chẳng lẽ cũng là bởi vì là Đinh Tú Nhi tử liền có loại kia vô thượng quyền vì sao? Hắn có loại kia tuyệt đối quyền lãnh đạo có thể cải biến người ta Mông Cổ Đế quốc vận mệnh sao? Loại chuyện này cơ hồ là không khác người si nói mộng. Cơ hồ là đem bọn hắn những người này đều cảm giác được một trận nghĩ mà sợ. Có người nghe nói cái này Đinh Phong một chút việc xấu loang lổ, bọn hắn những người này đều rất rõ ràng, cái này Đinh Phong từ nhỏ đã là một vấn đề nhi đồng, cha của hắn là một cái rất đáng gờm quân đội kẻ thống trị. Nhưng là hắn đứa con trai này Đinh Phong lại là từ nhỏ ưa thích hút thuốc uống rượu, búa tóc, hơn nữa trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Dạng này một tên tại toàn bộ Mông Cổ Đế quốc bên trong cơ hồ là một cái mười cái không tha tiểu tử. Nhưng là không nghĩ tới hắn bây giờ lại đi hướng một cái trong chính trị Đinh Phong. Có thể dẫn theo Hạch Tâm đại quân đi cùng cái kia Tần Vũ tiến hành đối kháng, hơn nữa chi bộ đội này bọn hắn tất cả mọi người là một chút đội cảm tử. Bọn hắn ngày bình thường đi theo cái này Đinh Phong cùng một chỗ lăn lộn, hơn nữa lẫn vào đặc biệt quen thuộc, bọn hắn tất cả mọi người biết cái này Đinh Phong là một cái rất tốt đại ca, có thể cho bọn họ rất nhiều thứ cần thiết. Cho nên cái này Đinh Phong hắn cũng là tới mức độ này. Đinh Phong hắn mang theo bọn này vấn đề các thiếu niên cùng đi tiến hành tập kích bất ngờ người ta Tần Vũ cái kia Hạch Tâm lãnh địa, muốn ta đem Tần Vũ cái chỗ kia đều cho giành lại đến tranh đoạt xuống tới, đây là bọn hắn một chút ý nghĩ, một chút mục tiêu, mong muốn đi sáng tạo ra một cái mới tinh kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Người ta Đinh Tú hắn hiện tại đem quân đội đều cho tụ lại cùng một chỗ. Hắn ở hậu phương tiến hành đủ loại binh, hắn không phải loại kia đặc biệt mình sắc có một cái chiến tranh giác độ người, hắn sẽ đem tất cả đồ vật đều khống chế tại một cái rất có thể khống chế phạm vi bên trong, hắn biết Tần Vũ quân đội sẽ ở không lâu tương lai giết tới. Nhưng là lúc này Đinh Tú hắn căn bản không quan tâm những vật này. Đinh Tú cho rằng một cái quân đội thắng lợi không ở chỗ quân đội của bọn hắn có thể đến cỡ nào cường thịnh, sẽ ở bao lâu tương lai có thể đi đến một cái tất nhiên quật khởi con đường, hắn ở chỗ toàn bộ quân đội sẽ ở tương lai không lâu chỉ cần có sung túc đấu chí cùng dâng trào bất bại tinh thần mới được. cho nên hắn quyết định nhường Mông Cổ Đế quốc tất cả mọi người có thể lấy nhất cấp tiến, nhất có giác ngộ sức chiến đấu phóng tới phương xa nhất tuyến đầu. Cho nên lúc này Tần Vũ bọn hắn đến cùng có thể hay không chèo chống vấn đề này, thiếu niên công kích vẫn là một tần số. Đinh Phong hắn tại quân đội tại một trận hổ khiếu long ngâm bên trong bắt đầu hướng phía Tần Vũ nơi này giết tới đây, cơ hồ là dây lát dây người ta. Tần Vũ hắn hỏa lực áp chế là cường đại nhất, trong tay hắn đám người này không chút hoang mang, thậm chí đang đợi Tần Vũ đối thủ Đinh Phong ra tay. Đinh Phong nhiều năm như vậy cũng là lẫn vào rất rõ ràng, hắn cái này một chi bộ đội bắt đầu sắp xếp chỉnh tề, cái này một chi bộ đội bọn hắn đến cùng làm như thế nào đi được đâu. Hiện tại Đinh Phong hắn cẩn thận suy tư một chút tiền tuyến chiến trường đám kia chiến sĩ ưu tú nhóm, bọn hắn đều riêng phần mình có riêng phần mình nguy hiểm. Bọn hắn nhận lấy khác biệt đả kích, thắng được rất nhiều hiệu quả cùng xưng hô. Trở về tới phía trên chiến trường cổ, cái kia Đinh Thủy bọn hắn hài cốt cùng đủ loại thi thể cũng đều trưng bày ở chỗ này, những người này bọn hắn ngã xuống đất, đã từng trận đại chiến này còn rõ ràng trước mắt, người ta Đinh Phong hắn thấy được những người này thi thể, không khỏi trong lòng từ từ phát triển ra một cỗ sát khí, hắn hiểu được những người này đều là bạn chí thân của hắn thân bằng, đã từng cùng hắn cùng một chỗ tại hồi nhỏ đều là làm qua bạn chơi, mà bây giờ bọn hắn đều chết tại trước mặt mình. Đinh Phong hắn xưa nay chưa từng cảm thụ loại này kịch liệt nguy hiểm, hắn biết đây là một cái rất khốc liệt kết cục. Nhưng là chiến trường chân chính xưa nay sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào, chiến đấu luôn luôn tại trong chớp mắt tiến hành. Đinh Phong nhóm này bộ đội bọn hắn đều dũng mãnh đến cực điểm, hơn nữa xưa nay đều là không sợ hãi, bọn này dũng sĩ bọn hắn tại nhiều năm như vậy đánh trận bên trong cũng sớm đã thu hoạch chính mình đắt đỏ nhất một chút ý chí, bọn hắn thấy được bọn này thi thể ngã xuống đất, trong lòng cũng sớm đã bi thống không thôi. Đinh Phong hắn đốt lên một điếu thuốc, phía trên khói mù lở lở, bên cạnh hắn không ngừng suy hư. Bên cạnh hắn bọn này các tiểu đệ nguyên một đám đều giễu võ dương oai, bọn hắn chưa từng có trải qua loại chiến trường này. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy những này đẫm máu thi thể thời điểm cũng coi là minh bạch, lúc trước bọn hắn cái kia đại ca định nước đến cùng là trải qua nhiều ít chắc tuyệt chiến đấu mới đi lên bây giờ cái này hủy diện. Mà lúc này cái kia Tần Vũ quân đội của bọn hắn còn sắp xếp chỉnh tề ở phương xa, Linh Phong hắn hiểu được cha của mình dạy bảo, hắn ngay từ đầu đều là làm một cái bình thường ăn chơi thiếu gia tiến hành sinh hoạt. Nhưng là chiến trường chân chính đến thời điểm, cái này Linh Phong hắn sẽ lấy nhất chắc tuyệt tư thế chiến đấu nên đón bất kỳ một trận bại lễ. Lúc này Đinh Phong hắn quyết định mang theo chính mình các tiểu đệ cùng đi tế bái một chút người ta lão tiên sinh kia, đi người ta Đinh Thủy cái kia phần mộ trước đó đi bái phòng một chút hắn. Bất quá cân nhắc tới một cái rất rõ ràng chuyện, Đinh Thủy thi thể của hắn cũng không có tại vị trí này, bọn hắn ở tiền tuyến trong đại bản doanh, tiền tuyến trong đại bản doanh hoạch tâm nhất thống trị người ta Đinh Phi đang nhìn nơi này tất cả, bọn hắn hiện tại quân đội đã đẩy lên tiền tuyến. Cho nên bọn hắn nhất định phải tác chiến, nhưng là bọn hắn tại xuất hành trước đó nhất định phải tế bái một chút vị này Đinh Thủy. Vị lão tiên sinh này mới là thượng cổ chân thần, nó đại biểu cho toàn bộ Mông Cổ Đế quốc một cái thiết huyết ý chí, bọn hắn tất cả mọi người lại nhận loại vật này ca ngợi cùng các loại tầng tầng lớp lớp chỉ ra chỗ sai, bọn hắn tin tưởng vị lão tiên sinh này sẽ phù hộ bọn hắn lên đường bình an. Nhưng vào lúc này một người đàn ông đứng ra, tên của hắn gọi là Mazda. Tiểu tử này hắn cho tới nay đều là người ta thời kỳ chiến tranh của nhân, hắn nghe nói cái lão tiên sinh kia danh hiệu, hắn hiểu được cái này Đinh Phong đến cùng là cái gì dạng trình độ, hắn nghe nói Đinh Phong hắn trên chiến trường có chút ý nghĩ. Hắn ý tứ là lấy nhất tuyệt vọng dáng vẻ tính thao tác đem đối phương trực tiếp cho bóp chết tại trong lồng giam, loại này quyết đấu dáng vẻ chẳng lẽ thật sự có thể thắng sao? Bọn hắn hiện tại tất cả mọi người đối loại chuyện này tràn đầy thật sâu chất vấn. Lúc này Mazda quyết định hắn muốn lấy một cái tiểu cổ thế lực bắt đầu chia phương vị hình thức. Dù sao cái này Mazda cũng là một cái ăn chơi thiếu gia, hắn đã từng cũng là lưu lạc giang hồ hiệp khách, cha của hắn cũng là thường xuyên một cái cự phú. Loại thời điểm này đã Mazda mong muốn đi làm, kia Đinh Phong cũng không muốn đi cự tuyệt cái gì. Chương 537, kêu gọi phương xa biên cương. Chương 537, kêu gọi phương xa biên cương. Ngay tại tất cả mọi người coi là cái này Đinh Phong hắn sẽ sợ chiến thời điểm, người ta Đinh Phong tại cái này một đống lớn người trước mặt biểu diễn ra hắn một cái anh dũng không sợ chiến sĩ khí chất. Hắn cầm một chùm hương cắm vào người ta nước cái này mộ bia phía trước, đây là một cái khái niệm mộ bia, vẫn là vì nhường vô số cái Mông Cổ Đế quốc chiến sĩ đi ngang qua nơi này thời điểm có thể tế bái một chút hắn. Bây giờ Đinh Phong tiếp đến tổng bộ nhiệm vụ, hắn nhất định phải lấy phương thức tốt nhất tiến hành cùng Tần Vũ đối kháng. Bọn hắn tất cả mọi người có thể sẽ tại một ngày nào đó bị rút đến, sau đó tiến hành cùng Tần Vũ đối kháng. Cho nên cái này Đinh Phong nếu như hắn lựa chọn cái này muốn cùng Tần Vũ đánh nhau, hắn liền không khả năng có bất kỳ lùi bước, hắn nhất định phải đem nơi này nên có hết thảy đều tất cả đều nắm chắc tại trong lòng bàn tay. Lúc này một đống lớn người đều đi theo Tần Vũ cùng một chỗ đứng tại cái này đặc biệt sôi trào bình nguyên phía trên. Bọn hắn thấy được nơi xa tới bọn này Mông Cổ Đế quốc chiến sĩ, không khỏi phá lên cười. Nhất là cũng Tần Vũ cầm đầu đám người này, bọn hắn nhận biết bọn này chiến sĩ đều là Mông Cổ Đế quốc một chút thiếu nhi đồng, bọn hắn đều là đầu đường xó chợ. Bọn hắn hôm nay bị cùng một chỗ cho mang lên chiến trường, rất là khiến người ta cảm thấy cháy bỏng, người ta Tần Vũ hắn cũng là suy nghĩ, đám người này thật là sẽ không đi bất kỳ tử vong sao? Chỉ muốn đi đánh trận sao? Những người này đều là toàn tâm toàn ý mong muốn đi trên chiến trường tiến hành ác đấu, hơn nữa người ta Tần Vũ cũng biết đám người này đều là bất khuất linh hồn, mong muốn trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, hơn nữa đến một trận gió tanh mưa máu, đây là Tần Vũ một cái buồn cười chỗ, hắn cảm thấy tình huống như vậy phía dưới, như vậy thì để bọn hắn cảm thụ một chút chân chính tẩy lễ cùng hỏa lực a. Thế là một mảng lớn hỏa pháo tại bên trên bầu trời nổ tung, to lớn lực trùng kích làm cho cả bên trên bầu trời tiếng nổ liên tục, một số người bị tại chỗ nổ xuyên, hơn nữa thi thể bay tứ tung, thảm thiết quá chừng. Người ta Đồng Kiện Vũ hắn nhìn xem bên cạnh mình bọn này áo đỏ đại pháo bảy một loạt đặt ở nơi này, không khỏi khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới một ngày kia chính mình vậy mà trở thành loại này mãnh liệt đạo phủ. nhưng là người ta Đồng Tiểu Uyển nói đặc biệt rõ ràng, không có một người là có thể lùi bước. Đồng Tiểu Uyển người này làm chuyện gì đều có chính mình một phen kiến giải, hắn hiểu được một việc nếu là thông qua tay của mình có thể sẽ sáng tạo ra một chút mới tinh kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Nhưng là có nhiều thứ cũng không phải là bọn hắn muốn như thế nào biến như thế nào, những chuyện kia sẽ ở lơ đãng ở giữa liền chuyển biến, tựa như Đồng Tiểu Uyển đã từng đâu kiến thức đến chuyện trên giang hồ như thế, hắn không có sáng tạo qua chiến tranh chân chính. Hắn chỉ là tại một chút nói ra người bên trong nói ra được những cái kia nghe được liên quan tới chiến tranh là dạng gì thảm thiết. Bây giờ hắn thấy được trước mắt trận chiến đấu này, những cái kia Mông Cổ đế quốc thiết kỵ cũng xông lại. Tựa như cái này đầy trời phi vũ lưu tinh loại này ác liệt cảnh tượng thật là làm cho người cảm thấy tuyệt vọng, lúc này cái kia Tần Vũ lại không có chút nào quan tâm. Tần Vũ phảng phất là đã xem thấu những vật này, cảm thấy đây hết thảy ở trước mặt của hắn cũng không gì hơn cái này. Cho nên Đồng Tiểu Uyển cảm thấy loại chuyện này quá mức chân thật, hắn tin tưởng những này hết thảy đều sẽ hướng phía một cái thích đáng phương hướng phát triển. Nhân gian cuối cùng sẽ ở không ngừng cháy bỏng trong chiến đấu xuất hiện một cái thỏa hiệp cùng mục tiêu rõ rệt. Rất nhiều người đều tin tưởng loại này chiến đấu sẽ từ lúc nào kết thúc. Nhưng là bọn hắn cũng minh bạch trận chiến đấu này sẽ ở lơ đãng ở giữa hủy diệt, tất cả mọi người sẽ có chính mình một phen khát vọng, cũng sẽ tại chính mình nên có tình trạng tiến hành thay đổi. Lúc này Đồng Tiểu Uyển hắn ở hậu phương tiến hành duy trì tiền tuyến chiến đấu. Mà nhưng vào lúc này cái kia Tần Vũ bộ đội của hắn đã tiếp đến tiền tuyến mệnh lệnh, nói cái kia Đinh Phong quân đội đã hướng phía bọn hắn bên này áp sát tới. Đinh Phong giá hỏa này quả nhiên là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Làm một tiểu tiền phong, làm một mũi đao thiết huyết bên trên lão đại, tại cái kia địa khu là cái tiểu lưu manh. Lan lộn tới một nhân vật, hắn chưa từng có bất kỳ lùi bước. Tiểu tử này bộ đội của hắn am hiểu đánh các loại du kích, bọn hắn bọn này lưu manh như thế chiến thuật, để người ta lúc này đã bắt đầu hiện lộ rõ ràng ra một cái đế vương dáng vẻ. Đinh Phong bọn hắn cái này một chi bộ đội vòng qua quanh co đường núi, bọn hắn chuẩn bị đi phía sau tập kích một chút người ta Tần Vũ. Nhưng là có thể Tần Vũ bọn hắn đem pháo đầu thay đổi đi qua thời điểm, đột nhiên phát hiện cái này Đinh Phong căn bản không có đem bộ đội chủ lực tất cả đều cho điều tới, mà là chỉ cần một cô tiểu nhân bộ đội liền đem người ta Tần Vũ bọn hắn đuổi nghịch xoay quanh. Loại chuyện này nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi, cảm thấy loại chuyện này thật sự là quá mức cháy bỏng. Người ta Tần Vũ hắn nhiều năm như vậy lăn lộn lâu như vậy là bị người ta đuổi nghịch sao? Cho nên Tần Vũ hắn quyết định nhất định phải đem cái này Đỉnh Phong trực tiếp cho giết chết. Bọn hắn phát hiện phía sau những này Đỉnh Phong bộ đội đã qua tới, nhưng là cái này đặc biệt thiếu. Hơn nữa cái này bộ đội là từ Mazda xuất lĩnh, Mazda quân đội vừa nhìn thấy Tần Vũ đám kia hỏa pháo trực tiếp liền trợn tròn mắt, một nhóm lớn hỏa pháo tựa như lưu tinh như thế đem bọn hắn cái này một cái tiểu hổ bộ đội hoàn toàn cho đánh bại, hơn nữa toàn quân bị diệt, thậm chí liền thi thể đều không có. Cái này một nhóm lớn hỏa pháo như là đẩy trời lưu tinh cùng phi vũ đồng dạng bắn nổ cả vùng, vô số người bị tại chỗ sát hại là nát bét, hơn nữa thi thể bay tứ tung, thảm thiết khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, hơn nữa thật sâu để cho người ta cảm thấy quyến luyến. Đây mới là một cái hủy diệt cảnh tượng, khiến người ta cảm thấy thật sâu trầm tĩnh, mà cái này một nhóm lớn người bọn hắn vây quanh, cảm thấy loại chuyện này có chút kỳ quái. Nhưng là càng kỳ quái càng hẳn là đi nắm chặt cái kia Mazda quân đội chết một cách triệt để, Linh Phong cảm thấy đây mới là một trận trước nhất tiến, mới mẻ độc đáo nhất thăm dò. Không có một người sẽ vì tính mạng của mình chỗ vứt bỏ tất cả căn bản, bọn hắn đều sẽ vì chính mình anh dũng nhất vô địch chiến đấu đến huyết tẩy một trận mới cùng giết. Thế là một nhóm lớn các chiến sĩ đi theo người ta Tần Vũ bắt đầu tiến hành xuống một đợt công kích, những nhân vật kia bọn hắn muốn mau mau đến xem cái này Đỉnh Phong đến cùng là có dạng gì trình độ, ngay cả đồng giám lý đều có chút hiếu kỳ, bọn hắn vậy mà không có tại đợt thứ nhất công kích bên trong toàn quân bị diệt. Cho nên cái này Đỉnh Phong bọn hắn tính cả bọn này trong địch nhân một chút tương đối xuất sắc đối thủ. Người ta Tần Vũ ý nghĩ cũng đặc biệt rõ ràng, mặc kệ trước mắt những này đối thủ đến cùng là hạng người gì, hắn nhất định phải đem đám người này đều cho hoàn toàn cho tiêu diệt, những nhân vật kia bị quét ngang về sau, chỉ sợ người ta Tần Vũ quân đội của bọn hắn mới có thể hoàn toàn quật khởi. Tại tương lai không lâu có thể lợi ích với thế giới chi đỉnh, đây là Tần Vũ một mục tiêu. Mà người ta Mông Cổ đế quốc quân đội không thể có thể khiến người ta Tần Vũ đạt tới loại hiệu quả này. Mông Cổ đế quốc bọn này các dũng sĩ, bọn hắn mỗi cái đều lời thề son sắt, hơn nữa mục tiêu đặc biệt chắc tuyệt, sức chiến đấu đặc biệt cường ngạnh, giết người không chớp mắt. Chương 538, sao nước ao lại trong như thế chương 538, sao nước ao lại trong như thế người ta Đinh Phong người này hắn luôn luôn là làm chuyện gì đều đặc biệt cẩn thận. Mặc dù hắn được xưng là một tên lưu manh, là Mông Cổ đế quốc cái kia lớn nhất thành thị Berlin một tên lưu manh. Nhưng là người ta Đinh Phong hắn chưa từng có bất kỳ chịu thua. Hắn làm chuyện gì đều là người khác không đem hắn đánh chết, hắn sẽ không nhận thua. Cho nên hắn cho tới nay đều là vững như Thái Sơn, chưa từng có thất bại qua một nhân vật như vậy. Bây giờ cùng cái này Tần Vũ đối kháng, đến cùng ai thắng ai bại đâu. Bất quá tại người ta Đinh Xuyên trong mắt, Đinh Xuyên xem như Mông Cổ đế quốc một cái quân sự khoa học kỹ thuật tổng cố vấn, hắn hiểu được cái này bây giờ Mông Cổ đế quốc loại tài liệu này cùng vũ khí hoàn toàn chính là bị người ta Tần Vũ nghiền ép một cái trạng thái, người ta Tần Vũ hắn không có trực tiếp quét ngang toàn bộ Mông Cổ đế quốc là người ta mong muốn chầm chậm chơi. Nhưng là Mông Cổ đế quốc không thể đem chuyện này đem quên đi, bọn hắn hết thảy mọi người hiện tại không có lớn như vậy vốn liếng cùng bọn hắn đối kháng, hoàn toàn chính là một cái trực tiếp bị nghiền ép trạng thái, đây là một cái rất có lực áp bách thời khắc. Một đống lớn người đều tụ lại cùng một chỗ, cảm thấy loại chuyện này có một ít không thể tưởng tượng. Nhưng là chuyện đã bày tại nơi này, bọn hắn nhất định phải sáng tạo ra một cái có thể bọn hắn bả không thời đại. Lúc này cái này Đinh Xuyên hắn xem như quân sự tổng cố vấn, hắn cùng người ta Ba Tư đế quốc điều động nhân viên liên hợp đến cùng một chỗ Vương Tử Trạ Cơ Dạ, hắn thảo luận tương quan tình huống. Quyết định lúc này nếu là bọn họ không nghiên cứu ra một chút đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật, khẳng định sẽ ở sau đó thời khắc bị Tần Vũ hoàn toàn nghiền ép, cho nên bọn hắn đều đang suy tư tiếp xuống tình huống. Vương tử Trạ Cơ Dạ hắn đốt lên một điếu thuốc, cái này sương mù nồng đậm, hơn nữa đặc biệt có hương vị, một đống lớn người đều tụ lại tới cùng một chỗ, bọn hắn tin tưởng thời khắc thế này, bọn hắn không quá dễ dàng đem loại này tình huống nguy hiểm nắm chắc tại trong lòng bàn tay. Nhưng là bọn hắn nhất định phải làm được một cái rất đáng gờm đoạn thời gian, nhường cái kia Vương tử Trạ Cơ Dạ có thể đi thăm viếng một chút những cái kia cơ mật quân sự. Một đống lớn người đều tụ lại cùng một chỗ, bọn hắn hiện tại chính là mong muốn đem Tần Vũ những cái kia khoa học kỹ thuật bản kế hoạch cho trực tiếp trộm lấy tới, trong đó có một cái bên ngoài ẩn giấu cao nhân tên là Khổng Phu Tử gia hỏa này. Hắn cho tới nay đều là rất nhiều người kính ngưỡng đối tượng, hắn nghe nói liên quan tới trộm lấy bản kế hoạch về sau trong nháy mắt liền cười, giữa bọn hắn còn có một cái gọi là Lỗ Ban đại sư gia hỏa này cũng là một cái ẩn dấu cao thủ. Nghe nói bây giờ Mông Cổ đế quốc cùng Tần Vũ ở giữa đến từ đại quy mô đối kháng. Bọn hắn minh bạch nếu là Mông Cổ đế quốc đều thủ không được Giang Sơn, như vậy bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị Tần Vũ đánh bại, cho nên bọn hắn sẽ liên hợp lại cùng nhau cái kia Khổng Phu Tử hắn tự mình ở tiền tuyến chiến trường đốc chiến, hắn chỉ huy rất nhiều cái này quân đội. Mà cái kia tiền tuyến chiến trường người dẫn đầu Đinh Phi nghe nói Khổng Phu Tử đến về sau trực tiếp đem hắn đưa về ngồi lên bên cạnh, đồng thời đối người ta Khổng Phu Tử một trận rất tha thiết chờ đợi, hy vọng có thể cho ra chính mình một chút trên quân sự đề nghị, cái này Khổng Phu Tử cũng nghiêm túc, trực tiếp để Đinh Phi đi trợ giúp người ta Đinh Phong. Đinh Phong cái này chiến tranh thủ pháp sát thực rất vượt mức quy định. Hơn nữa loại kia tiến công chấp nhoáng đủ loại chiến thuật du kích để người ta đối thủ kia đều có chút trở tay không kịp, Tần Vũ tại những phương diện này bên trong cũng nhận rất nhiều uy hiếp, khiến cho Tần Vũ tại chiến trường chân chính phía trên cũng không có đạt tới tốt nhất ưu thế. Mà Tần Vũ những trạng thái này cũng đầy đủ hiện lộ rõ ràng ra hắn tiếp xuống nguy hiểm tình huống. Tần Vũ hắn là một cái rất có mạnh người, hắn là một cái người có cốt khí, hắn có chính mình một phương cân nhắc, hắn hiểu được bây giờ cái này chiến tranh cách cục nếu là không thay đổi lời nói, hết thảy tất cả đều sẽ lang bạt kỳ hồ, tất cả mọi người sẽ nhận đại quy mô xung kích. Lúc này Tần Vũ hắn phát hiện đám người kia tựa như là có chút bạo loạn, những cái kia Đinh Phong quân đội của hắn giống như đang không ngừng quần nhau lấy cùng bọn hắn những này cường đại vũ khí người tiến hành đối kháng. Có lẽ bọn hắn những người này vẫn là quá rơi ở phía sau. Tần Vũ không khỏi nhớ tới hắn kiếp trước những người kia, những nhân vật kia, bọn hắn chính là thông qua không biết bao nhiêu lần đánh đấu, cuối cùng đạt đến bây giờ cái hiệu quả này. Lúc này cái này Tần Vũ hắn phá lên cười, hắn nuốt lên một điếu thuốc, phía trên khói mù lượn lờ, khí thể không ngừng nồng nặc lên. Càng tới loại thời điểm này, mỗi người đều hẳn là có chính mình giác ngộ, mỗi người đều hẳn là sẽ có một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, cái này là hắn nhân sinh cần phải trải qua tế giai đoạn. Cho nên ta Tần Vũ tại bây giờ trên vị trí này liền để các ngươi có thể thể hiện ra mị lực của mình đến. Tần Vũ đội dưới tay đám người này nói chuyện, bọn này các tiểu đệ đều nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn trợn to trong mắt, cảm thấy trận chiến đấu này nhất định phải bày ra, chiến trường chân chính nhất định phải ở sau đó trượt biến bên trong mở ra một trận gió tanh mưa máu, ác đấu tại trong chớp mắt sắp tiến hành. Mỗi người đều sẽ sáng tạo ra một cái mới tinh kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, bọn hắn tin tưởng tại loại này ầm ầm sóng dậy bên trong chiến trường, bọn hắn có loại này giác ngộ cùng đấu tranh tính, bọn hắn nhất định phải khai sáng một cái thế giới mới tinh, một đống lớn người đều tụ lại tới, hy vọng có thể cải biến bây giờ cái này chiến tranh cách cục. Nhưng là Tần Vũ dưới tay hắn đám người này lại tin tưởng cái này hỏa pháo sẽ lấy tốc độ nhanh hơn nghiền ép đám người này. Nhất là Đồng Kiện Vũ, hắn tin tưởng cái kia Đinh Phong quân đội mặc dù am hiểu tại đủ loại chạy trốn chiến thuật, nhưng là chiến trường chân chính phía trên, chỉ sợ cái này Đinh Phong sẽ bị trực tiếp nghiền ép, trực tiếp bị đổ sắt rơi, máu tươi chảy ngang. Loại chuyện này khiến người ta cảm thấy thật sâu ngạt thở cùng tuyệt vọng. Nhưng là sự thật đã bày ở nơi này, mỗi người bọn họ nhất định phải lựa chọn một mục tiêu tiến hành công kích, đây là bọn hắn nhất định phải trải qua một cái khó khăn chắc trở. Người ta Đồng Kiện Vũ đại quân bắt đầu không ngừng hướng phía bên này giết tới đây. Bọn hắn bọn này các chiến sĩ bắt đầu cưỡi chiến mã phi chạy mà ra, đám kia Đinh Phong quân đội bắt đầu không ngừng rục ngựa dơ roi thoát đi nơi này. Dù sao bọn hắn không có khả năng cùng Tần Vũ bọn này quân đội chính diện trực tiếp tiến công, loại kia xung đột là bọn hắn không cách nào đi vãn hồi, không cách nào đi lấy bóp. Một đống lớn người đều tụ lại ở chỗ này, cảm thấy loại chuyện này có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là người ta Đinh Phong hắn từ từ ý thức được trận chiến đấu này không phải bọn hắn muốn như thế nào liền như thế nào. Đinh Phong chi bộ đội này bọn hắn đang không ngừng quần nhau cùng người ta Tần Vũ gương mặt này bắt đầu không ngừng phát hỏa, Đinh Phong hắn nắm thật chặt một cái lọ thủy tinh. Hắn phát hiện loại này lọ thủy tinh đều là người ta Tần Vũ bọn hắn trên chiến trường thu hoạch. Đinh Phong trái tim của hắn bắt đầu không ngừng cuồng nhảy xuống tới. Chiến trường này thật là nhường hắn cảm giác được có chút vô tận cháy bỏng. Nhưng là dù sao bây giờ hắn đã đứng ở vị trí này, hắn cầm lấy dao cắt một cái thịt dê, cái này thịt dê vẫn là sinh. Nhưng là hắn mạnh mẽ nuốt xuống, đối với tất cả mọi người bắt đầu giảng thuật chính mình hình thức chiến đấu. Chương 539, cay độc cảm giác chương 539, cay độc cảm giác người ta Đinh Phong hắn ăn một miếng cái này thịt dê về sau cảm thấy cũng không có vấn đề gì, bọn hắn đã từng chính là một chút như quặng lông âm máu dân tộc. Nhưng về sau bọn hắn tại Trung Nguyên khu vực tiến hành một phen cướp đoạt về sau cũng thu được một chút văn hóa bên trên giáo dục. Cho nên giờ phút này cái này Đỉnh Phong trái tim của hắn sớm cũng đã bắt đầu không ngừng cuồng nhảy xuống tới. Hắn hiểu được cái này cùng Tần Vũ ở giữa chiến đấu sợ rằng sẽ tại trong chớp mắt kết thúc. Nhưng là chân chính đến cùng bọn hắn nên như thế nào đi cải biến đâu? Bọn hắn như thế nào đi cải biến chính mình bây giờ cái này suy sụp sự thật đâu? Bọn hắn quá rơi ở phía sau, cái kia Đinh Xuyên xem như quân sự tổng cố vấn, hắn lúc nào có thể đem thực lực quân sự cho tăng lên đi lên, hiện tại vẫn là một tần số. Nhưng vào lúc này một người đàn ông đứng ra, nhân vật này cùng Đinh Phong ở giữa là đã từng bái làm huynh đệ chết sống, hắn là một ngôi nhà khác tộc nhân vật, tên của hắn cũng họ Đinh. Nhưng là cùng bọn hắn cái này Mông Cổ đế quốc hoạch tâm quý tộc gia tộc là có rất nhiều khác biệt, tên của hắn gọi là Đinh Hổ. Cái này băng ấm dáng vẻ nhìn đặc biệt rõ ràng, hắn đặc biệt thanh tú, tựa như là ở nơi nào bú sữa lớn lên. Tiểu tử này bộ dáng căn bản cũng không giống như là một cái chiến tranh cuồng đồn nên có dáng vẻ, dạng này để người ta Đinh Phong có chút hiếu kỳ, tiểu tử này đến cùng là như thế nào mới có thể đi đến bây giờ bước này. Hắn trở thành cái này trong quân đội một cái tiểu nhân thống soái. Hắn Đinh Phong hắn cùng cái này Đinh Hồ thảo luận tương quan tình huống, Đinh Hồ hắn là một điểm nhiệt tình, đồng thời đối người ta Đinh Phong hai người bọn họ cùng một chỗ thảo luận. Hắn nói rất rõ ràng, đánh bại Tần Vũ chỉ cần một sự kiện, liền cần đem người ta Tần Vũ lương thảo cho gãy mất, Tần Vũ bọn hắn tất cả quân đội đều cần dựa vào cái kia lương thảo. Nếu là bọn họ sớm đem bọn hắn lương thực kho cho trực tiếp phá hủy, có lẽ người ta Tần Vũ ngay tại tương lai không lâu trực tiếp lui binh. Loại chuyện này sẽ có được một cái rất tốt thích đáng trợ giúp, bọn hắn giữa song phương đều đạt đến một cái rất mục tiêu rõ rệt, bọn hắn chuẩn bị đi phá hủy người ta Tần Vũ kho quân dụng. Thế là người ta Đinh Hồ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, hắn trở thành đám người này chỉ huy quân sự người, hắn phụ trách tiến hành đi tập kích bất ngờ người ta Tần Vũ cái kia súng ống đạn dược bộ vị. Ở thời điểm này Đinh Hồ hắn cũng là có chút choáng váng, hắn không biết rõ người ta Tần Vũ bộ đội đến cùng ở vị trí nào, mà người ta rõ hắn căn bản không quan tâm những vật này. Đinh Phong mục tiêu chính là để người ta đi tập kích bất ngờ, đến cùng thế nào tập kích bất ngờ vậy cũng là giao cho người ta. Đinh Phong ý nghĩ của hắn đặc biệt rõ ràng, hắn mục tiêu duy nhất chính là đến lúc đó đi nhặt nhạnh chỗ tốt, đi cải biến một cái cách cục. Hắn muốn đi trộm những cái kia bản kế hoạch, tại người ta Tần Vũ luôn cuống tay chân mong muốn đi đoạt chính mình lương thảo thời điểm, hắn đem cái kia quân sự bản kế hoạch trực tiếp cho mang về. Làm một đầu đường xó chợ, hắn hiểu được một số thời khắc dương đông kích tây cũng là một cái tốt chiến thuật. Bằng không bọn hắn có thể sẽ trực tiếp bị đổ sát ở chỗ này, đây là rất khó lấy khống chế. Cái này một đống lớn người đều tụ lại cùng một chỗ, tin tưởng loại chuyện này có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là sự thật đã biến hóa tới dạng này một cái tình huống, không ai có thể lùi bước, bọn hắn nhất định phải đem chính mình chuyện nên làm đều cho đều làm được một cái cực hạn. Thiên hạ rối bời một đoàn vô số người đều tại tụ lại lấy. Mà cái kia Đinh Phong hắn hiểu được lúc này bọn hắn đã đạt tới cô độc nhất trí trình độ, mỗi người đều có một cái tuyệt vọng tình huống, bọn hắn nhất định phải cần phải nắm chắc. Đinh Phong hắn cùng rất nhiều người bắt đầu mời rượu, thay phiên giảng thuật chính mình số mạng của những người này, Đinh Phong hắn từ nhỏ đã là một cái không có phụ mẫu người. Hắn kia hai cái phụ mẫu tại cùng Trung Nguyên khu vực người tác chiến thời điểm chiến tử xa trường, cho nên hắn từ nhỏ bị người ta truyền vận nuôi lớn. Câu nói này nói sau khi đi ra, một đống người đều có chút choáng váng, không phải nói cái này Đinh Tú là người ta Đinh Phong cha sao? Nhưng là người ta Đinh Phong giải thích một chút chính mình cái này bộ dáng cùng người ta Đinh Tú có cái gì chỗ tương tự đâu. Chính mình là một cái hoạt bát đầu đường xó chợ, người ta Đinh Tú thế nhưng là một cái đại nguyên soái, chắc không được hai người bọn họ không hề giống nguyên lai hắn căn bản không phải Đinh Tú thân sinh hải tử. Chẳng qua là người ta Đinh Tú đem hắn cho thu dưỡng tới. Đinh Tú hắn dù sao cũng là một cái có người có bản lĩnh, hắn không nguyện ý nhường đứa bé này từ nhỏ nhận những người khác ức hiếp, cho nên rất là nói nghiêm túc đây chính là con trai ruột của mình. Thế là cái này Đinh Phong tại từ nhỏ sống an nhàn sung sướng bên trong trưởng thành. Ngược lại bây giờ cái này Đinh Phong hắn là cái gì đều không để ý, hắn duy nhất quan tâm chính là cha của mình Đinh Tú nhiều năm như vậy cũng coi là nuôi hắn một lần. Đinh Phong hắn cùng rất nhiều người giảng thuật sau chuyện này, mỗi người đều đặc biệt chăm chú, bọn hắn tin tưởng vị đại ca này trạng thái. Vị đại ca này đúng là thực lực siêu quần. Cho nên bọn hắn đều rất tôn trọng người ta Đinh Phong. Đinh Phong hắn cùng đám người này giảng thuật đồng thời mời rượu cùng cái kia Đinh Ấm ở giữa cũng là có rất nhiều ma sát. Đinh Hồ nó đã có kế sách này, như vậy vừa vận thuận theo lúc trước Đinh Phong ý nghĩ này, Đinh Phong hắn chính là mong muốn trộm được cái kia đặc thù bản kế hoạch. Chỉ cần đem cái kia chế tác bản vẽ hay là một chút chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật bắt có tới, cái kia chính là hoàn thiện nhất. Bất quá giờ phút này anh Phong hắn vẫn còn có chút khá là mù quáng. Dù sao hắn không biết rõ đối phương đến cùng là ai làm chuyện. Đinh Phong hắn nghe nói toàn bộ quân đội bố trí, hắn hiểu được lẫn nhau ở giữa nhất định phải có một cái động viên trình độ mới được, bọn hắn không có khả năng ngay tại lúc này biến càng thêm xảo trá. Muốn để lẫn nhau ở giữa có thể trợ giúp cho mới là thích hợp nhất. Cho nên lúc này cái này Đinh Phong trái tim của hắn sớm cũng đã bắt đầu sôi trào lên. Đinh Phong lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn trên giang hồ sớm đã có thanh danh của mình. Nhưng là hắn bây giờ lại dẫn theo một cái quân đội, hắn đã sớm không phải lúc trước cái kia lưu lạc chân trời một cái nhi hài tử. Hắn là một cái dũng cảm chiến sĩ, hắn muốn đối với mình bậc cha chú cùng đối nhân sinh của mình phụ trách, hắn muốn cùng cái kia Tần Vũ tiến hành đối kháng. Nhưng là lúc này hắn cũng cảm thấy toàn bộ chiến trường cũng không phải là hắn muốn như thế nào biến như thế nào. Đinh Phong chi bộ đội này bọn hắn chú đóng ở tới gần Hoàng Hà nước bên cạnh cái chỗ kia. Trong này hướng bắc đi chính là một mảnh đại thảo nguyên, nếu là có thể trấn thủ trụ nơi này, liền không đến mức nhường cái này Tần Vũ đem quân đội tại nằm ngang đẩy hướng bọn hắn nơi này. Đây là một trận đặc biệt tinh phong huyết vũ chiến đấu, cũng là một trận khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng khiến người ta cảm thấy bất lực chiến đấu. Đinh Phong hắn đến cùng có thể hay không giữ vững mảnh giang sơn này vẫn là một ẩn số, bọn hắn không biết rõ tiếp xuống sẽ tới đạt loại cảnh giới nào. Mỗi người đều hẳn là có chính mình một phen giác ngộ, bọn hắn nhất định phải triệt triệt để cải biến bây giờ cái này cách cục. Cái này quân đội bọn hắn đóng quân đẳng cấp nghiêm, mỗi người đều rõ ràng chính mình tại vị trí này nhất định phải đi hướng một cái cực đoan, bọn hắn nếu là đầu hàng lời nói có thể sẽ tại trong chớp mắt diệt vong. Chiến tranh nhất định phải đang không ngừng trình diễn. Chương 540, Tam tuyến quân đội chương 540, Tam tuyến quân đội bây giờ Đinh Phong hắn đã xây dựng cơ sở tạm thời, trong này tiến hành một phen bố trí, dưới tay hắn này quân binh sĩ nhóm mỗi người đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Cho dù bọn họ biết loại này chiến đấu cũng không phải loại kia tất thắng cục diện, Đinh Phong hắn đốt một điếu thuốc, phía trên khói mù lượn lờ, cảm giác được khí thể đang không ngừng tung bay, bọn hắn minh bạch chiến trường này đã đạt tới một cái rất mức độ khó mà tin nổi, càng loại này bén nhọn càng loại nguy hiểm này càng dễ dàng khống chế không nổi. Đinh Phong hắn cẩn thận suy tư một chút, cảm thấy cùng Triệu Vân ở giữa đối kháng nhất định phải nhanh, rất chuẩn, bọn hắn không có quá nhiều cơ hội, bọn hắn nhất định phải tới một cái thế như trẻ tre, tới một cái tốc độ nhanh nhất đến đánh thẳng vào trận này phong phú chiến tranh. Bọn hắn rất nhiều người đều đối loại này chiến đấu đã đạt tới một loại rất ác liệt trình độ, bọn hắn rất nhiều người tâm sớm cũng đã bắt đầu cùng nhảy dựng lên, Đinh Phong cho rằng loại này chiến đấu sẽ để cho hắn từ từ gặp đủ loại uy khuất. Nhưng là hắn hiểu được bây giờ hắn như là đã thoát khỏi chính mình lúc trước ăn chơi thiếu gia nhãn hiệu, hắn nhất định phải làm tốt một cái đặc biệt tướng lanh ưu tú, hắn hiểu được cái kia Triệu Vân mặc dù là không thể chiến thắng, nhưng là cũng không đến nỗi hắn không có khả năng bị giết chết. Đợi đến thật hết thảy đều không cách nào khống chế thời điểm, Băng Phong khẳng định sẽ triệu tập mấy nhân vật. Đến lúc đó tiến hành một trận ám sát, loại này ám sát sẽ tại tương lai không lâu đến từ đặc biệt đặc thù chiến đấu, sẽ để cho hết thảy đều cải biến vận mệnh của bọn hắn. Đinh Phong hắn cẩn thận phân biệt một chút chính mình nên như thế nào đối mặt vận mệnh của mình, lúc này hắn từ từ ý thức được một trận chiến đấu không có khả năng dựa vào bất kỳ tỷ lệ cùng đủ loại vật kỳ lạ thủ thắng. Bọn hắn có thể sẽ cần một trận đặc biệt kinh tâm động phách chiến tranh. Mà bọn hắn nghe nói Vương tử Trạ Cờ Dạ đã bắt đầu bài binh bố trận. Vị này Vương tử Trạ Cờ Dạ tại bất luận cái gì thời điểm đều có chính mình một phen kiến giải, hắn hiểu được một cái chiến trường sẽ ở khác biệt thời điểm biến ra kết quả khác nhau. Cho nên mỗi người bọn họ đều muốn tìm kiếm được một cái cơ hội đến cải biến vận mệnh của mình, Vương tử Trạ Cờ Dạ quân đội bắt đầu không ngừng xuất kích. Này một đám các dũng sĩ bọn hắn tụ hợp lại cùng nhau, tựa như một đám trên trời xuống tới quỷ mị đồng dạng vô số người bọn hắn tụ lại cùng một chỗ, cảm thấy loại chuyện này thật sự là quá mức kinh khủng. Nhưng là Vương tử Trạ Cờ Dạ lúc này quân đội của hắn bắt đầu dựa sát vào tới Đinh Phong bọn hắn bên này, đồng thời Vương tử Trạ Cờ Dạ nói rất rõ ràng. Nếu như là Đinh Phong bộ đội tiền tuyến toàn quân tan tác lời nói, bọn hắn ba tư đế quốc khẳng định sẽ người tiếp thay nhà Đinh Phong. Đinh Phong nguyên soái nghe nói sau chuyện này trực tiếp cười phun ra, hắn trực tiếp mạnh mẽ đập gia tộc mình chống trận, không khỏi bùi ngùi mai thôi. Sau lưng này quần binh sĩ nhóm căn bản không hiểu nhiều đây là chuyện gì xảy ra, bọn hắn đang suy nghĩ đây có phải hay không là hậu kỳ có người cũng là không sai. Dù sao cái này ba tư đế quốc bọn hắn có ý tưởng tới duy trì loại này chiến đấu. Nhưng là Đinh Phong nguyên soái lại cảm thấy cái này hoàn toàn là tại nói nhảm. Trận chiến đấu này căn bản không có bất kỳ cơ hội thắng lợi, bọn hắn tất cả mọi người sẽ tại trong trận chiến đấu này hủy diệt. Đinh Phong nguyên soái hắn đốt một điếu thuốc, phía trên khói mù lượn lờ, cảm thấy đây hết thảy có chút để cho người ta hoảng hốt bất an. Dù sao Vương tử Trạ Cờ Dạ bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất tập kích bọn hắn, đồng thời đem bọn hắn tất cả ưu thế đều cho đánh lui, kia tất cả liền lộn xộn. Đinh Phong nguyên soái hắn có chính mình một phen cân nhắc, cho nên lúc này hắn hiểu được đánh bại Triệu Vân không có khả năng đi dựa vào những cái kia ba tư quân đội của đế quốc, bọn hắn hoàn toàn là lấy chính mình đến làm bàn đạp. Hắn cái này một cái ngày bình thường làm đầu đường xó chợ tử đệ làm sao có thể không biết do đám người này vật ý nghĩ đâu? Đám người kia không có một cái nào am hiểu, không có một cái nào người tốt, tất cả đều là ác liệt đến cực điểm ra hỏa. Cho nên Đinh Phong mạnh mẽ cầm lấy nắm đấm đập đại địa. Trận chiến đấu này đã đạt tới khó mà dứt bỏ, thay đổi trong nháy mắt trình độ, vô số người đều sẽ tại trong trận chiến đấu này hấp dẫn rất nhiều địch nhân. Lúc này kia một mảng lớn người đều tụ lại cùng một chỗ, bọn hắn hy vọng có thể đi đánh bại Triệu Vân, mà đổi thành bên ngoài một chi bộ đội cũng từ từ điều động đến đây. Chi bộ đội này là Khổng Phu Tử xuất lĩnh bộ đội. Hắn là một đám đến từ Thâm Sơn loại này ẩn cư nhân vật chỗ tụ tập một đám gia hỏa, mỗi một người bọn hắn đều ý chí chiến đấu sục sôi, lại chí lớn kịch liệt. Người ta Triệu Vân trên chiến trường bất cứ lúc nào đều có chính mình một phen giác ngộ cùng sức chiến đấu. Hắn nghe nói liên quan tới tên kia thái độ về sau, không thể nín được cười lên. Ba chi đội ngũ đều đang đợi chờ lấy cùng mình giao chiến, mà Đồng Kiện Vũ sau khi nghe xong có chút tê cả da đầu. Hắn không nghĩ tới qua bây giờ bọn hắn vậy mà lại nhận nhiều như vậy quân đội vào đây, bọn hắn hiện tại cũng chính là cái mấy vạn người bộ đội, đến cùng có thể hay không cùng đám người kia cùng một chỗ chống lại, kia đã là một cái rất tình cảnh khó khăn. Cái này Mông Cổ Đế quốc hoàn toàn là mong muốn đem bọn hắn hoàn toàn cho đánh lui, đồng thời đem bọn hắn hoàn toàn cho đổ sát. Đây đã là một cái thay đổi trong nháy mắt cục diện, khiến người ta cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ chuyện. Mông Cổ Đế quốc cái này Đinh Phong, hắn rõ ràng chính mình bây giờ đi đến trình độ này là vì cái gì? Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cũng không phải hắn có thể bả khống, hắn nhất định phải nhường hết thảy tất cả đều bị thật chặt lôi kéo tại lòng bàn tay của mình bên trong. Chiến tranh sẽ ở không ngừng tiến bộ. Một người cũng sẽ tại không ngừng bên trong chiến trường thắng được loại kia huyết quang hàn khí, bọn hắn minh bạch trận chiến đấu này sẽ ở không ngừng yêu thích. Người ta Mông Cổ Đế quốc bây giờ đi đến trình độ này, cũng sớm đã có chính mình một phen giác ngộ, chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Nhưng là Đinh Phong hắn vĩnh viễn không thay đổi, Đinh Phong hắn làm một đầu đường xó chợ, hắn rõ ràng chính mình nhiều năm như vậy trưởng thành là thế nào tới, chính là tại chợ búa đầu đường sờ soạn lần mò tới. Nếu là hắn không có điểm chiến tranh bên trên giác ngộ, hắn chỉ sợ giờ phút này cũng sớm đã bị xé rách, sau đó bị giết chết. Cho nên Đinh Phong hắn nhất định phải làm được nhất định cực hạn. Một đống lớn người đều theo hắn cùng một chỗ nam chinh bắc chiến nhiều năm như vậy, cũng đều là có chút dũng khí cùng lực lượng. Kết quả là bọn hắn cái này một đống lớn người đều tụ lại cùng một chỗ, muốn cùng cái kia Triệu Vân tiến hành đối kháng, đem Triệu Vân hoàn toàn cho đồ sắt rơi. Triệu Vân hắn lúc này quân đội tụ lại đến cùng một chỗ, bọn hắn những người này đều là loại kia đỉnh cấp thao tác, có các loại dạng áo đỏ đại pháo. Thế là cái này một chi bộ đội cùng Triệu Vân tiến hành mãnh liệt xung đột, một nhóm lớn hỏa pháo tại bên trên bầu trời nổ tung, kia to lớn cảm giác gáp bách nhường vô số người đều khiếp sợ không thôi, mà Triệu Vân trực tiếp la lên một tiếng, hắn dùng đạn bắt đầu tiến hành bắn phá. Mặc kệ người nào tới trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều cho bắn chết liền tốt, để bọn hắn hoàn toàn biết cái gì mới gọi hủy diệt, cái gì mới gọi cuối cùng diệt vong. Chân chính một câu nói kia nhường chung quanh một đám người trực tiếp dọa đến có chút thần hồn điên đảo, có chút choáng váng. Nhưng là sự thật đã bày ở nơi này, nhất định phải bắt đầu tiến hành đổ sát. Chương 541, xung quanh giận dữ chương 541, xung quanh giận dữ ngay tại cái kia Đinh Phong phát hiện chính mình tiền tuyến bộ đội cơ hồ bị trực tiếp cho xé rách không có bất kỳ cái gì lượn vòng cơ hội thời điểm, nhóm người kia tại chỗ đều bị bắn giết, hơn nữa thi thể bày tứ tung. Đinh Phong hắn xem như Mông Cổ đế quốc một cái dũng sĩ, trong lòng sớm cũng đã bắt đầu sôi trào, hắn hiểu được loại thời điểm này nhất định phải làm được một cái cực hạn. Bọn này các dũng sĩ đi theo hắn cùng một chỗ nằm ngang mà tới, Đinh Phong hắn biết Đinh Thủy bộ kia chiến tranh thủ pháp cũng sớm đã không đến mức bất kỳ thực tế. Đinh Thủy mặc dù là tại chiến trường này tiền tuyến nhận vô số người kính ngưỡng cùng tế bái một nhân vật, nhưng là chân chính đến cái này hiện trường thời điểm, chỉ sợ chiến trường đã đạt tới không ai có thể đi tiếp nhận tình trạng. Đánh bại Triệu Vân không thể chỉ dựa vào man lực nha, nếu là chỉ dựa vào man lực lời nói, sợ là chúng ta ai cũng không có cách nào được, đây thật là khiến người ta cảm thấy không hợp thói thường cùng kỳ quái. Một đống lớn người đều tụ họp tới, cảm thấy loại chuyện này có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là sự thật lại bày ở ngoài sáng, lần này lúc Đinh Phong hắn cưới một tất chiến mã phi chạy mà ra, một nhóm người này bọn hắn tựa như là quái thú như thế. Đặc biệt dũng mãnh, hơn nữa năng lực tác chiến đặc biệt mạnh, lúc này cái này Đinh Phong hắn cường độ đặc biệt cao, hắn vung ra một nắm đạn, trực tiếp trúng đích một đám người cái chán. Cái này Đinh Phong sử dụng chính là người ta Đinh Xuyên chế tạo một cái tương đối mới lạ vũ khí. Nhưng là cái này chiếu người ta Triệu Vân kia khu vực bộ đội súng trường cùng súng máy vẫn là kém rất nhiều. Ngay tại người ta Đinh Phong coi là loại này thao tác rất là cực hạn thời điểm, có thể đi cùng Triệu Vân bọn hắn tiến hành đối kháng, đột nhiên một người đàn ông đứng ra, gia hỏa này là Đồng Kiệt Vũ, hắn trực tiếp giơ lên lưỡi một cái súng máy hướng phía bọn hắn tiến hành phi tốc xạ kích, đạn tựa như vô số viên bay vụt lưu tinh như thế hướng phía bọn hắn nơi này giết tới đây. Một nhóm này bộ đội bị tại chỗ thiết chính là một trận xuyên tim, bọn hắn đau đớn đến cực điểm. Nhưng là lúc này bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy thoát bị áp chế lấy, có chút dày vò, hơn nữa người ta lúc này cái này cũng là một trận mỉm cười. Xem ra Mông Cổ đế quốc bọn hắn muốn không chịu nổi, thật là có chút tốn sức à, thật là làm cho chúng ta những người này mong muốn đi làm thu ngư ông thủ lợi đi. Bất quá ta cảm thấy ta có thể sẽ cầm lấy người ta Mông Cổ đế quốc những này thành quả thắng lợi. Vương tử Trạ Cờ Dạ xem như người ta Ba Tư đế quốc một cái rất cường hãn chiến lược nhân vật, hắn rõ ràng chính mình bây giờ đi đến trình độ này là vì cái gì. Hắn sáng tạo ra rất nhiều đặc biệt cao chiến tích, cho nên hắn có thể nhận vô số người kính ngưỡng. Nhưng là lúc này hắn phát hiện cái kia Mông Cổ đế quốc đều đánh không lại bọn hắn, làm sao có thể có quá nhiều cơ hội. Mong muốn đi thu hoạch trong đó ngồi thu ngư ông chi lực, nhưng là hắn phát hiện cái kia Triệu Vân căn bản sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Ngay lúc này Khổng Phu Tử hắn đối người ta Vương tử Trạ Cờ Dạ giảng thuật tương quan tình huống, Khổng Phu Tử nói rõ bây giờ cái này phương thức chiến đấu nhất định phải cải biến phong cách chiến đấu cùng trước đó không thể cũng muốn như thế. Nếu là còn tiếp tục như vậy lời nói, tất cả liền phải lộn xộn. Mời tiên sinh chỉ giáo. Nếu là ngài có thể nói ra một cái nguyên cớ, chúng ta quyết định dùng ngài kế sách cùng đi tiến công, đây mới là chúng ta nhất định phải có nhất định phải tuân thủ chuyện, xin ngài đi giảng thuật ta. Câu nói này nói đặc biệt chân thực, trước mắt cái kia Vương tử Trạ Cờ Dạ mỗi câu lời nói đều tình chân ý thiết, nói đặc biệt chăm chú, hắn cảm thấy mình bây giờ đi đến trình độ này, nhất định phải nhường hết thảy đều biến càng thêm nhẹ nhõm. Các ngươi muốn biết cái gì? Loại thời điểm này nhất định phải có một cái giác ngộ, cũng tỉ như nói muốn đánh trận liền phải kiên trì tới cùng, muốn đầu hàng liền làm nhanh chóng đem những cái kia đầu hàng người nhanh thoát ly bộ đội, để bọn hắn không nên ở chỗ này tiếp tục còn sống. Người ta Khổng Phu Tử nói rất rõ ràng, cùng Triệu Vân đánh trận nhất định phải có một phen giác ngộ. Nếu như là liền những cái kia muốn kiên trì tới cùng ý nghĩ cũng không có, như vậy đánh trận còn là vì cái gì? Kia hoàn toàn chính là một trận tình huống tuyệt vọng. Cho nên lúc này Khổng Phu Tử đối người ta Vương tử Trạ Cờ Dạ nói đặc biệt minh bạch. Vương tử Trạ Cờ Dạ cũng không tiện nói thêm cái gì, hắn đối với mình đám binh sĩ kia nhóm trực tiếp bắt đầu tiến hành một phen tuyên ngôn. Nếu là có ai mong muốn đi đầu hàng hay là trở về lời nói, như vậy hắn Vương tử Trạ Cờ Dạ cho cơ hội này ở trong đó. Quả nhiên có một ít các binh sĩ lục tục đi tới Trạ Cờ Dạ vương giả, trực tiếp hạ lệnh đem đám người kia trực tiếp tại chỗ bắn giết. Thế là một loại đặc biệt kinh khủng không khí bắt đầu lan tràn lên, không có bất kỳ người nào muốn đi đầu hàng, nếu là đầu hàng lời nói cơ hội là hắn phải chết không nghi ngờ. Loại cục diện này để bọn hắn cảm giác được thật sâu không thể làm gì, Vương tử Trạ Cờ Dạ hắn cười to hạ. Nếu nói như vậy, chúng ta liền bắt đầu tiếp nhận lấy cái kia Đinh Phong bộ pháp, Đinh Phong thế nhưng là vị kia lão nguyên soái Đinh Tú cái kia con ruột, chúng ta mong muốn đi theo hắn cùng đi chiến đấu, chỉ sợ cũng là có thể. Dù sao cái này Đinh Phong coi là hoàng gia huyết thống, nhưng là chỉ có những cái kia nội bộ nhân viên biết cái này Đinh Phong cùng Đinh Tú cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, Đinh Tú hắn là lão nguyên soái, chẳng qua là người ta Đinh Phong dưỡng phụ, nhưng là Đinh Phong đúng là có huyết thống quý tộc. Cái này sủi cảo hắn hiện tại cưỡi mã phi chạy mà ra, tra xét vương tử bộ đội của bọn hắn đi theo người ta Khổng Phu Tử chỉ huy chuẩn bị ở hậu phương quanh co đi qua, muốn đem cái này Triệu Vân trực tiếp cho đổ sắt rơi. Triệu Vân bộ đội của bọn hắn còn có mỗi cái đều khí vũ hiên ngang. Triệu Vân bọn hắn bộ đội tiền tuyến tại Đồng Kiện Vũ xuất lĩnh phía dưới cảm thấy có thể cùng đám người kia đơn đấu. Thế là cái này Đồng Kiện Vũ quân đội tiến vào người ta Đinh Phong trong vòng đây. Đinh Phong chưa từng có nghĩ tới lại có cá lớn sẽ mắc câu, giờ phút này hắn bay thẳng chạy mà ra. Lần này tuyệt đối không nên để bọn hắn chạy trốn, bọn hắn những vũ khí kia tất cả đều cho cầm về. Chúng ta muốn để bọn hắn hoàn toàn cảm nhận được tuyệt vọng, nhất định phải để bọn hắn hoàn toàn bị xử lý. Người ta cái này Đinh Phong hắn đặc biệt chỗ hữu dụng, bên cạnh bọn này các tiểu đệ nguyên một đám đều là ý chí chiến đấu sục sôi, hơn nữa đặc biệt có cảm giác các bách, mỗi một cái đều vọt tới phía trước nhất. Nếu nói như vậy chúng ta cũng sẽ không thể đi chờ đợi, muốn liều lĩnh vọt tới phía trước nhất. Đám kia các tiểu đệ cũng nguyên một đám đi theo vọt tới, Đinh Phong hai tay của hắn nút túi, cảm thấy đây thật là có ý tứ. Càng tới loại thời điểm này càng hẳn là đi khống chế lại loại nguy hiểm này sinh ra. có một đống lớn người bọn hắn còn tại dự đoán lấy phía trên chiến trường này có đủ loại nhân vật. Bọn hắn mặc dù đều là binh sĩ, nhưng là bọn hắn tại tham gia quân ngũ trước đó đều là một chút bình thường bách tính. Cho nên bọn hắn đang chiến tranh thời điểm cũng là có đủ loại sinh hoạt trạng thái. Trong đó còn có một số người ưa thích xem bói, bọn hắn ngay tại đo lường tính toán lấy liên quan tới trận chiến đấu này đến cùng cơ hội thắng lợi có bao nhiêu, có thể là một chút rất tốt phương thức, cũng có thể là rất tình cảnh khó khăn. Chương 542, anh hùng vẫn lạc chương 542, anh hùng vẫn lạc cái kia Đinh Phong hắn ở tiền tuyến tác chiến thời điểm cũng sớm đã có chút mệt mỏi, bên cạnh hắn đốt lên một đống đống lửa, hắn cùng trong tay mình đám người này làm lấy sau cùng một tia xa nhau, hắn hiểu được phía sau những cái kia bộ đội mỗi một cái đều nhìn chằm chằm, chờ đợi hắn tại phía trước công kích, mà người ta cái này Đinh Phong hắn rõ ràng chính mình nếu là không công kích lời nói, tất cả sẽ loạn thành một bầy. Đã ta lựa chọn nhóm đầu tiên bộ đội đi vào tuyến đầu. Như vậy ta liền sẽ để chính mình nên có đồ vật tất cả đều bày ra, ta nhường dưới tay tan này quần binh sĩ nhóm đem chính mình thực lực cường đại nhất đều đem thả tới người ta Tần Vũ trước mặt, nhìn xem cái này Tần Vũ đến cùng có thể chịu đựng lấy hay không. Sau khi nói xong, Đinh Phong hắn cùng dưới tay của mình bọn này các chiến sĩ bắt đầu tuyên thệ, bên cạnh bọn này các chiến sĩ nguyên một đám cũng bắt đầu điên cuồng nhảy múa, vỗ tay, cho rằng người ta Đinh Phong đúng là một vị không tầm thường lãnh tụ. Đinh Phong hắn rút ra cái kia thanh tượng trưng cho hắn quyền lực cùng địa vị tương đương. Sau lưng đám kia các chiến sĩ không có một người có bất kỳ lùi bước chỗ. Đinh Phong cưỡi một thất chiến mã phi chạy mà ra, tựa như là một thất ma thú như thế, tại cả vùng bên trên bắt đầu không ngừng sôi trào, mà cái kia Tần Vũ đang nhìn trước mắt đám người kia, Tần Vũ rất là nhẹ nhõm, hơn nữa tùy ý, hai tay của hắn đút túi, ta cảm thấy loại chuyện này cũng không gì hơn cái này. Mông Cổ Đế quốc bọn này vương tử quân đến cùng có dạng gì trình độ đâu? Nguyên một đám đều nhìn diếu võ dương oai, nhưng là thật đánh lên, bọn hắn thật có thể được không? Thật là một đám khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nhân vật. Cái này Tần Vũ hắn nói những lời này đặc biệt rõ ràng. Sau lưng bọn này các tiểu đệ cũng nguyên một đám bắt đầu vỗ tay, cho rằng người ta Tần Vũ thật là không tầm thường, hơn nữa tiếp xuống đại chiến hết sức căng thẳng, Tần Vũ thủ thể bọn này các chiến sĩ bắt đầu đẩy kiên tuyển lợi pháo chuẩn bị tiến về phía trước. Trong đó mấy cái kia áo đỏ đại pháo lực sát thương quả thực chính là một chút ma quỷ, lúc này kia đồng kiện Vũ hắn hiện tại xem như toàn bộ áo đỏ đại pháo tiền tuyến phòng chỉ huy đã là tương đối có quyền lợi, hắn phân phó bọn này các chiến sĩ chuẩn bị đem bọn này đỉnh phong tiểu tử bọn hắn tụ tập cái kia tụ hội nơi trốn tất cả đều cho nổ nát. Dù sao nếu là bọn họ ở thời điểm này tập kích bất ngờ, hết thảy đều kết thúc, hơn nữa sẽ đem cái kia tiểu nhân hoàn toàn giết chết. Chỉ sợ không phải tốt như vậy hoàn thành a. Loại thời điểm này nếu là đi đồ sát lời nói, rất có thể tạo thành một loạt nguy cơ, muốn khống chế lại một vài thứ mới được a, nếu như là không đem đám người này nổ tận gốc lời nói, chỉ sợ bọn họ sẽ càng thêm phẫn nộ. Người nói chuyện không phải người khác, chính là cái kia Đường Tam Pháo cho tới nay cùng người ta đồng kiện Vũ là song đao đối song thương trạng thái, hai người ở giữa đấu tranh đặc biệt chân thực cùng nhạy cảm. Lúc này cái kia đồng kiện Vũ sau khi nghe xong vẻ mặt khinh thường ngẩng đầu, cho rằng cái này Đường Tam Pháo hoàn toàn chính là cùng hắn đối nghịch như thế. Hai người ở giữa xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên Đồng Kiện Vũ quyết định chuẩn bị dùng hành động thực tế để chứng minh thực lực của mình. Hắn đẩy một nhóm lớn áo đỏ đại pháo tại bên trên bầu trời phi tốc xạ kích, những cái kia đẩy trời mưa sao băng tất cả đều rơi xuống người ta Đỉnh Phong tụ hội cái kia cỡ lớn trong sân. Đinh Phong hắn có chút khó mà tiếp nhận, dù sao trước mắt kia một đống mưa sao băng hoàn toàn chính là hướng phía bọn hắn nơi này bay tới, hắn đốt một điếu thuốc, có chút không thích hợp. Nhưng là đại địa đã bắt đầu rung động một chút to lớn bạo tạc làm cho cả mặt đất bắt đầu đánh nổ là triệt triệt để. Có rất nhiều người bị tại chỗ nổ nát bét, hơn nữa trực tiếp bay lên, loại này thảm thiết cục diện khiến người ta cảm thấy thật sự là khiếp sợ không thôi, mà người ta Đinh Phong hắn nổ một ngụm nước bọt. Thật sự là hiếu kỳ nha, không nghĩ tới đám người kia vậy mà lại sử dụng thủ đoạn đánh lén cùng ta đánh nhau, ta nhiều năm như vậy đều là toi công lan lộn, phải không? Ta cho ngươi biết, nếu như là ta còn có thể sống được, các ngươi liền đợi đến ăn của ta súng. Người ta Đinh Phong xem như toàn bộ quân đội tổng tư lệnh, hắn cùng bọn này thủ hạ bắt đầu chỉ huy tác chiến, một đống lớn người đều đi theo hắn cùng một chỗ cầm lên vũ khí, không còn đi chúc mừng, bọn hắn không nghĩ tới cái này áo đỏ đại pháo tầm bắn vậy mà xa như vậy, kia Tần Vũ thật là một cái ác ma bên trong ác ma, tại song phương ngưng chiến thời điểm vậy mà phát động tiến công, loại chuyện này thật sự là quá mức ác liệt. Thế là bọn này các chiến sĩ Mông Cổ Đế quốc dũng sĩ tất cả đều cùng một chỗ cầm lấy vũ khí chuẩn bị khởi xướng công kích, bọn hắn cưỡi chiến mã phi con thỏ chạy hết tốc lực lên, có mấy người bọn hắn giơ súng lên, hơn nữa phi tốc phóng ra đạn, những viên đạn kia tại bên trên bầu trời không ngừng tản ra, đặc biệt có tính sát thương. Rất nhanh một đám người bị tại chỗ bắn thủng, hơn nữa đạn kia đặc biệt có cảm giác áp bách, to lớn lực trùng kích nhường toàn bộ chiến trường bắt đầu ngưng tụ ra một cỗ sát khí, rất nhiều người bị tại chỗ bắn chính là nát bét. Thân thể của bọn hắn bị đánh thành bánh qua trèo, hơn nữa máu tươi từ cái kia thân thể của bọn hắn bắt đầu không ngừng phát. Đồng kiện Vũ bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này áo đỏ đại pháo tại công kích từ xa thời điểm đặc biệt hữu hiệu. Nhưng là bọn này Mông Cổ Đế quốc người cưỡi chiến mã phi tốc phi nước đại tới thời điểm, vậy mà không có bắn trúng bọn hắn. Đây thật là một cái đặc biệt có châm chọc ý vị, hắn áo đỏ đại pháo bộ đội cũng không có phân phối cái gì thương chi. Cho nên đồng kiện Vũ chi này áo đỏ đại pháo quân đội không có cái khác phụ trợ, rất có thể bị rất nhanh đổ sát. Lúc này cái kia Đường Tam Pháo quân đội đến cùng có cũng không đến tiếp ứng. Cái kia đồng kiện Vũ là phẫn nộ đến cực điểm, nhưng là Tần Vũ đến cùng hiện tại đang làm cái gì? Tần Vũ tại trên sườn núi lặng lặng hút thuốc. Thật sự là khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ nha, không nghĩ tới đám người kia vậy mà nghĩ đến phá địch chi pháp, ta cái này áo đỏ đại pháo cũng không phải vô địch, cũng là bị bọn hắn tiêu diệt. Người ta Tần Vũ hắn căn bản không có đi có bất kỳ lo lắng, càng tương phản hắn là một mặt hiếu kỳ, cảm thấy loại chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, có chút ý tứ. đã đám người kia nguyên một đám đều có chút bản sự, như vậy thì nhanh lên. Ra tay đi, ta muốn nhìn thấy cái này Định Phong chết. Câu nói này nói đặc biệt rõ ràng cùng kịch liệt, sau lưng bọn này các tiểu đệ đều cùng một chỗ tụ họp tới, mỗi người đều cầm lấy vũ khí, hơn nữa năng lực tác chiến đặc biệt cao siêu, trong đó những người này đều là những cái kia pháo cối bộ đội. Bọn hắn hướng phía người ta đối diện đánh tới phương hướng tiến hành xạ kích, một mảng lớn thuốc nổ đang không ngừng nóng lửa, loại kia thiêu đốt bên trên cảm giác nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi. To lớn cảm giác gáp bách cùng lực trùng kích nhường cả vùng bắt đầu không ngừng rung động cùng bạo tạc, rất nhiều người bị tạc chính là phá thành mảnh nhỏ, máu me đầm địa. Đây thật là một trận rất khốc liệt của diện, khiến người ta cảm thấy thật sâu trầm mặc cùng bất đắc dĩ. Nhưng là người ta Tần Vũ có chính mình một phen giác ngộ, chiến trường không phải hắn tùy tiện có thể nắm chắc. Đời người cũng là như thế a, nhường bọn này Mông Cổ đế quốc nên đón chính mình hoàng hôn a. Chương 543, loạn tung tùng phèo chương 543, loạn tung tùng phèo ngay tại cái kia Đinh Phong bọn hắn coi là đã sẽ phải phá hủy cái này áo đỏ đại pháo thời điểm, tất cả lượng biến đổi đều đột nhiên phát hiện. Cũng tỉ như nói cái kia Tần Vũ, hắn lại phái ra một cái mới không đối diện đến. Chi bộ đội này cảm giác gáp bách đủ để chứng minh hắn Tần Vũ vẫn như cũng là có thể đánh, hơn nữa xưa nay sẽ không có bất kỳ thất bại cảm giác có thể nói. Cái này Tần Vũ hắn phong cách tác chiến đặc biệt dũng mãnh, hơn nữa dị thường mãnh liệt, rất nhiều người đều bị tại chỗ đồ sát, hơn nữa thi thể bay tứ tung, thảm thiết vô cùng. Cái này Tần Vũ hắn pháo cối loại kia cảm giác gáp bách đủ để vượt trên người ta Mông Cổ đế quốc những kỵ binh này. Bọn hắn bỏ tới tuyến đầu đám người này vốn cho là thắng lợi trong tầm mắt, sẽ đem áo đỏ đại pháo nhóm này bộ đội toàn bộ giết chết. Nhưng là lúc này bọn hắn người lại bị một trận oanh tạc, loại kia thi thể vỡ vụn cảm giác khiến người ta cảm thấy đặc biệt thê lương, Tần Vũ tâm đã sớm cũng đi theo cùng một chỗ cùng loạn, bọn này các chiến sĩ bọn hắn có chính mình một phen giác ngộ cùng thao tác. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, đều là một cái bẫy, chúng ta những người này nhất định phải đem chính mình nên có đồ vật đều bày ra, đây mới là chúng ta đám người này vật hẳn là có dáng vẻ. Lúc này kia một nhóm lớn người đều đi theo người ta Đinh Phong cùng một chỗ công kích, Đinh Phong hắn xem như Mông Cổ đế quốc một cái lãnh tụ tinh thần, hiện tại hắn biến hết sức quan trọng. Dù sao bọn hắn hiện tại vây ở doanh chính nhóm này hỏa pháo bộ đội ở giữa. Nếu như là bọn hắn không có điểm giác ngộ lời nói, rất có thể liền trực tiếp ngọn cụ tỏi. Chiến trường vẫn còn có chút khó làm, các vị đi theo ta cùng một chỗ hò hét, công kích, các dũng sĩ tựa như các ngươi như thế. Đám người này nghe người ta Đinh Phong nói những này ra hương thoại. Dù sao người ta Mông Cổ đế quốc nói chính là mình một chút ngôn ngữ, nói những lời này thời điểm, kia quân sĩ binh nhóm nguyên một đám nghe đều là đặc biệt nhiệt huyết sôi trào, thật giống như nghe được gia tộc mình phụ thân cùng mẫu thân triệu hoán như thế, bọn hắn cầm lấy vũ khí tiếp tục bắt đầu công kích. Không nghĩ tới cái kia áo đỏ đại pháo lại còn có thể phát huy một tia nhiệt lượng thừa, Đinh Phong bộ đội của bọn hắn ở phía xa thời điểm, trải qua các loại hỏa lực dày đặc cấp chế, bọn hắn thậm chí không có cách nào xông về phía trước, Đinh Phong hắn đốt một điếu thuốc, ngồi tại một cái vỡ vụn động phía trên. Một cái vừa mới bị đạn đạo nổ nát hố, cái kia áo đỏ đại pháo to lớn lực trùng kích đầy đủ áp bách lấy mấy người bọn hắn thần kinh. Mà cái này Đinh Phong hắn có chút buồn bực ngắn ngẩm, loại chiến trường này nhường hắn cảm giác được rất vô vị, nhưng là lúc này hắn vẫn là đốt một điếu thuốc. Chiến trường này thật là một cái bẫy a, ai cũng không biết sau một khắc ai sẽ tử vong. Đinh Phong hắn đối với loại này cháy bỏng trạng thái một chút cũng không có biện pháp tiếp nhận, hắn hiểu được nếu là một trong nháy mắt, chỉ sợ hắn liền sẽ chết trên chiến trường. Hắn nhất định phải làm ra một cái dự định, tất cả mọi người nhìn xem người ta Đinh Phong đặc biệt chặt chẽ, bọn hắn đều hiểu Đinh Phong hắn nhiều năm như vậy lăn lộn lâu như vậy đều là có chính mình nhất định quyền uy. Cũng không gì hơn cái này đi, các vị, chúng ta muốn rõ ràng chính mình đến cùng đi đến bây giờ bước này cái tình trạng là chuyện gì xảy ra. Thiên hạ là một cái bẫy, dễ dàng khiến người ta cảm thấy thay đổi trong nháy mắt. Nhưng là chúng ta nhất định phải tại trong bàn cờ đi ra một đầu thuộc về mình đường. Đám tiểu tử này nhóm bọn hắn ngày bình thường nhìn thấy Đinh Phong đều là một cái hôn thế ma vương dáng vẻ. Bây giờ cái này Đinh Phong không nghĩ tới lại nghĩ ra một đám đạo lý lớn, một chút triết học lời nói nhường đám tiểu tử này nhóm đều có chút khiếp sợ không thôi. Nhưng là Đinh Phong hắn lập tức liền tiếp tục cưỡi lên chiến mã bắt đầu chạy vội mà ra. Đinh Phong đám kia các huynh đệ ở xa Mông Cổ đế quốc trong kinh thành, bọn hắn nghe nói lời nói của người này cũng là có một ít phân chấn bọn hắn, thế là cũng bắt đầu đều nhập ngũ. Trong đó có một cái lớn đầu đường xó chợ đầu lĩnh, hắn là một cái đại ca xã hội đen. Hắn tại vùng này địa khu lẫn vào là phong sinh thủy khởi, hắn người dẫn đầu tên là Tưởng Tiên Văn. Gia hỏa này hắn ngày bình thường được gọi là Tưởng Lão Tứ. Lúc này nghe nói đại ca của mình Đinh Phong đã trên chiến trường chuẩn bị tiến hành sau cùng một phong xung kích. Bọn hắn cũng là có chút chấn kinh, trong đó vị này giang hồ đại ca trực tiếp liên hợp lại cái khác mấy cái trên giang hồ đại lão cùng một chỗ tới, có mấy người chính là lúc ấy thanh danh hiển hách Mông Cổ đế quốc kinh đô bốn vị đại nhân. Trong đó có một vị tên là Hoắc Xuân Lôi. Gia hỏa này đốt một điếu thuốc nhét vào trong miệng của mình mặt, hắn hiểu được bây giờ cái này Mông Cổ đế quốc đã đạt tới một cái bấp bênh trạng thái. Bọn hắn bọn này hắc đạo xã hội đen người lúc đầu không muốn tham chiến. Dù sao đổi chủ tử bọn hắn ở nơi nào đều có thể sinh hoạt. Nhưng là bọn hắn biết bây giờ cái này Đinh Phong đã chết, người bạn cũ này thế nhưng là bọn hắn cho tới nay đặc biệt tôn trọng người, giữa bọn hắn quan hệ đặc biệt không sai. Chúng ta bọn này mỗi ngày lẫn vào người đều là dạng tình nghĩa. Nếu như là không có điểm tình nghĩa, chúng ta như thế một ít chuyện làm sao có thể tạo thành tổn thương gì đâu. Những thuyết pháp này đặc biệt rõ ràng, hơn nữa rất nhiều sự tình đều giảng đặc biệt rõ ràng, lúc này cái này Đinh Phong hắn rõ ràng chính mình nên có dạng gì thao tác. Hết thảy đều khiến người ta cảm thấy rối bời một đoạn, có một số việc là không thể tưởng tượng, nhưng có một số việc phải dùng tay mình nắm chặt. Tưởng Thiên Văn hắn đốt một điếu thuốc cùng chung quanh mấy người thảo luận một chút, hắn xem như vùng này địa khu người, hắn có thể tụ tập lại, đại khái có thể có một vạn người quân đội. Dù sao một tên lưu manh, hắn có thể triệu tập nhiều người như vậy đã là cao nữa là. Hắn cùng mặt khác Hoắc Xuân Lôi hai người cùng đi đem chúng quanh mấy cái bang phái đều cho trực tiếp hợp lại cùng nhau, bọn hắn muốn tạo thành một cái liên minh, gọi là màu đen Mông Cổ liên minh, cái này liên minh có thể tại chiến đấu kế tiếp bên trong cùng mình chủ tiến hành phụ trợ. Cái kia Mông Cổ đế quốc sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ phối hợp lẫn nhau. Mặc dù chuyện này để người ta Đinh Lỗi cảm giác được 10 phần xem thường. Dù sao Đinh Lôi xem như Mông Cổ đế quốc tổng nguyên soái, hắn cảm giác được cái này 10 phần không thích hợp. Bọn hắn những người này đánh trận chẳng lẽ còn cần những này người của xã hội đen cùng đi trợ giúp sao? Đầy đủ hiện lộ rõ ràng ra người ta Đinh Lôi bất đắc dĩ. Nhưng là dù sao đây đều là Đinh Phong bằng hữu, hơn nữa người ta Đinh Phong hắn là Đinh Tú nhi tử, đây đều là có tương quan chuyện cùng tương quan liên hệ. Cho nên người ta Đinh Lỗi cũng biết loại quan hệ này mạng đặc biệt thâm hậu. Đã như vậy lời nói, như vậy thì nhường mấy người này đi thao tác à, tình nguyện để bọn hắn đi động thủ đánh trận, cũng không cần để bọn hắn tại cái này giám sát bên trong tiếp tục làm sảng làm bậy. Chỉ sợ bọn họ những người này ở đây trong loạn thế cũng có thể là một đám hào cường. Đám người kia bọn hắn tại Mông Cổ đế quốc bên trong sinh sống thật lâu. Hơn nữa dù sao bọn hắn có quyền lợi của mình, bọn hắn sẽ không nhận những thứ này ảnh hưởng. Bọn hắn tại Mông Cổ đế quốc bên trong lăn lộn thành một đoàn. Lúc này bọn hắn cần trên chiến trường đánh thắng một chút giang sơn, muốn tại vùng này địa khu thao tác. Loạn hay không loại vật này không biết do ai có thể định đoạt. Cái này màu đen Mông Cổ đế quốc liên minh, bọn hắn lúc này đã bắt đầu tụ họp tới, dần dần trùng trùng điệp điệp hướng phía tiền tuyến trào lên mà đi. Chương 544, quái dị kết thúc chương 544, quái dị kết thúc Mông Cổ đế quốc bọn này dũng sĩ mỗi một cái đều dương cung bạc kiếm, bọn hắn rõ ràng chính mình sẽ từ lúc nào đi hướng một cái cực hạn, bọn hắn tất cả mọi người hiểu được chiến trường luôn luôn thay đổi trong nháy mắt, đây là một cái rất khó lấy khống chế cục. Nhưng lại như vậy cục đến cùng sẽ phát triển tới dạng gì tình huống? Không có ai biết. Đã có loại tình huống này xảy ra, như vậy chúng ta nên thản nhiên tiếp nhận. Dù sao hủy diệt luôn luôn tại lơ đãng ở giữa tiến hành. Người ta Đinh Phong hắn xem như một nhóm người này lãnh tụ, hắn cũng sớm đã nhìn thấu rất nhiều thứ. Cho nên lúc này hắn không chút hoang mang, không tiêu không gấp, tựa như là đã vững như Thái Sơn. Lúc này Đinh Phong hắn suy tư sau một lát, cảm thấy có nhiều thứ chỉ sợ là một loại hy vọng xa vời. Nhưng là sự thật bày ở nơi này, bọn hắn không thể tùy tiện đem loại vật này cho phát tán ra ngoài. Có lúc thật là khiến người cảm giác được một trận trái tim băng giá, càng tới loại thời điểm này càng có chút không thể làm gì. Ngay tại Đinh Phong phía sau hắn này, quần binh sĩ nhóm đều nguyên một đám khí vũ hiên ngang cùng người ta Đinh Phong thảo luận tương quan tình huống thời điểm, Đinh Phong hắn đốt một điếu thuốc bên cạnh hắn khói mù lờ lờ, hắn đám kia các tiểu đệ nguyên một đám cũng đều chuẩn bị tiếp tục bắt đầu công kích. Người ta bọn này các tiểu đệ mỗi một cái đều đặc biệt kiên cường, bọn hắn biết đời này đến cùng đều trải qua cái gì mới có thể được tính là đỉnh tiêm, bọn hắn nhất định phải đem chính mình là ghê gớm nhất một đợt chiến đấu thao tác đều cho bày ra. Nam nhân mà, có lúc trên chiến trường là thảm thiết nhất, nhưng có lúc lại khiến người ta cảm thấy có chút một trận khác biệt, lúc này nhất định phải đem loại vật này thật chặt nắm trong tay. Đinh Phong bên cạnh có một người đàn ông gọi là Đinh Hỏa, gia hỏa này, hắn đại đao đội đã đặt tới hiện trường, cái này đại đao đội tại từng ấy năm tới nay như vậy cũng là tràn đầy chiến đấu đặc sắc, tràn đầy chiến tranh giác ngộ, lúc này cái này Đinh Hỏa hắn phá lên cười. Hắn hiểu được đông đảo người đều là dạng gì trình độ, mỗi một cái đều tràn đầy sức chiến đấu cùng có chém giết năng lực. Lúc này cái này Đinh Hỏa hắn đối người ta Tần Vũ cũng sớm đã nhìn rất khinh thường, hắn hiểu được Tần Vũ lăn lộn lâu như vậy, hơn nữa năng lực tác chiến cao siêu như vậy, vì cái gì còn luôn luôn cầm lấy bọn hắn như vậy nhớ mãi không quên. Đinh Hỏa hắn nhiều năm như vậy cũng là có một ít huyễn tưởng cùng mong đợi, hắn hiểu được loại chuyện này là không bị khống chế, có chút rối bời một đoàn, hắn phải dùng chính mình là ghê gớm nhất một cái phương thức chiến đấu đến giải quyết bây giờ loại này như lâm đại địch cục diện, hắn nhất định phải cùng Tần Vũ tiến hành sau cùng một phen tuyên thệ, nhưng là những vật này cũng không phải là rất vững vàng. Chẳng lẽ cái này Tần Vũ thật liền không có thiên địch sao? Hắn cái này Tần Vũ thật không ai có thể đánh bại bọn hắn, đây thật là làm cho người cảm giác được một trận kinh tâm động phách nha. Một đám người bọn hắn cùng một chỗ thảo luận trong đó cái này Đinh Hỏa. Chiến trường A luôn luôn khiến người ta cảm thấy một trận ác hàn, đây thật là khiến người ta cảm thấy rất thần bí khó lường, bất qua chiến trường trung binh là một cường giả dáng vẻ. Người ta Đinh Hỏa hắn đốt một điếu thuốc, phía trên khói mù lờ lờ, nhìn đặc biệt có hương vị. Nhưng là lúc này bọn hắn đều đã đi hướng một cái cùng đồ mặt lộ, mỗi người đều muốn tại trong trận chiến đấu này thu hoạch được tất cả hy vọng cùng thăng cấp. Nhưng là đợi đến bọn hắn nghĩ kỹ thời điểm trung binh là gặp một chút phiền toái. Trận chiến đấu này không phải bọn hắn muốn như thế nào liền như thế nào, trận chiến đấu này là rối bời một đoàn, để bọn hắn cảm giác được thật sâu bất đắc dĩ cùng thương tiếc. Bởi vì có đồ vật thật là đắn đo khó định. Người ta Tần Vũ nhiều năm như vậy đánh lâu như vậy cũng là có chính mình một phen giác ngộ cùng thao tác. Tần Vũ trái tim của hắn sớm lại bắt đầu một trận cuộc loạn, nhân vật này hắn là một cái rất bén nhọn ra hỏa, hắn làm chuyện gì đều nói 102. Nhưng là loại vật này cũng từ từ khiến cho hắn bảo thủ lên. Bởi vì không ai có thể so thực lực của hắn càng thêm cường đại, hắn cảm giác gáp bách nhường vô số người đều chấn kinh. Cường giả này hắn to lớn lực trùng kích cùng năng lực đã để rất nhiều người đều cảm giác được thật sâu ngạt thở. Nhưng là người ta Tần Vũ hắn dù sao cũng là có chính mình khoa học kỹ thuật thủ đoạn ở trên người, những địch nhân kia kích là muốn cùng Tần Vũ tiến hành đại quy mô tiết lộ, cuối cùng cũng đối sau không có cách nào chịu được lấy. Cái kia Mông Cổ đế quốc hai vị kia vương tử cấp bậc nhân vật không phải muốn cùng ta đánh nhau sao? Vậy liền để bọn hắn ra tay đi, hiện tại để bọn hắn hoàn toàn bị hủy diệt. Tần Vũ hắn nói 102, ngẫu nhiên liền bắt đầu phát động áo đỏ đại pháo, những này hỏa pháo phóng ra trong nháy mắt cũng đã bắt đầu tàn nỏng, nhường toàn bộ thiên hạ đều có thể chấn động lên, loại này to lớn cảm giác gáp bách nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi. Hơn nữa rất nhanh liền có một đống Mông Cổ binh sĩ bị tại chỗ nổ nát bét, thi thể đều có chút khó mà bị nắm. Mông Cổ các chiến sĩ bọn hắn đều cảm nhận được loại kia không có gì sánh kịp khủng hoảng, đây là một loại hủy diệt tính đả kích, đầy đủ khiến người ta cảm thấy thật sâu ngạt thở. cái kia đinh hỏa hán đại đao đội tại thời khắc này căn bản không có bất kỳ chiến tranh nào xu thế, chỉ là một cái rất khốc liệt cục diện. Đinh hỏa hán hiểu được chiến trường luôn luôn thay đổi trong nháy mắt, chiến trường luôn luôn khiến người ta cảm thấy không chịu nổi. Lúc này bọn hắn tin tưởng một trận chiến đấu xuống tới không có mấy người có thể tại loại này hỏa lực lâm ly bên trong sống sót. Mà cái kia Tần Vũ đến cùng hắn còn muốn đạt tới dạng gì thời điểm đâu? Một đống lớn người bọn hắn đều tụ lại cùng một chỗ, cảm thấy loại chuyện này có chút không thể tưởng tượng. Đinh Hỏa bọn hắn một nhóm này, đại đao đội thành viên tất cả đều đã bắt đầu vận sức chờ phát động, bọn hắn minh bạch trận chiến đấu này để bọn hắn căn bản không có bất kỳ lui lại cơ hội, rất có thể bị Tần Vũ kích thương kích pháo bên trong toàn bộ đổ sát. Nhưng là trận chiến đấu này cũng làm cho bọn hắn từ từ ý thức được một sự kiện. Chiến trường mặc dù là thay đổi trong nháy mắt, nhưng là bọn hắn có thể nắm chặt chính là bọn hắn vận mệnh của mình, bọn hắn nhất định phải đem vận mệnh của mình một mực nắm chắc tại bàn tay của mình trong lòng. Đinh Hỏa hắn ung dung không đổi, hơn nữa năng lực tác chiến đặc biệt cường ngạnh, thực lực không đơn giản. Nhưng là đây chẳng qua là tại cổ chiến trường vũ khí lạnh thời đại bên trong có thể hiện lộ rõ ràng ra hắn dạng này một cái khí chất, chân chính tới một chút chiến trường cùng xu thế bên trong, hắn căn bản không có loại này ưu thế tuyệt đối. Đinh Hỏa tâm sớm cũng đã bắt đầu chiều khí phồn thịnh lên, hắn hiểu được cái này Tần Vũ thật là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, nhưng là chiến trường sẽ không chờ người rảnh rỗi. Bọn hắn sẽ ở chiến đấu kế tiếp bên trong bung ra một thanh lớn thư, tại loại này ác đấu bên trong sẽ sinh ra một trận ác hàn. Chiến đấu một cái chớp mắt liền sẽ tổn thất hết bọn hắn đám người này tinh nhuệ, đến cùng bọn hắn nên như thế nào đối mặt loại này thảm thiết cục diện đâu? Bọn hắn nên như thế nào đối mặt chính mình loại này thảm thiết đời người đâu? Hiện tại Mông Cổ Đế quốc đã lâm vào một trận to lớn trong hỗn loạn, đây là một trận làm cho người cảm giác gần như tuyệt vọng chuyện. Không ai có thể tưởng tượng đến cùng ngay lúc đó cái này Tần Vũ là thế nào sáng tạo lên cái này một chi sắt thép quân đội. Chương 545, tiềm lực phá trần chương 545, tiềm lực phá trần liền mấy người này còn đang không ngừng dãy rủa, không ngừng thở dài thời điểm, chiến trường này đã biến thay đổi trong mấy mắt, đây là một cái rất sâu cùng, bọn hắn tất cả mọi người minh bạch loại này cảnh tượng thê thảm khiến người ta cảm thấy nhìn mà than thở. Dù sao trước mắt Tần Vũ quân đội của bọn hắn cùng áo đỏ đại pháo sắp xếp chỉnh tề kia trong trước mắt, bên trên bầu trời toát ra huyền mị pháo hoa, Mông Cổ Đế quốc này quần binh sĩ nhóm thấy cảnh này về sau cũng đã biết chính mình sẽ nên đón tận thế. Pháo hoa thoáng qua liền mất, cho dù bọn họ trước mắt cỡ nào lóa mắt, lúc này bọn hắn đã hóa thành bụi bặm, tan biến tại trên khoáng dã, cái này một nhóm lớn các dũng sĩ bọn hắn đều dũng cảm đối mặt với loại này thảm thiết đời người, Mông Cổ Đế quốc dũng sĩ bọn hắn đi theo người ta định phong bộ pháp một đường quét ngang, bọn hắn minh bạch nếu là lúc này bọn hắn rút lui, rất có thể hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn nhất định phải nỗ lực mình tuyệt đối cố gắng đến sáng tạo bây giờ hoàn cảnh. Này, anh hùng ngay tại lúc này đã đản sinh ra một cái rất cao hình dung tử, chính là chiến trường không có bất kỳ cái gì dọc chính, chỉ có tử vong mới là nhất là chân lý. Cái kia Đinh Phong hắn nhìn đến giờ khắc này, cũng coi là minh bạch chính mình đằng minh đệ này nhóm đều có một phen ý nghĩ, chiến trường trung quy là tại biến thiên. Trải qua gặp chắc trở cũng coi là để cho người ta biến thành một trận có đấu trí, có vật lộn năng lực cường giả, đám người kia thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng lóa mắt ta. Cái này một nhóm lớn người bọn hắn đều tập trung ở cùng một chỗ, mỗi người đều có chính mình một phen kiến giải cùng xáo lộ. Nhưng là chân chính đạt tới giờ khắc này thời điểm, bọn hắn cũng minh bạch có nhiều thứ không phải nên như thế nào biến như thế nào, bọn hắn không có cách nào khống chế lại loại này sắp gặp tử vong, gần như hủy diệt trình độ. Lộn xộn sao? Thật rất loạn chuột mũ sao? Bọn này Mông Cổ Đế quốc binh sĩ mặc dù rất mạnh, nhưng là thật là loại kia mạnh đến làm cho người giận sôi trình độ sao? Loại chuyện này ta không quá tin tưởng. Tần Vũ hắn cùng trong tay mình này quần binh sĩ nhóm cùng một chỗ thảo luận tương quan tình huống, bọn này các chiến sĩ mỗi người đều ý chí chiến đấu sục sôi, cảm thấy loại chuyện này thật là để cho người ta không thể tưởng tượng, hơn nữa kỳ quái có chút hoảng hốt không thôi, bất quá Tần Vũ hắn có chính mình một phen giác nộ cùng thái độ. Có rất nhiều nổi tiếng chuyện triển lộ lấy người trước mắt, đây thật là làm cho người cảm giác được khác biệt. Lúc này kia một sợi ánh mặt trời chiếu tại đại địa phía trên, đến cùng ai có thể đứng lên. Câu nói này nói sau khi đi ra, một đống người đều tụ lại tới. Bọn hắn tin tưởng chiến trường mặc dù có chút khiến người ta cảm thấy chết lặng, nhưng là lúc này một đám người bọn hắn đều đốt lên một điếu thuốc, đi theo Tần Vũ chuẩn bị bắt đầu vòng tiếp theo công kích. Mặc kệ đối thủ kia Mông Cổ Đế quốc ban đầu là cỡ nào địa vị hiển hách, cỡ nào siêu quần, giờ phút này bọn hắn chỉ vì đại ca của mình nên lưới đao mà chiến. Thế là cái này một đống lớn người đều bắt đầu điên cuồng xuất kích, bọn hắn trên chiến trường bắt đầu tụ lại cùng một chỗ. Đem bọn này Mông Cổ Đế quốc tạm toái tất cả đều cho chém chết, để bọn hắn hoàn toàn kiến thức đến cái gì mới gọi tử vong chân chính, bọn hắn phải đối mặt chuyện, lúc này để bọn hắn tiếp nhận a. Thế là một đám người bọn hắn cưỡi chiến mã phi con thỏ phi nước đại đi ra, đám người này tựa như là ác ma như thế hướng về phương xa buôn tập mà đi, một đống lớn người bị tại chỗ cắt mất đầu lâu, máu me đồng địa, thảm thiết vô cùng, đây là một cái đế quốc chiến kỳ cùng bay lên. Kỳ thật Mông Cổ Đế quốc bọn này các dũng sĩ cũng sớm đã quên đi bọn hắn lúc trước tới đây là cường đại đến mức nào. Bọn này Mông Cổ Đế quốc các chiến sĩ tao ngộ vô tận thương tích cùng đả kích, lúc này đám người kia bọn hắn đối mặt loại này uy hiếp đã bị khác biệt trình độ công kích. Đây là một loại rất khiến người ta cảm thấy kinh tâm động phách của diện, hơn nữa thay đổi trong nháy mắt, có chút khó có thể chịu đựng ở loại này kết xù lực sát thương. Vì cái gì Mông Cổ Đế quốc đám người này có thể kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chưa từng có bất kỳ lùi bước đâu. Loại tình huống này thật là làm cho người cảm giác được một trận khác biệt. Cái này Tần Vũ hắn phá lên cười, hắn cảm giác được đây mới là một cái chân chính quân đội tập đoàn, những này quân đội mới có thể để hắn cảm nhận được loại kia đế vương chi tư thái. Một nhóm lớn người đều chờ người ta Tần Vũ lời giải thích, Tần Vũ hắn đốt một điếu thuốc, phía trên khói mù lờ. Cảm thấy loại chuyện này thật là làm cho người cảm giác được không thể tưởng tượng. Trong đó còn có một số vấn đề liền hiện ra ở trong đó. Chỉ sợ bọn họ đã không có đường lui, chỉ có không ngừng hướng về phía trước, không ngừng xông về trước phòng, mới có thể bảo vệ ở nhà của bọn hắn. Bằng không bọn hắn chỉ sợ nên tiếp chỉ có diệt vong, loại này hủy diệt chuyện ai cũng không có cách nào tùy tiện tiếp nhận. Đây là người ta Đường Tam Pháo cho ra tới đáp án, Đường Tam Pháo lúc trước bọn hắn cũng tao ngộ qua loại này nhất gần như diệt vong cục diện, bọn hắn cảm nhận được loại kia đả kích cực lớn cùng toàn bộ đế quốc cơ hồ hủy diệt tính trình độ. Hắn lúc này thấy được chính mình đế quốc này cường thịnh lên. Hơn nữa Tần Vũ cái này một chi bộ đội có cường đại nhất khoa học kỹ thuật thủ đoạn, mạnh mẽ mà có lực trùng kích, khiến người ta cảm thấy nóng bỏng vô biên cùng cảm giác áp bách. Đây mới là một cái đỉnh cấp truyền thuyết cấp bậc quân đội, một đống lớn người, bọn hắn đối mặt thủ đoạn tấn công như thế này đã đạt tới một loại không thể vãn hồi trình độ. Người ta Tần Vũ trái tim của hắn cũng sớm đã bay đến lên 9 tầng mây, loại này kịch liệt biến hóa khiến người ta cảm thấy thật sâu ngạt thở. Nhưng là sự thật đã bày ở nơi này, không ai có thể tùy tiện lùi bước, bọn hắn muốn tại loại này trong chiến đấu ngưng kết một cỗ sát khí. Một đống lớn người bọn hắn tụ lại cùng một chỗ, cảm nhận được loại này có chút làm cho người không ngừng sôi trào chuyện. Lúc này Tần Vũ hắn hiểu được cái này Mông Cổ đế quốc bọn hắn cho tới nay duy trì loại này quân đội tư tưởng, loại này cường thịnh mà lại không có bất kỳ lùi bước tư tưởng, là bởi vì bọn hắn có chính mình giác ngộ. Bọn hắn phải bảo vệ không chỉ là nhà của bọn hắn, còn có bọn hắn nhân sinh, chính bọn hắn mặc dù liều lĩnh, nhưng là bọn hắn cũng không phải là loại kia tùy tiện hèn nhát. Bọn hắn từ nhỏ đã bị quán thâu một loại trên thảo nguyên các chiến sĩ huyết thống nhân tố, cùng loại kia xưa nay sẽ không e ngại cái chủng loại kia không tầm thường hình thức chiến đấu, lúc này bọn hắn tựa như một đám manh thú đồng dạng. Tại phía trên chiến trường này bắt đầu một trận xung kích, giết người không chớp mắt, hơn nữa cuồng vọng đến cực điểm, đây là một đám đỉnh cấp đại lao dáng vẻ, đỉnh cấp cường giả dáng vẻ. Mông Cổ đế quốc đám người này có chính mình một phen thao tác cùng thái độ, bọn hắn sẽ thông qua chính mình loại lực lượng này đến cải biến bây giờ tình cảnh của bọn hắn, mà Tần Vũ hắn lặng lặng nhìn đây hết thảy, cảm thấy đây thật là một đám người không tầm thường vận. Dù sao đám người kia Tần Vũ sẽ một ngày kia đem bọn hắn hoàn toàn thanh toán, để bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ Tần Vũ vẫn tương đối kính sợ bọn này đối thủ, cho rằng bọn này thủ hạ có chính mình một phen giác ngộ cùng thao tác, quả thực là trên thực lực đỉnh phong. Tần Vũ tin tưởng mình cùng bọn hắn là có gặp nhau. Chương 546, Mông Cổ đế quốc lính mới chương 546, Mông Cổ đế quốc lính mới tiền tuyến bọn này công tử ca bộ đội bắt đầu không ngừng tăng tác, bọn hắn nguyên lai đều là một đám diêu võ dương oai, xưa nay sẽ không e ngại hảo hán. Nhưng là lúc này bọn hắn bỗng nhiên phát hiện Tần Vũ hỏa pháo đã để bọn hắn hoàn toàn đánh mất vận mệnh, mỗi người bọn họ đều chỉ có thể cảm nhận được chính mình thảm thiết kết cục. Mà lúc này dẫn đầu cái kia Đinh Phong hắn ngồi tại một cái tảng đá bên cạnh cùng mình đám kia thủ hạ cùng một chỗ nhìn xem kia quần quần chạy tới trường giang nước sông. Đinh Phong tâm sớm cũng đã bắt đầu không ngừng mênh mông lên, hắn hiểu được cuộc chiến đấu này có lẽ sẽ nhuộm đỏ trận này lại giang, hoàng hà trước đó là màu vàng, giờ phút này có thể sẽ trực tiếp bị nhuộm thành tinh hồng nhan sắc. Các vị, các ngươi đều là nhất đẳng hảo hán, các ngươi đều là trên chiến trường chắc tuyệt cường giả, vào lúc này các ngươi phải hiểu, tất cả mọi người không có một cái tùy tiện tử vong cơ hội. Nhưng là các ngươi đám người này đều được trao cho Mông Cổ đế quốc nhất dũng sĩ danh tự. Đinh Phong hắn từng điểm cùng này quần binh sĩ nhóm giảng thuật bọn hắn đám người này anh dũng không sợ, bọn này các chiến sĩ mỗi người đều trừng dương, nghe nói Đinh Phong những lời này, mỗi một cái đều tràn đầy đấu trí, cảm thấy chiến trường tuyệt đối là cho bọn họ mà thành. Nhất định phải đem bọn hắn đều mang lên một cái rất hiển hách độ cao, không có một người có bất kỳ lùi bước, bọn hắn đều có chính mình đặc biệt nội tâm, trên chiến trường đều sẽ có chính mình một phen để ý tới. Đã đại ca của chúng ta đều đã nói xong có thể mang bọn ta đi giết ra khỏi chúng đây. Như vậy chúng ta đám người này không có một cái nào sẽ lùi bước. Chúng ta tin tưởng đại ca ngài là Đinh Tú nhi tử. Linh Tú thế nhưng là toàn bộ Giang Sơn bảy mưu nghị kế cường giả, chúng ta sẽ không để ý những thứ này. Người nói chuyện không phải người khác, chính là lúc trước cái kia Linh Hỏa, hắn biết Đinh Thủy thân ca ca của hắn, song bào thai ca ca chết tại trên chiến trường, cái này thảm thiết chuyện nhường hắn thật lâu đều không có tiếp nhận, hắn tại ca ca của hắn trước mộ phần bắt đầu khóc, liên tục 3 ngày 3 đêm. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn đã rút ra một thanh tam xoa kích, chuẩn bị tại chiến trường chân chính phía trên nên đón thuộc về hắn những địch nhân kia, đối mặt Tần Vũ, hắn chưa từng có bất kỳ lùi bước. Hắn biết chỉ có cường giả chân chính mới có giúp khí đối mặt loại kia như là ác ma đồng dạng Tần Vũ, bọn hắn những viên đạn kia còn có đủ loại vũ khí, tựa như là trên bầu trời tới ác ma. Cho nên vị lao tiên sinh này Đinh Hỏa phía sau hắn bọn này đại đạo tội không có một cái nào là dám tại lùi bước, tất cả đều là một đám công kích phía trước đội cảm tử, bọn này cường giả bọn hắn như là một chút ma kết, một ít ma thú đồng dạng bắt đầu đối với sau lưng đám người này cùng một chỗ giảng thuật lòng của mình chua lịch trình. Ta lúc còn trẻ cũng đã gặp rất nhiều chuyện, cũng tỉ như nói khi đó ta cũng cùng đại ca của ta Đinh Phong cùng đi đủ loại trong thanh lâu đi dạo một vòng. Khi đó sinh hoạt vô cùng hài lòng, tại cái kia muốn mua hoa quế cùng chở rượu tuổi tác, chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt rất thoải mái. Những lời này nói đặc biệt bén nhọn, trước mắt một đống người bọn hắn đều tụ lại cùng một chỗ, nghe Đinh Hỏa giảng thuật chính mình những cái kia đặc biệt người không tầm thường sinh, những cái kia các tiểu đệ đều đi theo hắn cùng một chỗ xã hội đen, đi theo hắn cùng một chỗ vào Nam ra Bắc, cũng coi là đánh thiên hạ một nhân vật. Đại ca không nghĩ tới đi qua cũng có dạng này phong quang lịch trình, về sau thế nào? Tại cái kia Mông Cổ đế quốc đại đô thị Berlin bên trong, chỉ sợ ngươi cũng là có chính mình một phen thân thuộc a. Những này các tiểu đệ cũng đều biết, bây giờ là một cái ngày thứ hai có thể sẽ tình huống tuyệt vọng, bọn hắn cũng đều không hàn huyên, mỗi người nói chuyện đều đặc biệt trực tiếp. Cho dù bọn họ trước mắt vị này là đại ca của bọn hắn, cũng vẫn như cũ duy trì một cái rất tùy ý mở ra thái độ. Bởi vì hôm nay ban đêm bọn hắn nhất định phải lẫn nhau ở giữa tôn trọng. Trước mắt một đống người bọn hắn đều tụ lại cùng một chỗ, mà lúc này nam nhân kia cũng chính là Đinh Hỏa lại phá lên cười. Hắn năm đó thế nhưng là có một cái rất ưa thích nữ tử tại cái kia bờ sông cùng hắn cùng đi giặt quần áo, nữ tử này đã từng nói chờ đợi hắn đồng thời trở về, đến lúc đó đi chăn thả. Người ta đinh hỏa trái tim của hắn cũng sớm đã cười hắn hiểu được loại chuyện này thật là khiến người ta cảm thấy ý vị thâm trường. Chỉ sợ chuyến này ta là trở về không được, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, đây chính là một cái rất khiến người ta cảm thấy như bẻ cánh khô cục. Ta hiểu rõ vài thứ không phải có thể tùy tiện nói ra được, nhưng là sự thật đã bày ở nơi này, ta nhất định phải tán thành loại chuyện này. Lúc này đinh hỏa hắn giơ lên đao, phía trên lóe ra hàn quang, vô số người đều cùng một chỗ sắp xếp tại trình tề, phía sau hắn có một đám anh dũng không sợ chiến sĩ, bọn này cường giả đều là một đám cường thịnh nhân vật. Nếu nói như vậy, sáng sớm chúng ta liền bắt đầu khởi xướng tiến công, muốn tại tốc độ nhanh nhất bên trong đem cái kia Tần Vũ bộ đội cho tại chỗ chém đứt đầu lâu. Để bọn hắn hoàn toàn nhận thức đến cái gì mới gọi chân chính đội cảm tử, để bọn hắn chân chính ý thức được bọn hắn đối mặt là dạng gì địch nhân đáng sợ, Mông Cổ đế quốc vĩnh viễn không nhận thua. Đinh hỏa khí chất đã đốt lên toàn bộ chiến trường, vô số người bọn hắn đều trợn to trong mắt cảm khái loại chiến trường này cục diện đến cỡ nào bạo dạn, rất nhiều người đều tin tưởng loại chiến trường này đã đạt tới một loại khó mà đi đỉnh trệ trình độ, bọn hắn trái tim tất cả mọi người cũng bắt đầu thật nhanh toát ra. Đây là một loại hủy diệt, đây cũng là một loại khiến người ta cảm thấy vô tận tàn lùi đồ vật. Đinh hỏa hắn có chính mình một phen thao tác, hắn sẽ ở loại này nhất tuyệt vọng, bất lực nhất thời điểm, hắn có thể gọi lên hết thảy mọi người lương tri cùng xung đột tính. Đây mới là một trận đặc biệt cường đại tẩy lễ, ngay cả người ta Đinh Phong đều cảm thấy không bằng. Dù sao Đinh Hỏa hắn là người ta Đinh Thủy đệ, hai người kia đều là đặc biệt khí vũ hiên dương nhân vật, định nước có thể tại vạn quân bên trong quét ngang đánh thẳng, vô số người đi theo hắn cùng một chỗ xông pha chiến đấu, đánh cái kia Tần Vũ đã là một cái không tầm thường cử động. Lúc này Đinh Phong hắn phá lên cười, khả năng này chính là một trận lính mới, có lẽ bọn hắn Mông Cổ đế quốc liền cần loại này dạng truyền thừa tinh thần. Cho nên bọn hắn chuẩn bị tại vào lúc ban đêm tới một lần đại quy mô xung đột cùng hủy diệt. Muốn để đối phương biết chiến trường chân chính là thế nào, bọn hắn muốn để đám người kia hoàn toàn nhận thức đến cái gì mới gọi cường giả chân chính. Đám người này bọn hắn bắt đầu ma quyền sát trưởng, cơ vũ khí, chuẩn bị sáng sớm ngày thứ hai bắt đầu đại quy mô xung kích, đi công kích người ta Tần Vũ cái kia quân sự đại doanh, đem Tần Vũ nơi đó hoàn toàn cho hủy diệt đi. Tần Vũ hắn đến cùng sẽ có thể tiếp nhận tới dạng gì hoàn mỹ công kích vẫn là một vấn đề. Nếu như là chúng ta thật thành công, chúng ta nhất định sẽ trở thành toàn bộ Mông Cổ đế quốc kiêu ngạo, lúc kia ta sẽ vì các ngươi tự mình khen ngợi, trao tặng các ngươi vĩ đại nhất quyền lợi địa vị. Lúc này Đinh Phong hắn xem như người ta Đinh Tú nhi tử, hắn có quyền lợi phát biểu chính mình phen này cảm khái, một phen lời nói, rất nhiều ngôn ngữ tại thời khắc này trở thành thao thiên cự lãng, vô số người tâm cũng bắt đầu cùng theo cảm xúc mênh mông lên. Chương 547, cấp tiến hát vang chương 547, cấp tiến hát vang vào lúc ban đêm một đám người cưỡi chiến mã tại mảnh này Hoàng Hà biên giới bắt đầu không ngừng gầm thét, bọn hắn chiến mã gào thét. Mà cái này Hoàng Hà bên trong còn có một cặp bạch vây cá đồn đang không ngừng toát ra. Những sinh vật này đều đang ám chỉ một cái dấu hiệu tốt, đây là tượng trưng cho Mông Cổ đế quốc có thể thắng lợi để báo, mà trong đó trước mắt nhân vật dẫn đầu chính là vị kia Đinh Hỏa đại nguyên soái, hắn là Mông Cổ đế quốc bây giờ thực tế người cầm quyền. Sau cùng bọn này các chiến sĩ không có một người có bất kỳ lùi bước chi ý, bọn hắn đều cùng theo bắt đầu không ngừng đập trống trận, những âm thanh này mặc dù không phải đặc biệt lượng, nhưng là cũng đầy đủ để bọn hắn đám người này bắt đầu đấu trưng dương, bọn hắn minh bạch buổi tối hôm nay sẽ là trắng đêm khó ngủ. Hoặc là nói ngày thứ hai đều không đợi được thần hy xuất hiện thời điểm, bọn hắn liền phải khởi xướng tiến công một phút này, bọn hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem Tần Vũ bọn hắn chú đóng ở bờ sông cái đám kia bộ đội toàn bộ đổ sát, hơn nữa sẽ thu hoạch bọn hắn những cái kia chiến lược tính vũ khí. Đây là người ta Đinh Xuyên lúc ấy cho gửi tới điện báo bên trong xuất hiện một ít lời nói. Đinh Xuyên xem như Mông Cổ đế quốc một cái khoa học kỹ thuật quân sự tổng chỉ huy, hắn hiểu được nhất định phải tạo ra thuộc về mình tuyên truyền lực pháo cùng cái kia Tần Vũ mới có thể đối kháng lẫn nhau. Nếu như là không có chính mình cái chủng loại kia cường đại vũ khí, chỉ sợ vĩnh viễn đều phải lạc hậu hơn Tần Vũ. Loại thời điểm này bọn hắn sẽ không có bất kỳ lùi bước, bọn hắn phải hiểu con đường phía trước chậm chậm con đường phía trước đặc biệt bằng thẳng, mỗi người đều muốn có chính mình một phen giác ngộ, mới có thể thay đổi biến bây giờ cái này cách cục. Chiến trường đi cuối cùng sẽ ở không ngừng nhịn đến loại sửa đổi này đủ loại phương hướng, không có người nào là vĩnh viễn người thắng. Rất có thể nhân vật này hắn nắm giữ căn côn, rất có thể sau đó một khắc trực tiếp binh bại như núi đổ. Những lời này là người ta Đinh Phong đang vì mình đám kia công tử ca các binh sĩ tuyên thệ thời điểm giảng thuật một phen thao tác, những người này mỗi người đều đặc biệt kiên cường, nghe được người ta dẫn đầu bọn này anh hùng hào kiệt nhóm đều không có bất kỳ cái gì lùi bước, bọn hắn này quần binh sĩ nhóm cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Dù sao trước mắt bọn này đám công tử ca, bọn hắn ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, mà bây giờ nhưng như cũ cưỡi chiến mã đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ thẳng hướng phương xa, đủ để chứng minh đám người này bọn hắn căn bản không sợ hãi cái chết, mà những người này đều dẫn đầu tiến hành công kích, bảo vệ quốc gia, Mông Cổ đế quốc cái khác các dũng sĩ làm sao lại lùi bước đâu. Cho nên bọn hắn đều đang lặng lặng chờ đợi đêm này biến mất, mà Tần Vũ một phương này bộ đội, Tần Vũ cùng dưới tay của mình đám người này cùng một chỗ nâng ly cạn chén, bọn hắn tại trung quân đại doanh bên trong bày ra một đống lớn chiến trận, bọn hắn trắng đêm uống rượu. Trong đó dẫn đầu cái kia Đồng Tiện Vũ cùng Tần Vũ bắt đầu không ngừng cúi chào. Hắn hiểu được bây giờ cái này tốt đẹp cục diện cùng bọn hắn thắng lợi ổn trọng dáng vẻ hoàn toàn đều là Tần Vũ cho Đồng Kiện Vũ, hắn chưa từng có đánh qua giàu có như vậy chiến tranh, á có người cho chúng ta những này áo đỏ đại pháo, còn có đủ loại súng máy vũ khí, đầy đủ chứng minh chúng ta tại thời khắc này căn bản không phải thứ hèn nhát, chúng ta từ trung nguyên một đường quét ngang tới. Mặc dù bằng vào đều là thực lực bản thân, nhưng là cho tới nay không có đánh qua thuận lợi như vậy chiến đấu. Nghĩ tới đây, Đồng Kiện Vũ không khỏi cảm khái chính mình đã từng có rất nhiều thủ hạ, rất nhiều binh sĩ đều chết tại phía trên chiến trường này, vô số người đều cùng theo rơi mất đầu người, máu me đầm địa, loại kia thảm thiết vô cùng cảnh tượng đường Đồng Kiện Vũ trong lòng cũng sớm đã không chịu nổi. Nhưng là lúc này bọn hắn đã cải biến chiến tranh cách cục, rất nhiều người đều cầm lấy vũ khí trên chiến trường quật khởi, đây đã là một cái rất đáng gờm hình thức chiến đấu. Đủ để chứng minh cái này Đồng Kiện Vũ hắn là một cái người rất mạnh mẽ, hắn rất nhiều huynh đệ đều đã chết, mà hắn một mực kiên thủ tại chỗ này, hiện tại bọn hắn có cái này cách cục biến hóa, đủ để chứng minh hắn Đồng Kiện Vũ có thể cải biến tất cả. Chỉ cần có thể đánh thắng liền tốt, chúng ta không quan tâm những vật này, những vũ khí này đều là một chút vật ngoài thân, chỉ cần các ngươi có thể sử dụng trên chiến trường, có thể đem đối phương đánh lui, đây đã là một cái rất đáng gờm chuyện tốt. Người ta Tần Vũ căn bản không có quá nhiều ý nghĩ, hắn hiểu được Đồng Kiện Vũ đám người này đều là ý chí chiến đấu sục sôi, hơn nữa tràn ngập chiến đấu kịch liệt tinh thần nhân vật, bọn hắn đều là một chút cường giả, hơn nữa xưa nay sẽ không có bất kỳ lùi bước ra hỏa, năng lực tác chiến, phong cách đều cường hãn như thế. Càng thêm để bọn hắn cảm giác được trong lòng vô cùng bành trướng cùng tự nhiên. Tần Vũ hắn tới mức độ này, cũng rõ ràng chính mình đi rất xa, đi rất rõ ràng, mà cái kia nhân vật cầm đầu cũng là có chút kỳ lạ. Cũng tỉ như nói Đồng Kiện Vũ làm nhiều năm như vậy chiến đấu của ma, hắn cũng không nghĩ tới chính mình một ngày kia vậy mà lại đi tới dạng này một cái cực đoan trình tự. Dễ dàng cùng hài lòng luôn luôn tại trong chớp mắt tiến hành. Nhưng là mỗi người đều sẽ đối mặt thuộc về mình nguy hiểm, cũng tỉ như nói Mông Cổ Đế Quốc, bọn hắn hiện tại khả năng tại cháy bỏng như đồ bí mật lấy như thế nào đi đánh bại chúng ta. Những lời này là người ta Đường Tam Pháo nói, hắn bây giờ cũng là dài đầu óc, hắn không phải lúc trước cái kia cao lớn thô kệch tướng lĩnh. Dù sao bây giờ hắn đã có thể buông xuống những cái kia to lớn truy, bắt đầu sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, hắn đi theo người ta nhà hắn một đám các chiến sĩ bắt đầu thảo luận những ngày thao tác. Tần Vũ cũng là cười, hắn hiểu được mỗi người đều biết trên chiến trường sẽ thay đổi trong nháy mắt. Nhưng là đám kia Mông Cổ Đế Quốc liền xem như muốn bể đầu não, ta cũng không biết làm như thế nào đi đánh bại bọn hắn bọn này áo đỏ đại pháo. Dù sao loại này áo đỏ đại pháo nghiền ép có thể sẽ để bọn hắn trong nháy mắt ngạt thở. Sau lưng đám binh sĩ kia cùng các tướng quân bọn hắn đều có như thế một phen kiến giải, cũng liền cân nhắc rất rõ ràng. Đã như vậy lời nói, như vậy cũng không thể nhường tất cả biến càng thêm hỗn loạn. Cho nên bọn hắn nhất định phải vững như Thái Sơn, đem loại này cơ hội là không có cách nào đánh thắng chiến tranh cho triệt triệt để cho thu thập, để bọn hắn có thể đi hướng một cái thắng lợi cuối cùng. Nhưng vào lúc này một đống người bắt đầu tiến hành càng nhiều tin tức báo cáo, nói cái kia Mông Cổ Đế Quốc binh sĩ cùng chiến tranh cuồng ma nhóm bọn hắn cũng bắt đầu tiến hành xuống một vòng thao tác, bọn hắn sợ rằng sẽ tại sáng ngày thứ hai tiến hành một đợt công kích. Loại tin tức này tiết lộ hoàn toàn chính là có một ít nội gian cùng nội ứng bắt đầu tiến hành một phen tập kích bất ngờ, bọn hắn lúc này mục tiêu đặc biệt rõ ràng, muốn tại loại này trong chiến đấu tới một lần cháy bỏng đối kháng. Những này nội ứng thật đúng là làm cho người cảm giác được một trận bất đắc dĩ nha. Nhưng là sự thật đã bày ở nơi này, cũng không có cái gì lý do cự tuyệt. Lúc này cái kia Mông Cổ Đế Quốc người dẫn đầu hắn cũng là minh bạch, đối phương Tần Vũ ở trong đó giống như đã đình chỉ ca múa, tựa như là đã bắt đầu dự bị lên rồi, tiếp xuống chiến đấu tình huống. Rất rõ ràng cái này Mông Cổ Đế Quốc bây giờ bọn hắn đã tiến vào một cái bị động diện, chính mình không có cái gì có thể chiến quân đội. Nội bộ bọn họ đã tiến vào một cái sụp đổ tình huống. Chương 548, xôi trào quân hồn chương 548, xôi trào quân hồn ngay tại cái kia quân đội cũng bắt đầu bài binh bố trận, mỗi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm. Toàn bộ chiến trường đã lâm vào một trận nguy cơ to lớn bên trong, đây chính là một trận gần như cùng hủy diệt khiến người ta cảm thấy diệt vong chuyện, trong đó dẫn đầu mấy vị kia đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng tỉ như nói như là Đinh Phong, Đinh Hỏa hai người bọn họ đứng tại quân đội điểm cao. Bọn hắn minh bạch bây giờ chiến trường này nhất định phải có một ít ưu tú nhân vật đến điều binh khiển tướng. Đã từng ta cũng tin tưởng chúng ta có thể đánh bại Tần Vũ, nhưng là hiện tại chúng ta vẫn như cũ duy trì thái độ này, bất quá trên chiến trường thế cục đã thay đổi trong nháy mắt, cùng năm đó đã không có quá nhiều tương tự tính. Nhất định phải có một cái rất sâu giác ngộ mới được. Lúc này người dẫn đầu Đinh Phong hắn thảo luận những chuyện này, Đinh Phong bọn thủ hạ của hắn cũng nguyên một đám cho rằng đây là không có vấn đề gì, người ta Tần Vũ nhiều năm như vậy đánh trận cùng ác đấu cũng là có chính mình một phen giác ngộ cùng thao tác. Hết thảy đều sẽ tại trong trận chiến đấu này được đến một cái kết quả, có người sẽ ở trong trận chiến đấu này trở thành một đời tiêu hùng, sẽ trở thành đời này có thể đạt tới đứng đầu nhất truyền thuyết. Đây là người ta cho bọn này Mông Cổ Đế Quốc binh sĩ tốt nhất một cái thúc dục, hy vọng bọn này Mông Cổ Đế Quốc binh sĩ có thể thông qua cố gắng của mình đến cải biến nhân sinh của mình. Giờ phút này đám kia anh dũng đám binh sĩ nguyên một đám đều hướng phía bên trên bầu trời chú lên, hơn nữa ngay một khắc này một phong thư nhà đến đây. Kia trên đó viết một chút văn tự đặc biệt rõ ràng, cũng tỉ như nói dẫn đầu đám kia các chiến sĩ. Cái này văn tự giảng thuật người ta Đinh Xuyên tại nhiều năm như vậy một phen trong lịch trình đã bắt đầu không ngừng tiến hành máy móc linh kiện chủ chốt kiến tạo, chế tác không ít liên quan tới những cái kia đỉnh cấp súng đạn vũ khí, những vũ khí này có thể tiến hành sử dụng, hơn nữa trải qua đặc thù lắp đặt sẽ đạt tới một cái hiệu quả kinh người. Phong thư này đầy đủ để tiền tuyến chiến trường đám binh sĩ kia nhóm ngùi ngùi mãi thôi. Đây là một trận đặc biệt tinh phong huyết vũ chiến đấu, cái này sẽ cải biến toàn bộ lịch sử cùng chiến tranh triều dân. Vô số người đều tại lúc này bắt đầu không ngừng đứng dậy dãy rủa, cho rằng trận chiến đấu này cuối cùng rồi sẽ để cho bọn hắn sáng tạo một cái mới tinh kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Nhưng vào lúc này một đống lớn người cũng đã tụ họp tới, bọn hắn tin tưởng tại vô số lần trong chiến đấu, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ quật khởi, cuối cùng rồi sẽ đem vận mệnh của mình cải biến. Đây là một trận có thể thật chặt cầm nắm ở trong tay thời khắc. Anh hùng A luôn luôn đang không ngừng phấn đấu bên trong cải biến nhân sinh của mình thái độ, đây là một trận hủy diệt, cũng là một trận bức cân sốc, mỗi người đều hẳn là đi chịu đựng lấy chính mình nên có đồ vật. Đinh Phong hắn tại đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm luôn luôn nhìn thấy một chút huyền học. Hơn nữa liền tại bọn hắn thảo luận rất lâu sau đó, lúc này bọn hắn tin tưởng cái kia Đinh Xuyên nhất định sẽ cho bọn họ đưa tới tiền tuyến vật tư. Thế là Đinh Phong quyết định bắt đầu đại quy mô xuất binh cùng Tần Vũ bắt đầu tiến hành đại lượng đối kháng. Trận này phấn chiến đã tại trình độ nhất định phía trên khai hỏa, Vô số người tại lúc này đều phấn đấu quên mình thẳng hướng phía trước nhất đỉnh phong, hắn đại đao chém giết không ít địch nhân, trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng chính là vì một ngày kia có thể có được những binh khí kia. Tại những binh khí kia đến về sau, bọn hắn sẽ đánh đâu thằng đó, không giống như là trước đó đánh Tần Vũ lúc như thế chán nản. Nhưng là bọn hắn không có nghĩ tới là loại chuyện này cơ hội là rất không có khả năng, cái kia Đinh Xuyên chính là một cái thuộc về yêu khoe khoang khoác lác nam nhân, hắn nói một ít lời luôn luôn ở một mức độ nào đó không thể bưng tin. Hơn nữa ngay tại vào lúc ban đêm Đinh Phong đi người liên hệ nhà Đinh Xuyên mong muốn đi hỏi thăm một chút cụ thể những vũ khí này bị đưa tới ngày. Nhưng là loại vật này lại không có đến tới trình độ nhất định làm dịu, bởi vì toàn bộ hiện trường đã bạo phát. Bạo phát ra rất nhiều tình huống đặc biệt, cái kia Tần Vũ quân đội áo đỏ đại pháo tại trong chớp mắt đầy trời bay múa, cả vùng cũng bắt đầu chấn động lên, vô số người bị tại chỗ nổ lá nát bét, những người kia thi thể bay tứ tung, thảm thiết vô cùng. Mà dẫn đầu mấy người kia đều trợn to trong mắt, bọn hắn không nghĩ tới Tần Vũ vậy mà lấy tốc độ nhanh nhất lắng lại bọn hắn một nhóm này công kích đội. Đinh Hỏa hắn ma quyền sát trưởng, cảm thấy chuyện này có chút không thể tưởng tượng, hắn lăn lộn nhiều năm như vậy, chiến đấu lâu như vậy, hắn có chính mình một phen giác ngộ, chiến trường là thay đổi trong nháy mắt, hắn băng hỏa hắn cũng là có chính mình một phen ý nghĩ, trên chiến trường bọn hắn không thể có bất kỳ lùi bước. Nếu là thật sự rút lui, như vậy khả năng liền tất nhiên thất bại. Đánh Tần Vũ chúng ta chính là chăm chú, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, cường đại nhất dũng khí đi đánh bại hắn. Nhưng là lúc này chúng ta phát hiện tiên phong bộ đội đã toàn bộ biến mất. Đám kia đại đao đội đều rất cường hãn, tại bất luận cái gì cổ chiến trường thời điểm đều là đỉnh cấp cường giả. Nhưng là lúc này bọn hắn lại gặp phải không có gì sánh kịp trọng thương, tao ngộ đả kích rất lớn, để bọn hắn căn bản không có biện pháp dừng. Một đống lớn người đều tụ lại cùng một chỗ, khiến người ta cảm thấy phấn đấu bên mình, khiến người ta cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Băng Hỏa hắn giơ lên một cây đao hướng phía bên trên bầu trời phóng ra. Lúc này bọn hắn mong muốn đi liên hệ cái kia Đinh Xuyên, hy vọng được đến Đinh Xuyên hồi phục. Nhưng là đợi đến bọn hắn đem tin tức này phát cho Đinh Xuyên thời điểm, phát hiện hết thảy đều là gãy kích trầm xa, tất cả đều là biến mất tại mênh mông trong đồng hoang. Vị kia Mông Cổ Đế quốc quân sự khoa học kỹ thuật nghiên cứu viên, hắn đến cùng đang làm cái gì? Mỗi một sự kiện đều là hắn nói ra, cho bọn họ tất cả mọi người lấy hy vọng. Nhưng là bây giờ lại mai danh nhận tích, chuyện này đã đạt đến một cái hiệu quả kinh người, nhường rất nhiều người tâm cũng bắt đầu không ngừng sôi trào, cảm thấy loại chuyện này có chút không thể tưởng tượng. Bọn hắn muốn đem loại chuyện này cho không chế tới trình độ nhất định. Dù sao những chuyện này thật là làm cho người cảm giác được không hợp thói thường đến cực điểm. Nhưng là sự thật đã đạt tới mức không thể vãn hồi, bọn hắn hiện tại nhất định phải ứng phó tiền tuyến trên chiến trường Tần Vũ. Không có khả năng có nửa điểm lùi bước, nếu là thật rút lui, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ bị một chút súng máy bắn phá tử vong. Loại thời điểm này Đinh Xuyên hắn đốt một điếu thuốc, cảm giác được có chút bất đắc dĩ. Cái này tiền tuyến trên chiến trường đồ vật hoàn toàn chính là có chút khó làm, hắn mong muốn đi nghiên cứu chế tạo lại nghiên cứu chế tạo không ra, hắn ngay từ đầu lời thề son sắt đến bây giờ đã thật quá ngu xuẩn. Toàn bộ chiến trường đã đạt tới một cái rất hỗn loạn tình trạng, không ai có thể khống chế lại loại tình huống này. Cho nên rối bời một đoàn lúc này cái kia Đinh Xuyên hắn nghĩ đến một sự kiện, chính là trực tiếp chạy trốn, mặc kệ bọn hắn có thể tìm tới hắn hay là tìm không thấy hắn, hắn đều nhất định sẽ rời đi nơi này, đừng cho bọn hắn bắt lấy bất kỳ cán, hắn trực tiếp bắt đầu rút lui. Đinh Xuyên nam nhân này hắn có chính mình một phen giác ngộ, hắn cái này quỷ dị tâm tư nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà ác độc như vậy. Chương 549, chạy trốn binh chương 549, chạy trốn binh toàn bộ Mông Cổ Đế quốc bộ đội tiền tuyến đều đã lâm vào sức đầu mẹ chán bên trong, dẫn đầu Đinh Phong, hắn người mặc đại hồng bào, trong mắt mang theo sát khí, trong tay cầm lấy loan đao, nam nhân này chưa từng có nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ bị thủ hạ của mình đồng bào đâm lưng. Nam nhân này trên chiến trường giết địch anh dũng vô cùng, hơn nữa ánh mắt sáng rực, sát khí khinh người tại bất cứ lúc nào hắn đều không có nói qua một cái lùi bước hay là bất kỳ một cái nào chứ không. Nhưng là hắn phẫn nộ nhất chính là mình đồng bạn phản bội, đối mặt Tần Vũ thời điểm hắn cũng sẽ không có bất kỳ lùi bước. Dù cho Tần Vũ đều là loại kia áo đỏ đại pháo, các loại súng máy bắn phá. Lúc này cái này Đỉnh Phong lại gặp phải chính mình đồng bạn những này chướng ngại vật công kích, thật là làm hắn cảm giác được vô cùng tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Lúc này hết thảy đều rối bời, tất cả mọi người trong lòng vô cùng oán giận, cảm thấy loại chuyện này có chút không thích hợp. Nhưng là sự thật đã bày ở chỗ này, thật là có chút để cho người ta khó mà mở miệng. Cái này Đinh Xuyên hắn đến cùng là làm cái gì? Hiện tại liên lạc không được người khác, tất cả thư tín đều đã tựa như là đá chìm đáy biển như thế, càng là như vậy càng để chúng ta cảm giác được chiến trường có chút khó mà đi đền bù. Một đống lớn người đều cùng vị này Đỉnh Phong nghiên cứu thảo luận kiên trì quan tình huống, Đinh Phong cũng càng ngày càng cảm thấy cái kia Đinh Xuyên tựa như là một cái phản đồ, bọn hắn tiền tuyến chiến trường cùng Tần Vũ đánh càng ngày càng cháy bỏng, cái kia Đinh Xuyên lại đưa ra rất nhiều ác liệt hành vi. Càng tới loại thời điểm này, tất cả liền khiến người ta cảm thấy đem không cầm được. Nhất định phải nhường hết thảy tất cả đều có thể nắm, lòng của bọn hắn sớm cũng đã bắt đầu tản ra tới nhất định tình trạng. Người ta Đinh Xuyên đến cùng đi nơi nào, hiện tại là một tần số, Đinh Phong hắn trong cơn tức giận trực tiếp đối với chung quanh đám người kia nói tiền tuyến chiến trường toàn bộ chuyện đều cho lão tiên sinh kia phụ trách, nhường Đinh Hỏa đem toàn bộ quân đội toàn bộ bố trí đều nắm tại trong lòng bàn tay của mình. Sau đó Đinh Phong liền cưỡi một thất chiến mã phi chạy mà ra, mục tiêu của hắn chính là vì bắt sống cái kia Đinh Xuyên. Nếu là thật sự bắt không được hắn, đem hắn trực tiếp chém chết. Nếu như là cái này, Đinh Xuyên không nộp ra những cái kia khoa học kỹ thuật vũ khí, đến lúc đó gia hỏa này cũng đừng sống, nhường hắn trực tiếp chết đi. Đinh Phong hắn có ý định này, mặc kệ đối phương cường đại đến mức nào, hơn nữa thực lực đến cỡ nào cường ngạnh, lúc này Đinh Xuyên tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội. Chiến trường chính là như vậy thay đổi trong nháy mắt, tựa như là một cái bẫy như thế, mỗi người đều có chính mình một phen thao tác cùng ý nghĩ, nhưng là sự thật đã bày ở nơi này. Có người bọn hắn tin tưởng chiến trường sẽ ở trong chớp mắt biến có chút không thể tưởng tượng, cũng tỉ như nói Vung Đinh Xuyên đến về sau, toàn bộ chiến trường sẽ có được một cái cải thiện. Nhưng là bây giờ Đinh Xuyên đã đem bọn hắn tất cả mọi người đâm lưng. Trước đó phát một phong thư kiện, nói có thể chế tạo ra đủ loại khoa học kỹ thuật, loại này cường đại vũ khí có thể tại trong chớp mắt biến cường ngạnh. Là lúc này bọn hắn trung quy là chưa dự liệu được cái kia Đinh Xuyên cơ hội là đem bọn hắn tất cả mọi người đổ bỡn, bọn hắn không có cơ hội này, bọn hắn chỉ có thể nhường đây hết thể biến càng thêm thảm thiết. Cái kia Đinh Xuyên nhường rất nhiều người vô duyên vô cớ chết đi, loại vật này không có cách nào tùy tiện khống chế, nhất định phải nhường hết thể tất cả đều chiếm được một cái tăng lên cùng một trọng. Thiên hạ luôn có một số người sẽ bị công kích, sẽ bị thao tác. Nhưng là sự thật chứng minh cái kia Đinh Xuyên hắn xưa nay sẽ không có bất kỳ chịu thua, hắn đến cùng đi nơi nào. Đây cũng là một cái đế quốc tiểu tử. Đinh Phong hắn trong đêm viết cho mình lao cha một phong thư, Đinh Tú nàng hiện tại là toàn bộ Mông Cổ đế quốc tam quân tổng chỉ huy, khiến cho hắn rõ ràng chính mình bây giờ mỗi một câu nói đều là khuôn vàng thước ngọc, có thể quyết định một người hay là một mảnh địa khu sinh tử. Hắn lúc này thấy được loại chuyện này, có chút cảm giác không thích hợp, có chút rối bời một đoàn. Làm sao lại xuất hiện loại chuyện này đâu? Thật là làm cho người cảm giác được không thể tưởng tượng, bất quá sự thật đã bày ở nơi này. Bọn hắn một đống lớn người đều nghĩ đến loại chuyện này. Ai, xem ra tiểu tử kia thật là có chút không thích hợp à, một số thời khắc ta quá tin tưởng đám người này cũng là một sai lầm. Đem tất cả quân sự thiết kế quyền tất cả đều giao cho cái này Đinh Xuyên, hắn không có chuyển ra một ít chuyện, điều này sẽ đưa đến các ngươi bộ đội tiền tuyến tao ngộ tổn thất trọng đại. Giờ phút này Đinh Tú cũng cảm thấy cái kia Đinh Xuyên đúng là có chút thật quá ngu xuẩn, hắn đã nói xong giao định này, sau đó đã nói xong đã nghiên cứu ra đột phá, những vật này đều nói minh bạch. Nhưng là sự thật nhưng lại làm cho bọn họ trực tiếp tổn thất rất nhiều thứ. Đây hết thảy đều rối bời thành một đoàn hủy diệt, khiến người ta cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Giờ phút này người dẫn đầu cái kia Đinh Tú quyết định trực tiếp đối Đinh Xuyên hạ đạt đánh giết khiến, mặc kệ Đinh Xuyên hắn lúc trước làm qua cái gì, chỉ cần hắn bây giờ bị bất luận kẻ nào bắt lấy, trực tiếp hạ đạt đánh giết mệnh lệnh. Giờ phút này cái kia Đinh Tú bọn hắn đám người này cũng bắt đầu tiến hành một phen chắc tuyệt thảo luận, đến cùng như thế nào? Cái kia Đinh Xuyên đến cùng đi phương nào? Một nhân vật như vậy đến cùng là có dạng gì thực lực? Đến cùng làm dạng gì tình huống ác liệt? Mỗi người đều trong lòng đã sớm hoảng hốt không thôi, bọn hắn xác định trận chiến đấu này hỗn loạn cùng mê hoặc. Càng tới loại thời điểm này càng hẳn là thật chặt nắm chặt những người này, để bọn hắn triệt triệt để tử vong mới có thể. Hết thảy đều rối bời khiến người ta cảm thấy thật sâu mơ hồ, nhưng là sự thật đã bày ở nơi này, tựa như có người bọn hắn cảm thấy chiến trường sẽ ở trong chớp mắt biến có chút bằng bạn. Dẫn đầu mấy người kia, lòng của bọn hắn sớm cũng đã bắt đầu có chờ mong vào thời khắc này, cái kia Đinh Xuyên hắn nghĩ qua. Nếu là không đem những vật này cho khống chế tới một cái trình độ lời nói, chỉ sợ sẽ làm cho chúng ta gặp tổn thất thật lớn. Ta ở chỗ này không có đi tiến hành công kích, hoàn toàn cũng là bởi vì ta muốn đi thắng được chiến trường. Đinh Xuyên hắn những lời này nói đặc biệt hiên ngang lẫm liệt, nói mỗi một câu đều đặc biệt lời ít mà ý nhiều. Hắn ý tứ là để bọn hắn có thể bảo trì đấu trí, không nghĩ tới đám người kia đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Lúc này Đinh Xuyên hắn còn không có nghiên cứu ra đủ loại khoa học kỹ thuật. Nếu như là hắn thật bị đám người kia cho loạn đao chém chết, tất cả liền lâm vào một cái cục diện bế tắc, nhất định phải đem những này thật chặt nắm chặt. Một đám người bọn hắn đều tụ lại cùng một chỗ, cảm thấy loại chuyện này có chút không thể tưởng tượng, có chút không thích hợp. Nhưng là sự thật đã xảy ra, bọn hắn nhất định phải sáng tạo ra một hợp lý kết quả. Tất cả mọi người tại lẫn nhau thảo luận tương quan tình huống, đến cùng nên như thế nào đi khống chế lại loại nguy hiểm này tình thế phát triển. Muốn để tất cả mọi người có thể chịu được lấy, thật là có chút không thích hợp a. Có người bọn hắn không thể tin được lúc này đến cùng nên như thế nào đi khống chế lại loại tình huống này phát triển. Cũng tỉ như nói cái kia Đinh Xuyên, hắn đã là bị hạ đạt đánh giết khiến rất nhiều người đều biết Đinh Xuyên có thể sẽ tại trong chớp mắt tử vong. Chương 550, anh hùng có thể chịu ủy khuất. Chương 550, anh hùng có thể chịu ủy khuất. Ngay tại Mông Cổ đế quốc tiền tuyến tiên phong bộ đội lãnh tụ Đinh Phong, hắn tại tìm kiếm khắp nơi người đảo binh kia Đinh Xuyên thời điểm, một cái rất khiếp sợ tin tức đã truyền đến trong thai của hắn, chuyện này nhường trái tim của hắn bắt đầu không ngừng sao động. Đã từng hắn cho rằng chiến trường này trung quy là có thể làm cho hắn một tay nắm cầm, nhưng là bây giờ hắn bỗng nhiên phát hiện hắn đã không thích hợp chiến trường này. Đến cùng cái kia Tần Vũ nên như thế nào đi đánh bại đâu? Nam nhân này đến cùng là loại trình độ gì mới có thể bị triệt để đánh xuyên đâu? Có chút khiến người ta cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Lúc này Đinh Phong phía sau hắn mấy người này đều đi theo hắn cùng một chỗ rục ngựa giờ roi, bọn hắn mong muốn đuổi bắt Đinh Xuyên ý nghĩ đã hoàn toàn tiêu hủy. Dù sao bọn hắn hiện tại nhất định phải trực tiếp đi công kích vẫn là Tần Vũ, bọn hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành đối Tần Vũ đồ sát. Cái kia Tần Vũ hắn có chính mình một phen thao tác cùng dáng vẻ, trên chiến trường, hắn có quét ngang tất cả dũng khí cùng quyết tâm. Đây là một cường giả, đây là một cái có thể đem hết thảy tất cả đều cho hủy diệt cường giả, đến cùng bọn hắn nên như thế nào đi đánh bại cái này Tần Vũ đã là một nan đề. Nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ có bất kỳ lùi bước, giống như là Đỉnh Phong nhân vật như vậy, hắn có chính mình một phen ý nghĩ, trên chiến trường hắn nhất định phải bày ra nhất quyết đoán tư thế. Một đống lớn người đều tụ lại tới bên cạnh hắn, đám người này đều là trên quân sự lãnh tụ, trên quân sự cường giả, bọn hắn có chính mình kia phiên cân nhắc. Đã như vậy lời nói, cái kia Tần Vũ có thể đem tất cả mọi thứ đều cho nắm chặt, hơn nữa đem cái kia Đinh Hỏa Bá Đạo đội cho nổ là phá thành mảnh nhỏ, giờ phút này chúng ta chỉ có thể đổi một cái chiến thuật. Đinh Hỏa hắn vừa mới phát một phong cấp báo, cái này thư tín bên trên biểu hiện hắn vừa mới phát động một cái đặc thù tiến công, bọn hắn đại đao đội lấy tốc độ nhanh nhất mong muốn đi đồ sát, mong muốn đi mưu đồ, nhưng là giờ phút này đã hủy diệt. Tất cả mọi người bị tại chỗ đồ sát hầu như không còn, hơn nữa máu me đầm địa, loại này hủy diệt tính đả kích đã khiến người ta cảm thấy thật sâu tuyệt vọng cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là sự thật đã bày tại nơi này, để bọn hắn cảm giác được không có gì sánh kịp rung động. Thật sự có chút làm cho người khó mà mở miệng. Đinh Hỏa hắn cùng đám người kia bọn hắn tụ lại cùng một chỗ, cảm thấy loại chuyện này có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là sự thật đã bày tại nơi này, bọn hắn bây giờ thật là chiến bại, bọn hắn cho tới nay tin cậy cùng đặc biệt quan tâm loại kia hành động quân sự đã tại thời khắc này tổn thất hầu như không còn. Không ai có thể được đến một cái cơ hội như vậy, lúc này dẫn đầu cái kia Đinh Hỏa hắn ngồi dưới đất nghẹn ngào khóc giống, hắn là một cái tuổi gần 50 nam nhân. Tại vô số lần trên chiến trường đã sớm đã đạt đến một cái hiệu quả kinh người. Nhưng là hắn lúc này cũng đã cảm giác được sinh mệnh của mình tại tan biến. Bất quá Tần Vũ quân đội đến cùng bọn hắn lúc nào có thể bị khắc chế đâu. Bọn hắn tất cả mọi người đang nghiên cứu chờ đợi cái kia Đinh Xuyên trả lời. Nhưng là Đinh Xuyên lại cho bọn họ leo cây, Đinh Xuyên không có cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào cùng cho bọn họ bất kỳ hy vọng, để bọn hắn hết thảy tất cả đều loạn thành một đoàn. Loại thời điểm này thật là có chút tuyệt vọng, mà lúc này cái kia Đinh Xuyên hắn đốt một điếu thuốc, lặng lặng nhìn phương xa, kia khói lửa nổi lên bốn phía, hắn kỳ thật cũng ở tiền tuyến trên chiến trường, hắn căn bản không có bất kỳ lùi bước. Hắn không có đi hướng bất kỳ địa phương, hắn vẫn chờ ở chỗ này. Nam nhân này hy vọng nếu là một ngày kia có thể đem những vũ khí này chế tạo ra, hắn nhất định sẽ đem những vật này vận chuyển tới tiền tuyến cho đám người này vật. Nhưng là hắn đột nhiên phát hiện giờ phút này là một cái rất chật vật chuyện, có chút khiến người ta cảm thấy không hợp thói thường. Thật là có chút không hợp thói thường đến cực điểm nha, có nhiều thứ thật là khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Một đống lớn người bọn hắn đều tụ lại cùng một chỗ, trong đó dẫn đầu nhân vật kia Đinh Xuyên bắt đầu hạ lệnh tiến vào trong núi sâu chặt cây cây cối cùng tiến hành các loại quặng sắt khai thác, nhất định phải tại bọn hắn có thể thu hoạch kiên trì một chút tình huống phía dưới thắng được thắng lợi. Đây là một cái rất nhanh chóng cử động. Đinh Xuyên bọn hắn những nhân vật này tại trong núi sâu không ngừng khai thác, các loại khoáng vật cùng tảng đá đều một khối bị vận đi ra. Xây dựng lên đủ loại bếp lò, những vật này đều là bọn hắn lúc trước lấy được một phần bản kế hoạch, đồ vật này là bọn hắn tại Tần Vũ bọn hắn cho ở đánh mắt xuống. Chính là Đinh Xuyên hắn phí hết tâm tư, sau đó làm ra một vài thứ thật là rất đáng ngờ, rất gian nan. Một đống lớn người đều tụ lại tới, cảm thấy loại chuyện này có chút không thể tưởng tượng. Dù sao Đinh Xuyên hắn có thể dựa vào những này bản kế hoạch cải biến những này quân đội binh sĩ vận mệnh sao? Đây đã là một cái rất khó lấy đi xác định sự tình. Nhưng là sự thật đã bày tại nơi này, tất cả mọi thứ nhất định phải lấy chính mình nhẹ nhàng nhất thủ pháp cải biến, bọn hắn hết thảy mọi người tâm đều tại thời khắc này bắt đầu bành trướng. Đầu mấy người kia, bọn hắn đều có chính mình một phen giác ngộ cùng thao tác, chuyện đã biến có chút khó có thể chịu đựng. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn nhất định phải cải biến bây giờ cơ hội này. Loạn hay không đến cùng người đó định vào đâu? Cái kia Tần Vũ hắn nói tính sao? Hắn có bản lĩnh này sao? Mỗi người đều muốn đi cải biến, đều muốn đi sáng tạo ra một cái thuộc về mình thiên địa. Một đống lớn người đều tụ lại tới, bọn hắn tin tưởng nhân sinh của mình cũng sẽ ở trong chớp mắt biến có chút cường đại. Nhưng là bọn hắn cũng không có nghĩ qua chính mình một ngày kia sẽ đi hướng dạng này một cái cực đoan. Có rất nhiều người bọn hắn đều hiểu chiến trường sẽ trong nháy mắt ở giữa tiến hành rất nhiều thứ, đều có thể sẽ biến mất. Mà dẫn đầu cái kia Băng Hỏa hắn từ từ ý thức được chiến trường này kia đã không thích hợp. Có lẽ cái kia Đinh Xuyên biến mất đã trở thành một cái tất nhiên, sẽ có càng ngày càng nhiều các tướng lĩnh biến mất, bọn hắn sẽ đem toàn bộ chiến trường biến càng thêm hủy diệt. Tần Vũ hắn bức bách không ít người thối lui ra khỏi cái này sân khấu, rất nhiều người đều đã bị kết xù đả kích, tiến vào một trận hủy diệt trạng thái. Cho nên rất nhiều người bọn hắn không có cách nào tiếp tục sống sót, tiếp tục ở chỗ này vui chơi thỏa thích. Đây là một cái rất chật vật cử động, rất ác liệt sự thật bày ở trước mặt bọn hắn, để bọn hắn cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Nhưng là sự thật đã đạt tới tình trạng này, không ai có thể tùy tiện đi thay đổi càn khôn. Chiến trường biến có chút nhựa cây đốt, nhưng là hết thảy mọi người tinh thần bất diệt. Bọn hắn là dâng trào bất bại Mông Cổ Đế quốc, tất cả mọi người sẽ tại trong trận chiến đấu này cải biến, sẽ tại trong trận chiến đấu này thắng được chính mình thuộc về thắng lợi. Đây là bọn hắn hết thảy mọi người mong muốn đi tiến hành một trận động viên công tác. Liên tại bọn hắn đám người này cho là mình có thể thắng thời điểm, hết thảy tất cả đều sẽ hướng phía một phương hướng khác phát triển, hết thảy đều sẽ tổn thất hầu như không còn. Dẫn đầu mấy người, lòng của bọn hắn sớm cũng đã bắt đầu một phen cháy bỏng ý nghĩ, bọn hắn không biết mình có thể chịu đựng lấy bao lâu chiến đấu. Chương 551, phấn đấu quên mình công kích. Chương 551, phấn đấu quên mình công kích. Liền tại bọn hắn nhóm người này đều cho là mình sẽ ở trong chớp mắt chết bất đắc kỳ từ thời điểm, cái kia áo đỏ đại pháo lại đình chỉ phóng ra, Tần Vũ đến cùng là cho dạng gì một cái cơ hội để bọn hắn không còn sẽ phải gánh chịu loại đả kích này đâu. Có chút khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhất là dẫn đầu mấy cái kia tướng lĩnh, bọn hắn đều là cái này một chi bộ đội bên trên cực đoan chiến sĩ, mỗi người bọn họ đều có chính mình một phen kịch liệt cường giả công kích. Lúc này bọn hắn bọn này tên đầu lĩnh đều có chút khiếp sợ không thôi. Dù sao Tần Vũ hắn đình chỉ công kích, chứng minh cái gì? Đây đã là khiến người ta cảm thấy thật sâu khó mà tin được, không cách nào đi tiến hành phỏng đoán. Không tốt lắm nói, không có cái gì có thể chứng minh, hẳn là đây chẳng qua là một cái bình thường đình chỉ công kích. Nhưng là tiếp xuống hắn có thể sẽ phát động càng cường đại hơn thế công. Câu nói này nói ra được người là Đinh Hỏa, lúc trước hắn đã cùng Tần Vũ quần nhau rất lâu, hắn tại Đinh Phong đuổi theo giết cái kia Đinh Xuyên thời điểm, cũng sớm đã đi cùng Tần Vũ ở giữa thảo luận thật lâu chuyện. Loại chuyện này thật là làm cho người cảm giác được một trận tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Đinh Hỏa đời này không có cầu qua ai, hắn biết một người sẽ từ lúc nào từ từ gặp phải nguy hiểm, hắn cũng minh bạch cái gì nhân tài sẽ rất mà liều khai thông một cái không có gì sánh kịp quyền lợi. Cái kia Tần Vũ nói đến đúng là có chút buồn cười, hắn tự cho là mình là thiên tuyển chi tử, không sợ hãi, hơn nữa cường đại một nhóm. Nhưng là chân chính chiến đấu khả năng này chính là Khôi Hải. Lúc này Đinh Hỏa trái tim của hắn sớm cũng đã bắt đầu bành trướng lấy, nam nhân này hắn có chính mình một phen thao tác, làm chuyện gì đều thật sâu có thái độ lực lượng. Đánh Tần Vũ cũng không thể dựa vào man lực tiến hành công kích, bởi vì mạ gì chỉ có thể sẽ tặng đầu người, để chúng ta đánh mất rơi tính mệnh, hơn nữa hiện tại chúng ta có thể làm chính là cải biến. Có thể cải biến nhiều ít liền cải biến nhiều ít, tất cả mọi người cần phải đi tiến hành sửa đổi chiến thuật, cần đánh du kích. Câu nói này nói sau khi đi ra, một đống người đều tương đối đồng ý, dù sao nếu như là thật đánh lên, bọn hắn đám người này căn bản không có bất kỳ cơ hội thắng lợi, bọn hắn cũng không phải là loại kia thiên tuyển chi tử, bọn hắn tại loại này công kích thời điểm không thể giống Đinh Thủy như thế có thể sống sót. Đinh Thủy trên chiến trường cơ hội là không thể chết, hắn tại mỗi một lần sau khi chiến đấu đều có thể dễ như trở bàn tay còn sống, một nhân vật như vậy đầy đủ để vô số người khiếp sợ không thôi, hơn nữa tràn đầy đối tôn trọng của hắn, Đinh Thủy hắn đến cùng là cái gì dạng một nhân vật, hiện tại đã rõ ràng dễ thấy. Cho nên Đinh Thủy phần mộ của hắn bây giờ còn bị sáng tạo ở tiền tuyến chiến trường bộ đội vị trí kia, vô số các chiến sĩ luôn luôn mỗi ngày đi ngang qua thời điểm đối với hắn tiến hành kính ngưỡng, hơn nữa cho rằng đây là một cái rất dũng mãnh ra hỏa, tại công kích thời điểm căn bản không sợ hãi. Kỳ thật chân chính lịch sử đến cùng phải hay không như thế vẫn là một ẩn số, có người bắt đầu đối với định nước tràn đầy chất vấn, cho rằng đây là một cái thần thoại cấp nhân vật. Cho dù hắn vừa mới còn sinh động tại bọn hắn cái niên đại này bên trong, nhưng là bọn hắn lại có chút không quá tin tưởng tiền tuyến chiến trường bộ đội đến cùng cường đại đến mức nào. Bởi vì cái kia Đinh Thủy dù cho mạnh mẽ như vậy, lại có thể chống cự lại những cái kia Tần Vũ áo đỏ đại pháo công kích, đến cùng cái này Đinh Thủy là dạng gì thần nhân đâu. Bọn hắn cũng không quá tin tưởng loại tình huống này, nhưng là sự thật lại thật bày ra. Bất quá lúc này dẫn đầu mấy vị kia đều đối lấy loại chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì Đinh Hỏa hắn là bản thân thực địa kinh lịch trận chiến đấu này, hắn trải qua trận này ác đấu tẩy lễ cũng liền đã nhìn thấu tất cả. Đinh Thủy nó có thể tại loại này trong chiến đấu sống sót, cũng là bởi vì hắn dâng trào bất diệt tinh thần, hắn có chính mình một phen rất nộ, hắn trên chiến trường chưa từng có bất kỳ lùi bước. Mặc dù cách nói này giống như là tẩy não, nhưng là loại vật này đối với toàn bộ quân đội quân hồn tới nói là tương đối hữu hiệu, mỗi người đều biến ý chí chiến đấu sục sôi, hơn nữa có chút kích động bản phần, lòng của bọn hắn sớm cũng đã bắt đầu không ngừng sôi trào, chiến trường như thế kia bên trên cháy bỏng cùng bành trướng đã để rất nhiều người đều kích động lên. Chiến trường thật là có chút làm cho người tẩy lễ cùng chờ đợi đã lâu một đống lớn người đều tụ lại tới cùng một chỗ, loại kia đao kiếm tương hướng, ánh mắt chắc tuyệt dũng khí cùng đấu tranh đã khiến người ta cảm thấy thật sâu yêu thích. Có lẽ không ai có thể viễn tưởng loại này chiến đấu có kết quả như thế nào. Nhưng là mỗi người đều hy vọng sẽ có một cái kết quả tốt. Người nói chuyện không phải người khác, chính là cái kia Đinh Phong, hắn tựa như là toàn bộ chiến trường bên trên ngâm sướng người như thế. Hắn mặc dù không trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, cưỡi chiến mã, giống như là lịch đại Mông Cổ đế quốc lãnh tụ như thế vọt tới phía trước nhất. Nhưng là hắn có bảy mưu nghĩ kế bản sự, hắn có thể ở phía xa xem xét đây hết thảy. Hắn đối với chung quanh đám người này thảo luận tiếp xuống trên chiến trường biến hóa, có lẽ rất nhiều người cũng sẽ ở trong chớp mắt biến mất hủy diệt cùng không bị cản trở tự nhiên quá trình bên trong lâm vào một trận tuyệt vọng. Đây là một loại thật sâu bất đắc dĩ, nhưng là sự thật đã bày ở nơi này, mỗi người nhất định phải có chính mình một phen cân nhắc, chiến trường sẽ ở trong chớp mắt biến có chút nhường người theo không kịp. Nhưng là chiến trường cũng sẽ tại trong chớp mắt biến có chút thần hồn nát thần tính. Mỗi người đều muốn làm ra chính mình một phen tuyệt đối lãnh đạo nắm chắc. Bọn hắn đều muốn làm tốt chính mình cái kia trên cương vị người nối nghiệp. Cũng tỉ như nói ngươi trên chiến trường là một cái khiên cờ. Phía trước một người chết về sau, ngươi nhất định phải đoạt lấy cái này khiên kỳ nhân cờ xí, sau đó tiếp tục khởi xướng tiến công, chúng ta cờ xí dâng trào bất diệt. Câu nói này nói là nghĩa chính ngôn từ. Sau lưng mấy người này đều yên lặng gật đầu, cho rằng đại ca của mình thật là không tầm thường, bọn hắn một đống người tụ lại cùng một chỗ, cảm thấy loại chuyện này thật là làm cho người cảm giác được phân chấn lòng người. Đỉnh đầu nam nhân này hắn đốt một điếu thuốc, phía trên khói mù lượn lờ, khí thể không ngừng tuần hoàn phát ra, đây là một cường giả dáng vẻ. Hắn làm nhiều năm như vậy đại ca sớm đã có chính mình một phen giác ngộ, chiến trường không lưu người rảnh rỗi. Mỗi người đều sẽ tại phía trên chiến trường này tổn thất hết, bọn hắn đều có chính mình một phen mưu trí lịch trình, bọn hắn có lẽ sẽ chết, nhưng là bọn hắn xưa nay không sợ chết. Công thành không cần tại ta chân chính thắng về sau tuyệt đối không cần để cho ta đi lĩnh thưởng, ta chẳng qua là một cái trước sai người tiên phong. Người nói chuyện chính là Đinh Phong, hắn mỗi ngày đều cho bọn này các chiến sĩ đủ loại ngang dương tinh thần, rất nhiều người sau khi nghe mười phần hưởng thụ, bọn hắn tôn trọng vị này đế quốc lãnh tụ, Mông Cổ đế quốc tại nhiều năm như vậy trong chiến đấu sớm đã có chính mình chiến trường. Những người này bọn hắn đều có chính mình lập trường, bọn hắn minh bạch chiến trường đến cùng sẽ từ lúc nào biến hóa, đều sẽ từ lúc nào gánh vác đả kích. Mỗi người đều biết bọn hắn có lẽ sẽ gặp đủ loại đãi ngộ không công chính. Nhưng là mỗi người đều biết bọn hắn xưa nay sẽ không có bất kỳ lùi bước. Chương 552, dâng trào bất diệt cờ xí chương 552, dâng trào bất diệt cờ xí ngay tại vào lúc ban đêm, Đinh Phong bộ đội bắt đầu tiến hành một phen đại quy mô công kích, đám người này bọn hắn cưỡi chiến mã phi chạy mà ra. Tựa như là một đám chưa từng có bất kỳ lùi bước cùng e ngại nhân vật, quân đội của bọn hắn bắt đầu tránh thoát những cái kia dày đặc hỏa pháo, vậy mà bọn thẳng qua Tần Vũ chi thứ nhất phòng tuyến, chi này phòng tuyến xưa này đều không có bị người đã đánh bại. Giờ phút này Tần Vũ hắn cũng là có chút choáng váng. Hắn không nghĩ tới qua cái này, Đinh Phong dưới tay hắn những người này lại có mãnh liệt như vậy mị lực cùng chiến tranh giác ngộ. Kỳ thật Tần Vũ không cách nào tưởng tượng là đám người này bọn hắn là lấy ghê gớm nhất phương thức chiến đấu đến đánh, trận chiến đấu này vô số người, bọn hắn tin tưởng trận chiến đấu này sẽ ở sau đó bên trong không ngừng biến hóa tầng tầng lớp lớp. Đây là một loại làm cho người cảm giác được tuyệt vọng chiến đấu, vô số người tâm sớm cũng đã bắt đầu bành trướng đến cực điểm, đây là một trận hủy diệt, nhưng lại khiến người ta sợ hãi phát lạnh. Trong đó Tần Vũ hắn hiểu được trận chiến đấu này chỉ sợ hắn không có cách nào khống chế cái kia bộ đội tiền tuyến tổn thất cùng áo đỏ đại pháo đều bị chiếm lĩnh. Khiến cho Tần Vũ căn bản không có biện pháp tùy tiện nắm chặt chính mình đám người này bận mệnh. Đến cùng người đối diện là dạng gì Hổ Lang Chi Sư hiện tại đã là xác định không được, mỗi một người bọn hắn đều có chính mình một phen thao tác, đều cải biến bây giờ chiến đấu cách cục, trận chiến đấu này sẽ ở sau đó bên trong biến gió tanh mưa máu, thảm thiết vô cùng. Nếu nói như vậy, các ngươi đều đem áo đỏ đại pháo cho rút lui à, sau một khắc bắt đầu tập đâm lê đao, loại này lưỡi lê mặt trên còn có súng đạn, có thể tại công kích thời điểm tiến hành phóng ra, để bọn hắn hoàn toàn tuyệt vọng a. Tần Vũ đi theo chính mình phía dưới bộ đội giống như là đồng tiện vũ cùng Đường Tam Pháo những người này thảo luận. Thế là đám người này cũng chờ lấy cơ hội này, bọn hắn quyết định muốn đem Đinh Phong Chi bộ đội này hoàn toàn cho tiêu diệt. Thế là đồng kiện vũ bọn hắn thừa dịp bình minh còn chưa tới thời điểm, trong đêm bay qua cái này gò núi, bắt đầu tiến hành đại quy mô súng ống chém giết. Đây là một trận vây quanh chiến, bọn hắn ở hậu phương quanh có đi qua đem cái kia Đinh Phong bộ đội toàn bộ vây quanh, Đinh ra đám người này cũng nguyên một đám tao ngộ trọng đại đả kích, trong đó dẫn đầu Đinh Phong cảm giác được một trận bất đắc dĩ. Dù sao giờ phút này hiện trường đã biến là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, máu tươi bắn tung tóe. Hắn không nghĩ tới qua bộ đội của mình một ngày kia vậy mà lại bị ở hậu phương vây lại. Phía trước đám người kia nguyên một đám cũng chờ đợi không được nữa, bọn hắn xông lên phía trước nhất mặc dù là dũng manh đến cực điểm, nhưng là không nghĩ tới Tần Vũ bộ đội vậy mà đổi thành một cái kiểu mới vũ khí, những này súng pháo có đủ loại tính sát thương. Trong chớp mắt, một đống lớn người bị tại chỗ đổ sát, máu me đầm địa, mấy người bị tại chỗ bể đầu của bọn hắn bị đánh là phá thành mảnh nhỏ, máu me đầm địa. Trong đó cái kia Đinh Phong hắn không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, cái kia Đinh Hỏa hắn không có gia nhập chính mình phen này trong bộ đội, Đinh Phong hắn cũng là thấy rõ chính mình, khả năng hôm nay hoàn toàn muốn chết, ở chỗ này có nhiều thứ hắn không thể quá nhiều hy vọng xa vời. Ta từ nhỏ đã là một cái trà trộn giang hồ nhân vật, cha của ta hắn đúng là có chút bản sự, nhưng là cũng không quá chiếu cố ta, cho nên ta từ nhỏ đã đen nhanh nói cùng đám kia lưu manh bên trong tìm một chút sinh hoạt. Bây giờ Đinh Phong cùng mình đám kia thủ hạ các chiến sĩ bắt đầu không ngừng chém giết, trong đầu của hắn hồi tưởng lại hắn nhân sinh bên trong từng chút một quá trình, những vật này tại trong chớp mắt hiện lên, có nhiều thứ thật là làm hắn cảm giác được thật sâu khó có thể tin. Không nghĩ tới ta một người như vậy cũng sẽ đi hướng quân lữ kiếp sống, hơn nữa tại quân lữ phương diện còn làm rất không tệ, có thể có một cái rất cao tinh thần trách nhiệm, không đến mức tại chiến trường như thế kia phía trên có rất nhiều bốc ra. Cái này Đinh Phong tư tưởng của hắn chiều không gian đã tăng lên tới một cái cực hạn, hắn cảm khái nhân sinh của mình sẽ từ lúc nào kết thúc. Nhưng là không nghĩ tới sẽ ở dạng này một trận chiến đấu bên trong kết thúc, hắn còn muốn nhìn tận mắt cái kia Đinh Xuyên bị chính mình chém đứt đầu lâu đâu. Đời này nam nhân này thống hận nhất đào binh cùng Tần Vũ đánh trận là hắn nhất là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chuyện. Mặc dù đây là một cái không có khả năng chiến thắng địch nhân, nhưng là hắn đặt quyết tâm muốn sửa đổi bây giờ chiến trường này. Nhưng là hắn Đinh Phong hiện tại đã không có cơ hội này, hắn cử ra một thanh cương đao. Phía trên lóe ra hàn quang, một loại to lớn cảm giác áp bách, nhường chung quanh mấy người đều khiếp sợ không thôi. Đây là một loại hủy diệt, cũng là một loại đặc biệt mãnh liệt trả thấn. Triệt triệt để vật lộn để bọn hắn lâm vào một trận khủng hoảng, có ít người sẽ bị loại nguy cơ này để bách đầu lâu. Nhưng có người lại đặc biệt ưa thích loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Có người bọn hắn đối mặt tử vong thời điểm sẽ tràn đầy sợ hãi, nhưng là có người lại dũng cảm tiến tới. Bọn hắn cho rằng không có cái gì có thể sợ, những người này ở đây toàn bộ chiến trường phía trên bắt đầu tiến hành không ngừng vụ lên, càng ngày càng nhiều người đều là loại này dâng trào bất diệt tinh thần. Trong đó Đinh Phong hắn cưỡi chiến mã phi chạy mà ra, lúc này tay hắn nắm một thanh cương đao lưới dao mong muốn đi trực tiếp chặt đứt vậy đối phương đầu lĩnh đầu, mà Đồng Kiện Vũ hắn cơ roi dài một đao, vậy mà mạnh mẽ đánh trúng trước mắt cái này chiến tranh của ma. Đồng Kiện Vũ đem ra hỏa này đánh rất xuống ngựa, trở tay bắn một phát đâm xuyên qua lồng ngực của hắn, trước mắt cái này Đinh Phong chưa từng có nghĩ tới chính mình vậy mà lại tao ngộ loại này tin dữ. Một cây trường thương bắn tới, cái kia Đinh Phong hoàn toàn chết đi, Đinh Phong hắn còn không có phun ra mấy ngụm máu tươi, liền bị một đống chiến mã gót sắt cho trực tiếp đập nát. Dạng này một đời kiêu hùng, toàn bộ Mông Cổ đế quốc cấp bậc cao nhất trưởng quan cũng liền chết tại nơi này. Chuyện này có chút làm cho người cảm giác được tuyệt vọng cùng khó có thể tin, nhưng là sự thật đã bày tại nơi này, thật là có chút kỳ quái. Đồng Kiện Vũ cũng là có chút kỳ quái, cái này Đinh Phong tại hắn trải qua 5 lần 7 lượt công kích về sau vậy mà không có chết, hơn nữa còn sống đặc biệt vững vàng. Cái kia Đinh Phong bây giờ lại đã trở thành bùn nhão, trở thành một cái bánh thịt, bọn hắn hơi xúc động. Bây giờ bọn hắn nhất định phải đem cái này Mông Cổ đế quốc còn thừa bọn này binh lực cùng quân đội toàn bộ rào sát, để bọn hắn hoàn toàn minh bạch bây giờ đã lâm vào dạng gì một trận trong hỗn loạn. Tất cả mọi người chờ một cái cơ hội, hy vọng có thể tiếp nhận loại đả kích này, nhưng lại có chút làm cho người cảm giác được không thể tưởng tượng. Một số người cầm lấy súng máy bắn phá, đạn bay tứ tung, thảm thiết vô cùng, có ít người đầu góc bị tại chỗ đánh nổ. Cái kia Đinh Phong hắn cũng là một cái rất chết nhanh vong không có quá nhiều thống khổ, hắn bị ngựa dẫm thành bùn nhau trước đó đã chết đi, cái này đủ để chứng minh hắn sống rất vững vàng. Lúc này cái kia Đinh Hỏa ở phương xa quan sát lấy, Đinh Phong chi bộ đội này hoàn toàn biến mất hầu như không còn, mà Đinh Phong hắn đã tử vong, thậm chí đã tìm không thấy thi thể của hắn. Đinh Hỏa hắn có chút bất đắc dĩ cảm khái, hắn rút ra một cây đao nâng hướng thương cung. Hắn mong muốn đi tìm kiếm càng nhiều người trợ giúp. Chương 553, tuyệt đối sỉ nhục chương 553, tuyệt đối sỉ nhục Mông Cổ đế quốc. Bọn hắn hoạch tâm bộ đội cùng đủ loại quân sự trưởng quan đều tụ lại tại một cái to lớn Mông Cổ trong bọc, trong này vàng son lộng lẫy, hơn nữa phủ lên đủ loại xa hoa cái đệm. Trong đó còn có một cặp rất xa xỉ sủng vật, tỉ như nói biển cây sồi xanh đều ghé vào bọn hắn đám người này bên cạnh, Mông Cổ đế quốc quan lớn lãnh tụ, trong đó bao quát cái kia Đinh Lôi cùng Đinh Tú, ngoài ra còn có mấy vị không biết tên tướng lĩnh. Những nhân vật này đều tụ lại cùng một chỗ, bọn hắn tin tưởng bây giờ tiền tuyến chiến trường mặc dù là thay đổi trong mấy mắt, nhưng là thế cục vẫn là rất rõ lãng, bọn hắn chỉ có một cái địch nhân. Hơn nữa hiện tại nhóm người kia đều lẫn nhau chịu đựng Mông Cổ đế quốc, bọn hắn mặc dù có chút gian nan tình cảnh nhưng là bọn hắn tất cả mọi người có chính mình một phen giác ngộ. chiến trường sẽ ở không ngừng công kích phía dưới thắng được tràng thắng lợi này, rất nhiều người đều minh bạch đây là một cái rất cực đoan, rất để cho người ta khó mà khống chế chiến trường. Có lẽ có người sẽ tin tưởng loại chuyện này đến cỡ nào không hợp tối thường đến cực điểm. Nhưng là có đồ vật lại có chút khó có thể chịu đựng, đây là một sự thật. Một đống lớn người bọn hắn đều tụ lại cùng một chỗ, cảm thấy loại chuyện này có chút khống chế không nổi. Nhưng là sự thật đã bày ở nơi này, thật là có chút khó mà đi tin tưởng. Bất quá tiếp xuống đến cùng ai đi tiếp nhận cái này định phong vị trí đâu. Hắn nhưng là một cái rất không tệ tướng lĩnh, lúc này đột nhiên chết đi, cũng là để chúng ta cảm giác được có chút không thích hợp đâu. Câu này lời mặc dù nói đặc biệt bình thường, nhưng là sự thật thật biểu lộ, vị này anh hùng hào kiệt sát thực đã chết đi, tại toàn bộ chiến trường bên trong hoàn toàn biến mất, hắn sẽ không xuất hiện tại cái thứ hai trên chiến trường. Nhất là Đinh Tú, cái này dù sao cũng là con của hắn, hắn cũng là có chút vô tận cảm khái, cảm thấy tiểu tử này không nên lưu lạc đến tận đây, cứ như vậy phổ phổ thông thông tử vong. Nhưng là sự thật quả thật là như thế, hắn không có cái gì dư thừa lựa chọn, hắn chỉ có thể đi đối mặt dạng này một cái hiện thực, có ít người bọn hắn trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, quét ngang tất cả, không coi ai ra gì một loại bộ dáng, nhường rất nhiều người đều cảm giác được chấn kinh. Nhưng là có lúc một trận hỗn loạn cũng tại trong chớp mắt trình diễn. Lần này con của ta trên chiến trường đã mất đi cơ hội thắng lợi, ta tin tưởng, có nhiều thứ cũng không phải là muốn như thế nào liền như thế nào, nhất định phải khống chế lại. Một đống lớn người đều nghe theo vị lao tiên sinh này đề nghị, trên chiến trường nhất định phải có một cái bất bại tinh thần, dù cho bọn hắn huynh đệ những đồng bào đều chết đi, bọn hắn vẫn như cũng phải gìn giữ một cái chiến tranh thái độ, không thể có bất kỳ nhận thua, muốn nhất định xung kích tại phía trước nhất. Giờ phút này Đinh Tú hắn ý nghĩ này nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi. Cho nên tại rất nhanh trong một đoạn thời gian, có một ít người bọn hắn tiếp đến bổ nhiệm, bắt đầu tiến hành một phen thao tác cùng đổ sát. Muốn lấy loại này thao tác tiến hành cải biến bây giờ cái này hỗn loạn, trong đó dẫn đầu mấy người kia bọn hắn tụ lại cùng một chỗ, tin tưởng loại chuyện này có chút không thích hợp. Thật là có chút kỳ quá nha. Có mấy người bọn hắn tụ lại đến nơi đây, tin tưởng loại chuyện này có chút khó có thể chịu đựng, nhưng là sự thật đã đặt tới nơi này. Trong đó có mấy người bọn hắn xác định có chút rất không có khả năng. Chẳng lẽ cái này Đinh Tú hắn mong muốn đi chính mình tự mình xuất chinh sao? Những tướng quân này đều là một cái so một cái xảo trá, một cái so một cái có đầu óc, lúc này Đinh Tú có thể bả không ở sao? Có ít người bọn hắn đối với Đinh Tú là tràn đầy chất vấn cùng Tần Vũ ở giữa đối kháng, nhất định phải là có một cái càng cường đại hơn nhân vật chỗ. Nếu là Đinh Tú trương nhân vật ra sân lời nói, thật sự có thể thắng được tranh tài. Dù sao Đinh Tú hắn là một cái rất khéo đưa đẩy nhân vật, hắn làm chuyện gì xưa nay không có quá nhiều ác liệt hành vi, không phải loại kia cực đoan ham hở tiến lên dân tộc quân sự chủ nghĩa nhân viên. Tại loại tình huống này, Đinh Tú hắn rất có thể sẽ để cho toàn bộ quân đội đánh mất nhất định ưu thế, đến trình độ này, rất nhiều người đều cảm thấy Đinh Tú không thích hợp. Kỳ thật Đinh Tú cũng không có muốn chính mình tự mình đi đánh bại Tần Vũ, phía sau hắn này quân binh sĩ nhóm bắt đầu nguyên một đám thảo luận, nghe nói Đinh Tú hắn một cái ý nghĩ. Đinh Tú quyết định để cho mình một người cháu gọi là Đinh Sơn người tiến về. Cái này Đinh Sơn hắn xưa này đều không có qua bất kỳ chiến tranh nào kinh nghiệm, thậm chí cũng không bằng hắn đứa con trai kia Đinh Phong. Nhưng là tiểu tử này hắn một mực có một cái ngang dương đấu trí, tại bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không dễ dàng lùi bước, chuyện này đủ để chứng minh hắn đúng là có chút bản lãnh, có chút thực lực. Đặt tới giờ phút này, bọn hắn một đội người cũng tin tưởng có thể cải biến dạng này một cái kết quả. Cho nên có rất nhiều người bọn hắn đều tụ lại đến cùng một chỗ, Đinh Tú hắn đốt một điếu thuốc, phía trên khói mù lờ lờ, sau lưng bọn này các tiểu đệ đều cùng theo đi hỏi thăm loại chuyện này. Chiến trường sẽ ở trong chớp mắt phá hủy. Cũng tỉ như nói rất nhiều người đều sẽ trong nháy mắt ở giữa hủy diệt cùng tử vong, nhưng là sự thật mặc dù là dạng này, nhưng là thật sự có thể cải biến tất cả sao? Đáp án là sai lầm, không ai có thể tùy tiện chết ở chỗ này. Lúc này Đinh Tú hắn dùng đến đao không ngừng ma sát đá mài đao, phía trên lóe ra hàn quang. Hắn đem thanh này đặc biệt sắc bén dao găm dao cho mình đứa cháu này Đinh Sơn, tiểu tử này hắn từ nhỏ đã là một cái ý chí chiến đấu sục sôi ra hỏa, mời trong đó hắn bắt sống qua lão hổ. Hắn so với Đỉnh Phong tới nói, hắn cũng không phải là một cái rất có thiên phú người chỉ huy, nhưng là hắn là một cái rất có năng lực tác chiến chiến đấu dũng sĩ. Cho nên một nhân vật như vậy hắn nhận lấy rất nhiều người tôn trọng, đến cùng tiếp xuống sẽ phát triển tới loại trình độ gì? Hiện tại vẫn là một cái không biết. Nhưng là sự thật đã bày ở nơi này, vị tiên sinh này hắn xưa nay sẽ không có bất kỳ thất bại. Đinh Sơn hắn quyết định muốn ra sân, một đống người đều khí vũ hiên ngang, cảm thấy loại chuyện này quả thật có chút đáng giá vui vẻ đưa tiễn, bọn hắn tại trước khi đi cho cái này Đinh Sơn mở một trận to lớn vui vẻ đưa tiễn sẽ. Mặc dù xưa nay chinh chiến mấy người về, nhưng là mỗi người đều hy vọng vị tướng quân này có thể khải hoàn. Nếu là thật sự thắng lợi, bọn hắn đem sẽ còn mang lên một trận tiệc ăn mừng, trận này cỡ lớn tiệc ăn mừng lẫn nhau ở giữa đều thảo luận tương quan tình huống. Ta không quá tin tưởng cái này Đinh Sơn có thể thắng, nhưng là ta càng hy vọng cái kia Tần Vũ sẽ ở loại này trong chiến đấu xảy ra vấn đề gì, tình huống như vậy phía dưới có lẽ có thể có trình độ nhất định thắng lợi. Ngay tại Đinh Lôi hắn nói những lời này thời điểm, một phong cấp báo ở tiền tuyến bên trong chiến trường phát tới, nhân vật này hắn thảo luận tương quan tình huống. Đây là một cái vô cùng ghê gớm ra hỏa. Hắn nói chuyện làm việc đều đặc biệt kích động, hơn nữa xưa này đều không có qua bất kỳ nguy hiểm. Hắn là một cái rất cường ngạnh nhân vật, hắn tác chiến thiên phú rất cao. Ta không có nghĩ qua chính mình một ngày kia sẽ đi hướng dạng này một cái cực đoan, ta tin tưởng thực lực của chính ta. Một đống lớn người nghe được người này, không khỏi khiếp sợ không thôi. Chương 554, nam nhân kia muốn ra sân chương 554, nam nhân kia muốn ra sân Đinh Sơn lúc trước hắn liền là bởi vì chính mình ưu thế tuyệt đối, hắn đạt đến tuyến đầu, hắn tại vô số cái mưa bom bão đạn bên trong sống tiếp được. Nhưng là loại chuyện này cũng không thể chứng minh hắn là một cái cường giả đứng đầu cùng anh hùng, hắn là Mông Cổ đế quốc ưu tú nhất cường giả, là bởi vì hắn có thể tay không làm một thất chiến mã tại chỗ cho lôi kéo chém chết. Cái này đủ để chứng minh Đinh Sơn có thể cùng Tần Vũ đối kháng đến cùng, cùng Tần Vũ ở giữa ai có thể được, đây là một vấn đề, giữa bọn hắn tất cả phong quyền tàn vân, đồng dạng chiến đấu cũng sẽ ở trong chớp mắt kích phát, đây là một loại hủy diệt tính đặc kích. Đinh Sơn hắn bộ đội tiền tuyến đều là một đám cương cân thiết cốt nhân vật, có người bọn hắn tại một lần trong chiến đấu liền có thể sẽ chết mất, nhưng là có người lại có thể tại vô số trong chiến đấu thu hoạch được vô số cái thắng lợi, cuối cùng đi hướng một cái vận mệnh tối cao vinh quang. Cái kia Tần Vũ đến cùng có thực lực này sao? Hắn đến cùng là chỉ bằng lấy những cái kia tương đối cao thâm khoa học kỹ thuật thắng được những này chiến đấu sao? Ta thật sự là cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Song phương đấu tranh sắc thực tương đối cháy bỏng, cái này Đinh Sơn hắn đứng ở cái này điểm cao, trong tay rút ra một thanh cương đao, sau lưng vô số người đều hướng phía hắn la lên, đây là một lần tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, bọn hắn đã bắt lấy một chút tù binh, những nhân vật này chính là lúc trước Tần Vũ dưới tay một đám binh sĩ. Giờ phút này bọn hắn đem bọn này bọn tù binh đè đi lên, đám người kia bị theo trên mặt đất, chỉ thấy cái kia Đinh Sơn một thanh cương đao quăng ra ngoài. Cái này cương đao to lớn cảm giác gáp bách trong nháy mắt nhường mấy người đều có chút khiếp sợ không thôi, một cây đao này từ tại chỗ liền chém đứt một người đầu lâu, nhường một người ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ngang, thảm thiết vô cùng, đây thật là một trận hủy diệt. Đinh Sơn lăn lộn lâu như vậy, lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn cũng sớm đã đối loại này máu tanh dáng vẻ cảm giác được thật sâu hiếu kỳ, đến cùng có bao nhiêu người có thể tiếp nhận loại này máu tanh. Phía sau hắn này quân binh sĩ nhóm như lang như hổ, đồng dạng chu lên nhường Đinh Sơn cảm thấy mình thân người các binh sĩ cùng Tần Vũ ở giữa đối kháng tuyệt đối có thể tính được ưu thế. Không đến mức tại chiến đấu kế tiếp bên trong, có một ít tại đồng đội chết đi về sau. Sau đó bọn hắn liền bắt đầu lùi bước, vậy nhưng thật sự là thật quá ngu xuẩn. Cho nên giờ phút này Đinh Sơn hắn giơ lên cương đao, vô số người hướng phía hắn cùng một chỗ la lên. Đây thật là một cái rất đáng gờ mô thức chiến tranh, giờ phút này giữa song phương đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng, mà lúc này cái kia Đinh Sơn hắn giơ lên cương đao, vung ra một trận quan mang. Hắn muốn cưỡi chiến mã cùng Tần Vũ đi sau cùng một trận chiến đấu, Tần Vũ hắn ngậm một điếu thuốc, phía trên khói mù lở lở, thuốc viện đầu lĩnh không ngừng mút vào đi ra. Cái này doanh chính cũng sớm đã đánh mất chính mình nên có sức chiến đấu, hắn hiểu được cái kia quân đội căn bản không cần hắn đi nhúng tay, áo đỏ đại pháo có thể giải quyết tất cả, đám người này bọn hắn giơ lên áo đỏ đại pháo liền có thể quét ngang trước mắt tất cả mọi người. Đây là một loại đỉnh cấp tự tin. Tần Vũ hắn tin tưởng loại này thao tác mới là cường hãn nhất, hắn bọn này thủ hạ một cái so một cái hung tàn. Hơn nữa Tần Vũ đao trong tay cũng bị nâng lên, loại kia vũ khí hiện tại đã chỉ là một cái biểu tượng, căn bản không cần trên chiến trường đi chém giết địch nhân, bởi vì bọn hắn hiện tại cũng là vũ khí nóng. Bọn hắn nghe nói chi kia Mông Cổ bộ đội đến, bọn này bộ đội tất cả đều là đặc biệt kiêu ngạo. Hơn nữa cho rằng có thể đánh bại Tần Vũ, loại ý nghĩ này nhường Tần Vũ không khỏi phá lên cười, không biết do đám người kia là từ đâu tới tự tin. Đến cùng là thế nào nghĩ tới cùng Tần Vũ đánh trận còn có thể có thắng lợi đâu. Tần Vũ trực tiếp la lên một tiếng, vô số người giơ lên cương đao tại đại địa phía trên chạy như bay. Bọn hắn cưỡi ngựa cao to, hơn nữa còn có một đống người đầy áo đỏ đại pháo, những vật này cùng cái kia Đinh Sơn bộ đội tiền tuyến bắt đầu đại quy mô xung đột. Đinh Sơn hắn ngồi tại trong lều của mình uống vào một ngụm rượu nho. Cái kia trong rượu còn có một loại đặc biệt chua hương vị, hắn cảm khái dừng lại, hắn cảm thấy loại chuyện này thật là có chút không thể tưởng tượng. Lúc trước Đinh Sơn hắn ý chí chiến đấu sục sôi đến nơi này, không nghĩ tới thật nhìn thấy Tần Vũ thời điểm, hắn phát hiện cái này cùng lúc trước truyền đến trên báo cáo lời nói có sự bất đồng rất lớn. Cái này Tần Vũ căn bản không có bất kỳ nguy hiểm, hắn tựa như là một cái đỉnh cấp cường giả, một cái ma thú đồng dạng dưới tay hắn những cái kia sắt thép ra hỏa, nguyên một đám đều đặc biệt có hung mãnh sức chiến đấu, những này kinh khủng dáng vẻ đặc biệt khiến người ta cảm thấy lo nghĩ. Mà Đinh Sơn hắn nhân vật này đứng ở trong đó, hắn cử ra một cây đao, bỏ rơi rất rõ ràng, hắn giờ phút này hắn nhất định phải trên chiến trường, dẫn theo chính mình bọn này nhân vật anh hùng đi hướng phương xa. Càng đến lúc này, hắn là một lãnh tụ nên bày ra chính mình nên có khí chất. Nếu là đến giờ khắc này, hắn không có chính mình cái kia lực lượng lời nói, vậy thì không xong. Trước mắt một đám người, bọn hắn cưỡi chiến mã phi chạy mà ra, mục tiêu của bọn hắn chính là muốn đem hết thảy trước mắt đều cho trực tiếp hủy diệt. Một đám người bọn hắn phi tốc xung kích tới, đây là một đám hung manh chiến đấu xu thế. Nhưng là cái này cực kỳ nguy hiểm, bọn hắn thấy được cái kia Tần Vũ, vậy mà căn bản không quan tâm những này, trực tiếp hạ lệnh nã pháo, to lớn đạn hỏa tiễn tại bên trên bầu trời bay vụt, cả vùng đều chấn động lên. Áo đỏ đại pháo tại bên trên bầu trời quơ, cả vùng trong nháy mắt liền nổ tung, một đám người bị tại chỗ nổ thành thi thể, những máu tươi này chảy ngang, hiện trường thậm chí đều đã có rất nhiều thang gốc. Tần Vũ hắn tin tưởng mình tại thời điểm chiến đấu khẳng định lại nhận một chút đả kích. Nhưng là hắn từ không nghĩ tới qua đối diện đám người kia lại có thể dục hỏa chủ sinh, tại chiến hỏa bên trong phi nước đại đi ra, sau đó tiếp tục một trận lớn giết. Xem ra lần này là đụng phải kẻ khó chơi, đám người kia có chính mình đặc biệt sức chiến đấu, nhưng là loại này sức chiến đấu có thể giải thích rõ cái gì đâu. Tần Vũ hai tay của hắn một đám, hơn nữa hai tay đút túi, hắn hiểu được loại thời điểm này tuyệt đối sẽ có chính mình nên có mục tiêu. Bọn hắn muốn triệt triệt để đánh bại bọn này Mông Cổ đế quốc quân đội, muốn đem chi bộ đội này toàn quân bị diệt, đây là bọn hắn cuộc chiến đấu này giác ngộ. Nhất định phải sáng tạo ra một cái cực hạn ưu thế tuyệt đối, giữa song phương to lớn xung đột tại thời khắc này hiện lộ rõ ràng đi ra, ác mộng đồng dạng tình huống bắt đầu bộc phát. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa đánh nhau tại thời khắc này đạt tới cực điểm, mà người ta Tần Vũ hai tay một đám biểu hiện rất là dễ dàng cùng tùy ý, nam nhân này đến cùng là dạng gì nhân vật. Hiện tại đã không được biết rồi, nhưng là sự thật đã bày ở nơi này, cái kia Tần Vũ tuyệt đối là một cái đỉnh cấp cường giả. Tần Vũ hắn lấy ưu tú nhất khí chất đứng ở nơi này, hắn một đấm vung ra liền mạnh mẽ đánh xuyên một người đầu. Đây thật là một cái đặc biệt tư thái ương ngạnh, ác mộng đồng dạng tình huống từ từ lôi ra đến. Mà người ta Tần Vũ hai tay của hắn một đám, thấy được cái kia Đinh Sơn ngay tại nơi xa quan sát lấy hắn. Chương 555, gió tanh mưa máu chương 555, gió tanh mưa máu, nhưng vào lúc này cái kia Tần Vũ hắn phá lên cười, hắn cảm thấy cái kia Đinh Sơn còn tại như thế không biết cao thấp cùng hắn tiến hành giằng co, cái kia Đinh Sơn thật cho là mình đã cầm chắc lấy tất cả sao? Đinh Sơn hắn chiến đấu lâu như vậy, hơn nữa có nhiều như vậy giác ngộ, nhưng là hắn thật sự có thể cùng mình đánh thắng. Nhưng đám kia Mông Cổ Đế quốc nhân vật đều nhìn ta muốn triệt triệt để bọn hắn đế quốc này tinh anh nát bấy, muốn để bọn hắn Mông Cổ Đế quốc hoàn toàn nhận thức đến chính mình nhỏ yếu cùng bất lực, để bọn hắn minh bạch bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội sống sót. Câu này lời vừa nói ra, trước mắt vô số người đều tụ lại cùng một chỗ, bọn hắn không nghĩ tới chính mình một ngày kia vậy mà lại đối mặt dạng này một cái chiến tranh cùng đồ. Tần Vũ, hắn cái kia chiến xa đã bắt đầu hướng phía trước công kích, to lớn sức lôi kéo bên trên, cả vùng cũng bắt đầu biến rất là chắc tuyệt. Đây là một cái hủy diệt trước mắt một đống người trực tiếp tiến vào một trận cối xay thịt bên trong, to lớn xé rách nhường cả vùng đều tiến vào một trận lõm. Trước mắt một đống người bị tại chỗ giết chết bất luận. Dạng này máu tươi bắn tung tóe cảm giác đặc biệt khiến người ta cảm thấy hắc ám sự thật đã bày ở nơi này, mà một đám người bọn hắn lại một lần nữa chuẩn bị tiến hành công kích, lại gặp phải một cái rất chuyện không tồi. Cũng tỉ như nói kia trước mắt một người đàn ông, hắn đứng ra. Đinh Sơn hắn đối mặt cái kia chiến xa không có bất kỳ cái gì lùi bước, thậm chí cùng thỏa hiệp, hắn biểu hiện đặc biệt ý chí chiến đấu sục sôi. Thậm chí hắn mong muốn tay không vạch trần cái này chiến xa. Hắn cơ chính mình cờ sĩ, sau lưng vô số cái Mông Cổ Đế quốc binh sĩ nhìn thấy lao đại của mình đều như thế nhiệt liệt, bọn hắn không có một người lùi bước, đều vọt tới phía trước nhất, nguyên một đám hung ác đến cực điểm, giờ phút này vung vẩy đại đao cùng đủ loại hỏa pháo, tại cả vùng bên trong bắt đầu điên cuồng chiến đấu. Ngay tại kia trong trước mắt, Đinh Sơn hắn tựa như là một cái ma quỷ như thế, hắn vậy mà cầm một thanh đại đao, mạnh mẽ chặn lại một cái chiến xa, đồng thời trực tiếp nhảy tới chiến xa phía trên. Gia hỏa này đúng là có chút kinh khủng a, chúng ta chưa từng gặp qua khủng bố như vậy một tên, thực lực của hắn xác thực không quá đơn giản. Nhưng là chúng ta bây giờ còn có đổi ý cơ hội sao? Tần Vũ trong tay này quần binh sĩ nhóm cũng là lần đầu nhìn thấy mạnh như vậy cứng rắn ra hỏa, đây đúng là một nhân vật ghê gớm, hơn nữa khiến người ta cảm thấy thật sâu tuyệt vọng cùng mạo hiểm. Nhưng là sự thật đã biểu hiện tại cái này mười phần nguy hiểm cảnh giới bên trong, không có một người có thể tùy tiện lùi bước, bọn hắn nhất định phải đem nơi này hết thảy đều thật chặt nắm chặt. Mà liền tại kia trong chớp mắt, Đinh Sơn hắn đi tới, Đinh Sơn ra hỏa này hắn còn chưa chết, hắn vậy mà mạnh mẽ đem một cái chiến xa cho ngăn cách, nhường cái này chiến xa ngã xuống trước mặt mình. Mà bên trong Tần Vũ binh sĩ bị hắn tại chỗ chém chết, giờ phút này Tần Vũ hắn lâm vào một trận nổi giận. Hắn không nghĩ tới chính mình một ngày kia vậy mà lại có một cái cơ hội như vậy lưu tại nơi này, quá nguy hiểm. Mà phía sau hắn này quần binh sĩ nhóm thấy được hắn dũng mãnh không sợ hãi tinh thần, cảm động vô số người, bọn hắn tất cả mọi người ý chí chiến đấu sục sôi, cảm thấy đây mới là một cái anh hùng nhân vật hào tình trang trí. Ngay một khắc này thủ hạ của hắn này quần binh sĩ nhóm đi theo hắn cùng một chỗ xông pha chiến đấu, Tần Vũ hắn phá lên cười, không nghĩ tới qua một cái lãnh tụ khí chất cùng năng lượng có như thế cao. Hắn thật đúng là một cái không tầm thường ra hỏa. Lúc này một trận hỗn loạn bắt đầu tiến hành, Tần Vũ hắn đông nhiên nhìn thấy một người, hắn thả một chi tên bắn lên tới, cái này lạnh kiếm mạnh mẽ đánh xuyên một người cánh tay. Đây thật là có chút hiếu kỳ, những người kia thật chẳng lẽ có thể sử dụng vũ khí lạnh đánh ngã bọn hắn những này vũ khí nóng sao? Tần Vũ trực tiếp hạ lệnh bắt đầu sử dụng AK-47, dùng loại vật này tiến hành phía trước đột kích. Trong chớp mắt, một nhóm lớn các chiến sĩ bắt đầu điên cuồng phi nước đại, bọn hắn cầm lấy súng máy bắn phá nằm ngang liền đâm đau đớn hết thảy trước mắt. Một đống người bị tại chỗ bắn ra, đầu lâu máu me đầm địa, một phút này trước mắt một đám người tại chỗ ngã trên mặt đất, đặc biệt thảm thiết. Mà Tần Vũ hắn đốt một điếu thuốc, sau lưng đám người kia nguyên một đám trận to trong mắt. Có chút không thích hợp à, đám người kia sử dụng lạnh kiếm cũng có thể đả thương người, hơn nữa tổn thương còn đặc biệt mạnh, đây rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Bọn hắn lẫn nhau thảo luận chiến đấu kế tiếp, nhưng là sự thật đã bày tại nơi này, bọn hắn nhất định phải minh bạch trận chiến đấu này là Tần Vũ bọn hắn chủ đạo đám kia Mông Cổ Đế quốc hẳn là bị giết. Nhưng là lúc này Đinh Sơn lại có thể cùng loại này ngu xuẩn nhất phương thức tiến hành công kích. Nhưng là cái này cũng là bọn hắn có thể hiện lộ rõ ràng ra bản thân nhóm máu năng lực một cái tiền đề, cái kia Đinh Sơn xác thực huấn luyện được một chi tốt đội ngũ, chi đội ngũ này cường đại mà không sợ hãi, bọn hắn có chính mình một phen thao tác cùng giác ngộ. Toàn bộ chiến trường lâm vào một trận to lớn trong xung đột, vô số người bọn hắn đều hiểu đây là một trường ác đấu, đây là một trận khiến người ta cảm thấy đau thấu tim gan chiến đấu. Mỗi một phút mỗi một giây đều tại ma sát thần kinh của bọn hắn, để bọn hắn cảm giác được vô cùng thống khổ. Nhưng là người ta Đinh Sơn lại cảm giác được rất thoải mái, dù sao lần này bọn hắn thật là thắng lợi. Bọn hắn có thể tại rất nhanh tình huống phía dưới đánh xuyên đối thủ. Thật là không hợp thói thường đến cực điểm nha, không nghĩ tới qua một ngày kia sẽ còn tao ngộ loại này bất chắc. Người ta Tần Vũ hắn suy tính rất lâu sau đó đốt một điếu thuốc, hắn biết loại này chiến đấu thật là không hợp thói thường đến cực điểm. Nhưng là hắn hiểu được nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết. Sau lưng đám người kia đều nguyên một đám bắt đầu móc tim móc phổi gầm rú lấy, đối mặt Tần Vũ loại này thúc giục, bọn hắn cũng căn bản cũng không chút nào yếu thế, bắt đầu tiến hành xuống một đợt công kích, sử dụng tiểu mới vũ khí. Bọn hắn sử dụng pháo cối tại bên trên bầu trời bay múa thuốc nổ. Một phút này, trong thiên địa cũng bắt đầu lượn vòng lấy loại này lực sát thương to lớn vũ khí, toàn bộ thiên hạ đều hỗn loạn không thôi, giờ phút này thiên địa nghiêm nghị. Lúc này người dẫn đầu cái kia Tần Vũ hắn phá lên cười, cảm thấy loại chuyện này thật là không quan trọng, hắn rút ra một cây đao, nhìn xem hết thảy xung quanh cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Tần Vũ hắn đối mặt loại chuyện này cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, phía sau hắn đám người kia nhóm nguyên một đám đùa với Trương Dương, đặc biệt dũng cảm cũng không sợ hãi, đây mới là một cường giả nên có dáng vẻ. Lúc này Tần Vũ hắn đốt một điếu thuốc, đồng thời đối với đám người kia nói: "Bây giờ đã tới mức độ này, mỗi người đều muốn nỗ lực chính mình nên có ý nghĩ. Bọn hắn đều tụ lại cùng một chỗ, bọn hắn cùng Đinh Sơn ở giữa chiến đấu căn bản sẽ không ngừng, nhất định phải tới một khắc cuối cùng bắt đầu cuối cùng vật lộn. Cùng Đinh Sơn phải có nên có một cái chiến đấu. Bọn hắn quyết định tại ngày thứ hai trước ánh bình minh đem cái này Đinh Sơn hoàn toàn giết chết, bọn hắn đã đem tất cả vũ khí chuẩn bị xong, chuẩn bị muốn khai chiến. Chương 556, nhạn trận kinh hàn chương 556, nhạn trận kinh hàn một số thời khắc không quá tin tưởng loại nguy hiểm này sẽ xuất hiện tại thời khắc nào, thật là có chút không hợp thói thường đến cực điểm. Bởi vì cái kia Đinh Sơn hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ đối mặt lớn như thế nguy cơ. Còn có ai có thể nhớ rõ dạng này một loại tình huống đến cùng nên như thế nào đi khống chế lại đâu. Lúc này Đinh Sơn hắn đốt một điếu thuốc, một đống lớn người đều đang đợi lấy, bọn hắn đều hiểu cái kia Tần Vũ là một cái chính cống hỗn đản, hắn thông qua một mảng lớn đỉnh cấp công kích quét ngang nơi này, một mảnh một đám người bị tại chỗ đánh xuyên, hơn nữa thi thể bay tứ tung, loại này cảnh tượng thê thảm đầy đủ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng là sự thật đã đạt tới giờ phút này, không có nghĩ qua còn có ai có thể đi chống cự lại loại này kết sù công kích. Đinh Sơn hắn chi bộ đội này đã bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, bọn hắn đối mặt loại này to lớn thủ đoạn công kích đã có rất nhiều người cần phải đi lùi bước. Nhưng là loại này ác mộng đồng dạng biểu hiện thật là làm cho người cảm giác được không hợp thói thường đến cực điểm, sự thật đã bày ở nơi này, bọn hắn thấy được loại này không sợ hãi chuyện. Đinh Sơn hắn đã có dạng này một phen thực lực, vậy liền để hắn bày ra à, chúng ta không quan tâm loại người này. Chính là một đống lớn người đều tụ không đến, ngàn vạn cái chiến mã cũng bắt đầu phi nước đại, đây là một đám đỉnh cấp lãnh tụ. Đều là những cái kia quét ngang thiên hạ cực hạn nhân vật khủng bố, giờ phút này một đống lớn người tụ lại tới, bọn hắn đều hiểu tiếp xuống có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng là bọn hắn không có khả năng có bất kỳ lùi bước, Đinh Sơn hắn là một cái đỉnh cấp lãnh tụ. Lúc trước cái kia Đinh Sơn hắn cũng là muốn đi vắt ngang thiên hạ nhân vật, không có bất cứ chuyện gì có thể cải biến bây giờ hắn cái này cách cục, hắn là một cái đỉnh cấp cường giả, hắn cũng là một cái có thể quét ngang thiên hạ cường giả. Ngay một khắc này, một trận phong quyển tàn vân, một trận gió tanh mưa máu cũng sẽ từ từ kéo ra. Đinh Sơn hắn đốt một điếu thuốc, đi theo trong tay này quần binh sĩ nhóm thảo luận, bọn hắn đến cùng sẽ từ lúc nào rời đi đâu? Bọn hắn đến cùng nên như thế nào lại một lần nữa gặp mặt đâu? Mông Cổ Đế quốc bọn này các dũng sĩ bọn hắn đã từng lãng phí, đã từng đối mặt vô số anh hùng hào kiệt, lúc này cái này Đinh Sơn hắn một thanh cương đao cắm vào trước mắt mình trên mặt đất, đây là một trận ác liệt nhất chiến đấu. Không nói năm đó kết quả cùng chiến tranh cách cục, mỗi người đều sẽ tại chiến đấu kế tiếp bên trong chết đi, đây là tất nhiên kết quả, vì đế quốc mà anh dũng hiến thân mới là dũng cảm nhất dáng vẻ. Nói chuyện người này hắn đặc biệt kiên cường, hơn nữa mỗi một câu nói đều hiện lộ rõ ràng ra một cái đỉnh cấp cường giả ngang tàng, bọn hắn cầm lên cương đao đi qua đỉnh đầu. Người ta Đinh Sơn hắn cái này phủ lên lực đặc biệt ngang tàng, một đống lớn người đều tụ lại tới. Bọn hắn cơi chiến mã phi chạy mà ra mạnh mẽ hất ra mấy người bà bay, đem mấy người đầu trực tiếp chặt đứt, máu me đầm địa, trực tiếp muốn một đám người mạng già. Hơn nữa Đinh Sơn hắn hiểu được càng tới loại thời điểm này bọn hắn càng hẳn là không sợ hãi chút nào. Có lẽ người nhất nên đối mặt không phải là mình, nếu là thật trên chiến trường bị sau khi đánh bại, hắn không có thể thắng thắng lợi cuối cùng. Đây là người ta Đinh Sơn ý nghĩ. Trên chiến trường nếu là hắn thật rút lui, phía sau hắn đám kia ra đỉnh đâu? Phía sau hắn đám kia người cần bảo vệ vật đâu, thật chẳng lẽ liền đều phải chết sao? Cái kia Đinh Sơn hắn biết mình gánh vác lấy sứ mệnh, gánh vác lấy một loạt chiến tranh cách cục, hắn phải dũng cảm đối mặt loại này tất cả, hắn xông về phương xa nhất, cực đoan nhất một cái trường hợp. Đinh Sơn hắn nâng quá đỉnh đầu, một thanh cương đao tại bên trên bầu trời bay lên. Nhân vật này hắn hảo tình trang trí, hơn nữa hắn tình trạng cơ hồ là điểm đấy, ngay tại cái kia Đinh Sơn phóng tới phía trước nhất thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện một cái to lớn hỏa pháo rơi xuống thân thể của hắn. Cái này to lớn hỏa pháo trực tiếp đem thân thể của hắn đánh xuyên qua, máu me đầm địa. Hắn cưỡi chiến mã cũng cùng theo trực tiếp vỡ vụn rơi mất. Đinh Sơn hắn chưa bao giờ từng nghĩ một ngày kia chính mình sẽ đi hướng dạng này một cái cực đoan. Đinh Sơn trong thân thể của hắn máu tươi không ngừng lắc lư, không ngừng chảy xuôi, hắn cắn răng xé rách lấy thân thể của mình quần áo. Cần phải có người tới giúp hắn đi giải quyết một cái những này nan đề. Đinh Sơn ánh mắt hắn có chút hai mắt đẫm lệ, hắn cái này một cường giả chưa từng có khóc qua, cũng chưa từng có tao nộ qua những này hôn chiến, cũng không có tao nộ qua những này ác đấu. Nhưng là hắn không có nghĩ qua chính mình một ngày kia vậy mà lại đối mặt loại nguy cơ này thời khắc, thật là khiến người cảm giác được tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ nha. Nhưng là sự thật đã bày tại nơi này, hắn nhất định phải có chính mình một chút giác ngộ. Nhưng vào lúc này Đinh Sơn hắn đem chính mình thân thể kia bên trên mảnh đạn trực tiếp cầm lấy đao một khỏa cho đào lên, máu me đầm địa, đau đớn không chịu nổi. Đinh Sơn hắn không có nghĩ qua một ngày kia vậy mà lại tao ngộ loại này bất chắc. Đinh Sơn hắn lúc này nuốt nước miếng một cái, biết đã vô lực hồi thiên, trực tiếp cầm lấy đao mạnh mẽ đâm vào trong thân thể của mình, máu me đầm địa. Nhưng lại không thiếu khuyết vương giả khí chất, lúc này Đinh Sơn hắn nhìn phía xa kia không ngừng lao nhanh mà đến chiến mã, hắn trực tiếp hạ đạt sau cùng một phong mệnh lệnh. Các vị chuẩn bị đi để bọn hắn đối mặt hoàng hôn a, phóng ra hỏa pháo. Ngay tại kia trong chớp mắt, vô số viên đạn dược tại bên trên bầu trời bay vụt, kia kịch liệt hỏa pháo nhường cả vùng đều rung động không chịu nổi, một số người bị tại chỗ bắn thủng, máu me đầm địa, thê thảm đau đớn vô cùng. Một phút này Đinh Sơn bọn hắn chiến mã toàn quân bị diệt, Đinh Sơn hắn cái này một chi đội ngũ cũng chết một cách triệt để, hắn không nghĩ tới qua chính mình một ngày kia sẽ đi tới dạng này một con đường bên trên. Tần Vũ hắn rốt cuộc là nhân vật nào? Hắn thật chẳng lẽ là tới từ địa ngục ma quỷ sao? Gia hỏa này thật chẳng lẽ không có bất kỳ cái gì địch nhân sao? Hắn thật là không cách nào khống chế sao? Trước mắt Đinh Sơn hắn đối mặt với những nghi vấn này nặng nề ngủ thiết đi, hắn sẽ không bao giờ lại tại cái này nhân sinh trong thế giới này xuất hiện, hắn rõ ràng chính mình chính là cái này bụi bặm bên trong một cái cho bụi. Đinh Sơn hắn đốt một điếu thuốc, đây là hắn trước khi chết có thể làm duy nhất một chuyện. Lúc này Đinh Sơn bộ đội tiền tuyến toàn quân tan tác, ba tư đế quốc các nhân vật đều nghe được tin tức này. Một số thời khắc thật là làm cho người cảm giác được thay đổi trong nháy mắt, nhưng là tình huống chân thật đến cùng là như thế nào đâu? Không ai có thể tin tưởng. Đinh Sơn hắn đã chết đi, Mạc Tư Đế quốc đám người kia vật đều đang đợi chờ lấy. Ba Tư Đế quốc trong đó dẫn đầu cái kia gọi là Vương Tử Trạ Cờ Dạ ra hỏa, hắn lẳng lặng đốt lên một điếu thuốc, bên cạnh bọn này các chiến sĩ đều vì vị này anh dũng không sợ chiến sĩ tiến đưa. Bọn hắn minh bạch Mông Cổ Đế quốc đã phái ra bọn hắn ưu tú nhất một cái chiến sĩ xông về phía trước nhất, bọn hắn không có lùi bước, bọn hắn Ba Tư Đế quốc làm sao lại lùi bước đâu? Bọn hắn lẫn nhau ở giữa tranh đoạt chiến đã rất lâu rồi. Bây giờ đối mặt cùng một cái địch nhân thời điểm, bọn hắn nhất định phải bảo trì một cái thẳng tiến không lùi thái độ. Chương 557, Đế quốc đùi bằng chương 557, Đế quốc đùi bằng Ba Tư Đế quốc bọn hắn cái này một mảnh các chiến sĩ đều mặc áo giáp màu bạc, loại kia đặc biệt có chen ép thiết tháo để bọn hắn tại vô số cái trong chiến đấu đều nắm bước thắng lợi. Nhưng là bây giờ đối mặt Tần Vũ, bọn hắn tựa như là thấy được một cái đặc biệt tình huống nguy hiểm. Tần Vũ xưa nay không e ngại bất kỳ địch nhân, dù cho những địch nhân này nhìn cảm giác gáp bách cực mạnh, cái kia Tần Vũ thậm chí coi bọn họ là làm sâu kiến đồng dạng đối đãi. Lúc này Tần Vũ hắn sờ lấy tròm râu của mình lặng lặng nhìn chăm chú phương xa, bên cạnh mấy người cầm lấy khác biệt màu trắng loan đao cảm nhận được loại này kịch liệt va chạm tính. Có lẽ bọn hắn sẽ không nghĩ tới một ngày kia bọn hắn sẽ đi hướng bây giờ cái này một vị trí. Lúc này Tần Vũ hắn mạnh mẽ đem một cây đao cắm vào đại địa phía trên. Đây là một loại tuyệt vọng biểu hiện, nhưng là Tần Vũ hắn xưa nay sẽ không bất kỳ lùi bước, hắn nhất định phải đem chính mình chuyện nên làm cho làm tốt, xem ra cái kia Ba Tư Đế quốc còn muốn cùng bọn hắn tiến hành xuống một vòng đối kháng, Tần Vũ sẽ cho cái này Ba Tư Đế quốc một cái công đạo. Mông Cổ Đế quốc bị đánh là chí cách vỡ vụn, bọn hắn Ba Tư Đế quốc còn muốn chạy trốn sao? Một cái xuyên vân tiễn bay thẳng bắn tới, cái này cảm giác gáp bách để người ta Ba Tư Đế quốc sau lưng bọn này các chiến sĩ đều cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Đám người kia vẫn biết Tần Vũ bây giờ đã sử dụng không phải vũ khí lạnh, mà là loại kia áo đỏ đại pháo vũ khí nóng. Bọn hắn sử dụng loại này áo đỏ đại pháo có thể trong nháy mắt tẩy lễ toàn bộ Mông Cổ Đế quốc phía trước thành trấn, đem toàn bộ Mông Cổ Đế quốc tiền trạm bộ đội toàn quân đổ sát đến trình độ này. Tần Vũ hắn còn có cái gì có thể lấy đi lùi bước đâu? Mà bọn hắn Mông Cổ Đế quốc hiện tại đã bắt đầu nhao nhao trị bình. Ba Tư Đế quốc chẳng lẽ còn thật muốn đi đụng cái này xương cứng sao? Đạt tới một bước này, Ba Tư Đế quốc người đều có chút trợn tròn mắt, bọn hắn tất cả mọi người đang suy nghĩ cái gì nên như thế nào đi cải biến bây giờ cái này cách cục. Nhưng là đợi đến bọn hắn chân chính đối mặt loại tình huống này thời điểm, bọn hắn bỗng nhiên phát hiện những vật này đã là khống chế không nổi nguy hiểm. Cũng tỉ như nói Vương Tử Trạ Cơ Dạ, hắn bộ đội tiền tuyến là cần để cho Khổng Phu Tử một nhân vật như vậy đi bảo hộ. Nhưng là đợi đến Khổng Phu Tử tiến đến thời điểm, bỗng nhiên phát hiện Tần Vũ bọn hắn những cơ quan kia thường cùng A Cờ 47 vậy mà đem bọn hắn bọn này thế ngoại cao nhân tại chỗ cho chu diệt. Tần Vũ chưa từng có nghĩ tới đối mặt mình là đám kia Khổng gia đời sau, đám người kia nhìn đều là thế ngoại cao nhân. Nhưng là chân chính đánh nhau thời điểm cơ hồ không có một cái nào có thể xuất thủ trực tiếp bị băng mặc vào đầu lâu. Đây thật là một cái không thể tưởng tượng chuyện, nhưng là Tần Vũ cảm thấy loại chuyện này mới chỉ tại kinh khủng, hắn trực tiếp để đám người này bắt đầu tiến hành xuống một vòng công kích. Chiến mã phi nước đại, vô số người bắt đầu điên cuồng gào thét, lúc này đám người kia bọn hắn vung lấy cán thương bắt đầu tiến hành bắn phá, đạn bắt đầu như là mưa sao băng đồng dạng xẹt qua bầu trời. Ngay ở một khắc đó, trước mắt Tần Vũ hắn phá lên cười. Hắn giơ lên một mũi lửa pháo tại bên trên bầu trời tản ra, mạnh mẽ là mặc vào một người ngực. Gia hỏa này thân thể kém là nát bét, kinh khủng không khí bắt đầu lan tràn lên, Tần Vũ hai tay đút túi, hắn đốt một điếu thuốc, nhìn xem cái kia Mông Cổ Đế quốc đã lùi bước, Ba Tư Đế quốc còn dám dũng cảm tiến tới dáng vẻ, Tần Vũ cảm giác được mười phần một người. Cái bộ dáng này thật là làm hắn cảm giác được thật sâu tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Nhưng là sự thật đã bày tại nơi này, hắn nhất định phải nhường đám người kia hoàn toàn cảm giác được nguy hiểm. Cho nên Tần Vũ hắn quyết định nhường đám người này bắt đầu tiến hành xuống một đợt công kích. Kịch liệt chiến mã bắt đầu không ngừng quét ngang, một đám người bắt đầu phát động súng máy bắn phá. Đạn mạnh mẽ đâm tới nhường rất nhiều người tại chỗ bị đánh xuyên, máu me đầm địa thể nghiệm cảm giác thật là khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng là sự thật đã bày tại nơi này, người ta Tần Vũ hắn cân nhắc tin tưởng. Đây là một trận kinh khủng tập kích, cái kia Tần Vũ bọn hắn lấy nhất là tuyệt vọng phương thức đem Khổng Phu Tử chi bộ đội này trực tiếp quét ngang Khổng Phu Tử cái này một chi bộ đội, lúc ấy một nhóm lớn người trực tiếp ngã trên mặt đất. Rất rõ ràng Tần Vũ hắn xưa nay sẽ không e ngại loại tình huống này, mà đám kia Khổng Phu Tử Khổng gia đời sau vậy mà toàn quân đầu hàng. Bọn hắn nói mình hẳn là rất thông tuệ một đám người, có thể đến lúc đó trợ giúp Tần Vũ bọn hắn khống chế lại loại nguy hiểm này. Một đống lớn người tụ lại ở chỗ này, cảm thấy loại tình huống này có chút không thích hợp, nhưng là sự thật đã bày ở người ta trước mắt. Bọn hắn rất rõ ràng chính mình là chuyện gì xảy ra, bọn hắn đi hướng cái này cực đoan, nhất định phải đem chính mình nên có đồ vật đều bày ra, dạng này mới có thể sáng tạo ra một chút hợp lý biểu hiện. Nhưng là người ta Tần Vũ hắn tới mức độ này, đến cùng có thể hay không nắm chặt đâu? Hiện tại chính là một vấn đề. Người ta Tần Vũ, hắn từ ý thức được một cái nguy hiểm. Liền tại bọn hắn tất cả mọi người cho là mình có thể đối mặt những cái kia thê thảm đau đớn địch nhân thời điểm, một cái rất bén nhọn vấn đề xuất hiện. Tần Vũ hắn khoa học kỹ thuật mới là khó giải quyết nhất, loại này khoa học kỹ thuật là không ai có thể tùy tiện nắm. Hắn loại này khoa học kỹ thuật có to lớn cảm giác gáp bách cùng lực ảnh hưởng, khiến cho vô số người đều cảm giác được không có gì sánh kịp kinh khủng. Tần Vũ hắn cân nhắc đến giờ khắc này, bọn hắn tất cả mọi người đang đi làm. Tần Vũ hắn giơ lên một thanh cương đao vung quá đỉnh đầu, hắn đối với bên cạnh đám người kia hô, tuyệt đối không nên từ bỏ. Đối mặt loại này kịch liệt kinh khủng, không ai có thể giống loại chuyện này không chế tới một hợp lý cảnh giới. Tần Vũ hắn ngậm một điếu thuốc, cảm thấy loại tình huống này có chút không thích hợp. Nhưng là ngay tại mấy người bọn hắn cảm giác được có chút kỳ quái thời điểm, một người đàn ông đứng ra, hắn nâng quá đỉnh đầu một thanh khổng lồ cương đao trực tiếp vung qua, đem một người đầu lâu tại chỗ cho chém nước. Tần Vũ hắn hiếu kỳ không nghĩ tới gia hỏa này là một cái cự nhân, đặc biệt kinh khủng, cảm giác gáp bách cực mạnh, gia hỏa này là một cái cự nhân. Hắn là ba tư đế quốc một cái cự nhân, đặc biệt có tính sát thương, lúc này lấy to lớn cảm giác gáp bách trực tiếp làm mặc vào mấy người thân thể. Cái này đến cùng là cái gì dạng địa vị? Tần Vũ hắn có chút hiếu kỳ, hắn xuất ra một cây đao, thật là có chút không hợp thói thường a, nhưng là sự thật đã bày tại nơi này. Tần Vũ tâm đã bắt đầu nhảy lên, hắn thấy được dạng này một cái cự nhân, cảm thấy đặc biệt yêu thích, nhất định phải đem chuyện này chạm thảo trừ căn. Nếu là ta đem chuyện này khống chế tại một hợp lý phạm vi bên trong, chỉ sợ bọn họ liền lộn xộn. Người ta Tần Vũ hắn đốt một điếu thuốc, hắn phát hiện có chút không thích hợp, sự thật đã biểu hiện ra, bọn hắn nhất định phải đem loại chuyện này cho trực tiếp nắm tại trong lòng bàn tay. Nguy hiểm, thật nguy hiểm. Cảm thấy mấy người bọn hắn suy nghĩ thời điểm một người xuất hiện, gia hỏa này không phải người khác, chính là Tần Vũ một cái thiết tham lưu, hắn cho ra Tần Vũ một cái cơ hội, mong muốn nhường Tần Vũ trợ giúp bọn hắn xử lý chuyện,